Chương 1573, lập quốc vạn yêu, thôn vệ khí vận. Chương 1573, lập quốc vạn yêu, thôn vệ khí vận. Phượng Minh Sơn yêu bực, một đội nhân tộc tu sĩ ngang trời tới. Trong lúc đó, La Thủ một người dừng bước, mãnh liệt nhất lần đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh sợ. Bệ hạ, là thiên đạo khí tức, giống như xuất hiện ở biển mây bên ngoài. Đế Tần bên người, một bộ áo bào trắng nho nhã thanh niên cũng là vẻ mặt trầm trọng mở miệng. Ừ, thời điểm này thiên đạo lại có thể biết hiện thân tại này. Không biết tên kia cuối cùng lại làm như thế nào nghe rợn cả người sự tình. Đế Tần khẽ gật đầu, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Bệ hạ, cái kia cóc yêu lần này sáng lập yêu tộc đế quốc, có thể nói dã tâm bừng bừng, ngươi nói hắn sau này có thể hay không đối với chúng ta thần bực xuất binh? Nho nhã thanh niên ánh mắt lóe lên, vẻ mặt lo lắng mà hỏi. Ngươi không phải thiên mệnh người sao? Chẳng lẽ ngươi tính không đến? Đế Tần cười khẽ, cười mà không phải cười nhìn thanh niên một cái. Thanh niên này chính là Đại Tần quốc sư, Đỗ Phàm Trần. Đế Tần mà nói làm hắn tâm thần dùng mình, lúc này cười miệng nói, tại trước mặt bệ hạ, không người nào dám tự xưng thiên mệnh nhân, bởi vì là bệ hạ mới thật sự là thiên mệnh sở quy. Bất quá thần như trước cảm thấy tùy tiện lại để cho yêu tộc tiến vào ta thần vực đại địa là một cái thập phần nguy hiểm cử động. Trước kia cũng được, cái kia cóc yêu tuy rằng tự xưng yêu đế, có thể yêu tộc cuối cùng là chia rẽ, chưa đủ là sợ. Nhưng mà hiện tại bất đồng, cóc yêu sáng lập yêu quốc, lập yêu tộc đế quốc, cái này rõ ràng cho thấy muốn chỉnh hợp toàn bộ yêu tộc, có thể chia rẽ yêu tộc triệt để ngưng tụ đã thành một sợi thừng. Sau này những cái kia tiến vào ta thần vực kinh thương mậu dịch yêu tu bên trong, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện một ít yêu tộc đĩa, nếu là cứ thế mãi đối với ta Đại Tần tất cả bộ tiến hành thẩm thấu. Các loại yêu tộc thăm dò vào ta Đại Tần nội tình, vậy đối với ta toàn bộ Đại Tần mà nói chỉ sợ đều muốn là một trận tai nạn. Ngươi nói được không phải không có lý, bất quá chấm đã đáp ứng yêu đế, chẳng lẽ ngươi muốn chấm nuốt lời? Đế Tần hai mắt híp lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía Đỗ Phàm Trần. Thần không dám. Đỗ Phàm Trần lúc này hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn tới Đế Tần hai mắt. Đỗ Phàm Trần, nếu là chấm nói không sai, ngươi trước kia đích sư tôn chính là bị yêu đế giết chết đi. Cũng chính là bởi vậy, ngươi mới có thể không xa nghìn vạn dặm đi vào ta Tần quốc đô thành, tìm được chấm, cũng là muốn lợi dụng chấm lực lượng là ngươi báo sát sư mối thù đi. Đế Tần nhàn nhạt mở miệng, hắn mà nói nhưng là cả kinh Đỗ Phàm Trần một thân mồ hôi lạnh, lúc này sẽ phải quỳ xuống dưới, lại phát hiện bản thân toàn thân bị Đế Tần pháp lực lôi cuốn, căn bản là quỳ không đi xuống, chỉ được vẻ mặt khổ sở nói, bệ hạ, thần. Đỗ Phàm Trần tiếng nói còn chưa nói ra miệng, đã bị Đế Tần một cái ngắt lời nói, mặc kệ ngươi có như thế nào tâm tư, ngươi cuối cùng là ta Đại Tần quốc sư, vì vậy chấm phải khuyên ngươi một câu, bây giờ yêu đế sớm đã không phải ngày xưa cái kia cấp yêu, đừng nói là ngươi, coi như là chấm vừa nhìn không thấu hắn. Đến nỗi hắn là hay không sẽ có ý đồ với thần vực, kỳ thật chấm vừa không làm sao để tâm. Nếu như hắn thật muốn, chấm có thể đem chọn cái thần vực thậm chí toàn bộ Cửu Châu đều cùng nhau đưa cho hắn. Vì vậy cái làm sao vậy, trong lòng ngươi có lẽ có mấy. Đỗ Phàm Trần nghe vậy tâm thần câu chấn, lúc này hít sâu một hơi, gật đầu nói, thần đã minh bạch, bệ hạ yên tâm, thần vĩnh viễn đều là Đại Tần quốc sư, vĩnh viễn đều muốn đi theo bệ hạ. Đế Tần khẽ gật đầu, không có sẽ cùng nhiều ngôn, mà là nhìn về phía sau chúng tu sĩ, trầm giọng nói, thiên đạo hiện thân, nghĩ đến là yêu tộc khai quốc điển lễ đã bắt đầu rồi, chúng ta cũng cần tăng thêm tốc độ rồi, đều đuổi kịp. Vâng. Chúng tu sĩ nhao nhao gật đầu, chợt liền hóa thành từng đạo cầu vồng đi theo Đế Tần bay đi Hắc Phong Sơn chỗ. Hắc Phong Sơn, hắn lại có thể thật làm được rồi. Xem ra ta trước kia là thật ngộ nhập lạc lối, lại có thể cùng theo Đế Thích Tiên cùng nhau hiểu lầm hắn. So sánh với tại Đế Thích Tiên cái kia tàn bạo ra hỏa, hắn mới thật sự là yêu tộc đại đế. Chính là thiên đạo đều đã đồng ý hắn. Buồn cười ta trước kia rõ ràng còn vọng tưởng đánh với hắn một trận, xem ra ta thất bại cũng là tất nhiên, đối mặt như vậy thiên tuyển chi tử, thế gian lại có ai có thể đủ tới tranh phong. Chúng yêu bên trong, có một vị thân hình khôi ngô cao ngất đại yêu, hắn đứng ở trước nhất xếp, cùng hồng nhã các loại nhất chúng thánh cảnh cường giả đứng chung một chỗ, kỳ danh Đế Hoang. Giờ phút này hắn thì thào nói nhỏ, nhìn về phía bạn yêu đại lên đạo thân ảnh kia, trên mặt có một nụ cười khổ, bất quá trong mắt lại lóe ra vẻ sùng bái. Chẳng những có lực lượng tuyệt đối, còn có hải nạp bách xuyên lồng ngực, cũng chỉ có như vậy yêu tài đáng giá ta Đế Hoang đuổi theo đi theo. Theo thiên đạo chi nhãn xuất hiện, không chỉ là Đế Hoang trong lòng sinh ra đối với Mạc Phàm sùng bái cùng kính ngưỡng, toàn bộ Hắc Phong Sơn lên cái kia vô tận yêu tu vừa tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ của nhiệt. Trong lúc nhất thời, vô tận yêu tu ý chí cao độ ngưng tụ, đồng thời còn có một tia mắt thường khó xem xét kim sắc năng lượng coi như hương hỏa thiêu đốt khói xanh bình thường từ đám bọn hắn đỉnh đầu từ từ bay ra. Đây là vạn yêu đài trên, Mạc Phàm trước tiên liền phát hiện những thứ này cùng chúng bất đồng lực lượng. Hắn lĩnh ngộ thời gian cùng không gian ý cảnh, cái này có thể cặp mắt của hắn có thể thấy thế gian hết thảy năng lượng, tự nhiên vừa bao gồm trước mắt những thứ này yêu tu chỗ chạy tràn ra kim sắc năng lượng. Cái này là tín ngưỡng chi lực, cũng là thế gian thuần túy nhất năng lượng chí nhất, vẹn vẹn đang giận bận phía dưới, lúc trước thiết khung quan những cái kia Phật tu sở tu hương hỏa chi lực kỳ thật chính là tín ngưỡng chi lực một loại diễn sinh, bất quá không có tín ngưỡng chi lực thuần túy. Chính là bởi vì là bọn hắn không hiểu được ngưng luyện khí vận kim thân phương pháp, cho nên không thể trực tiếp hấp thụ tín ngưỡng chi lực, lúc này mới cần phải lấy hương hỏa phụ trợ, cuối cùng nhất lấy con tỏ the nặng bằng đất sét tượng thần thay thế khí vận kim thân, thu thập hương hỏa chi lực. Nhưng mà ngươi bất động, ngươi có bổn tiên tôn trợ giúp, tất nhiên sẽ đi lên một cái cao cấp hơn tu hành lộ. Mà lại xem bổn tiên tôn như thế nào là ngươi ngưng luyện khí vận kim thân. Kim Tiền Đồng thanh âm tại Mạc Phàm não hải trong vang lên, ngay sau đó Mạc Phàm trong hai tay nhờ bả hộp ngọc liền nở rộ chói mắt kim quang. Trong lúc nhất thời, cả tòa Hắc Phong Sơn lên từ vô tận yêu tu chạy tản ra mà ra tín ngưỡng chi lực phản phất bị hấp dẫn bình thường, nhao nhao hướng phía hộp ngọc phương hướng hội tụ tới. Trong khoảnh khắc, Tất cả yêu tu liền thấy Mạc Phàm bên người thời gian dần trôi qua nổi lên mảng lớn kim sắc vân vụ, làm bọn hắn cảm giác sâu sắc kinh ngạc, đầu lấy là lại là thiên địa dị tượng. Mạc Phàm là dấu giếm chân tướng, vừa hợp thời ngút trời bầu trời hiện ra cặp kia thiên đạo chi nhãn cung kính cúi đầu, trong miệng trầm giọng quát, may mắn được thiên đạo chứng kiến, từ hôm nay bắt đầu, ta yêu tộc lập vạn yêu đế triều tại này, lấy quốc hiệu thiên yêu. Theo Mạc Phàm chuyện đó rơi xuống, chúng yêu lập tức liền bạo phát ra vô cùng kịch liệt ăn mừng thanh âm, trong lúc nhất thời nhao nhao quỳ gối trên mặt đất. Bái kiến đế quân, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Bái kiến đế quân, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Bầu trời ở trong cặp kia cực lớn đôi mắt đang nhìn đến một màn này sau nhưng là toát ra một tia nghi hoặc. Đang ngó chừng Mạc Phàm nhìn sau nửa ngày sau khi, liền lại dần dần biến mất, không chút nào biết mình bị mỗ đầu con quốc lợi dụng lấy làm một lần công cụ người. Theo vô tận yêu tu nhất kiến, tiêu chí lấy yêu tộc đế quốc thành lập, đồng thời minh minh bên trong vừa thật như tiền đại gia nói nổi lên vô tận kim sắc vân vụ, hội tụ tại toàn bộ Hắc Phong Sơn trên không, lại sáng tạo ra một hồi chưa từng có long trọng thiên địa dị tượng. Mà những thứ này kim sắc vân vụ, đúng là yêu tộc khí vận. Cùng lúc đó, Mạc Phàm trong tay trong hộp ngọc kim tiền đồng vừa bắt đầu điên cuồng mà tham lam mà cắn nuốt đầy trời yêu tộc khí vận cùng với lúc trước cái kia tràn đầy tín ngưỡng chi lực. Chương 1574, khí vận kim thiểm, tiền đại gia xoáy phát nổ. Chương 1574, khí vận kim thiểm, tiền đại gia xoáy phát nổ. Đối với Mạc Phàm trong tay trong hộp ngọc vận, ngoại trừ Bạch Tỷ bên ngoài, chúng yêu cũng không hiểu biết. Chính là đối với Bạch Tỷ Liễu, Mạc Phàm cũng chỉ là xương kiến là quốc khí đem so sánh nhân tộc truyền thừa ngọc tỷ, tượng trưng lấy chính thống. Chỉ là lại để cho Bạch Tỷ không hiểu là gì muốn dùng một quả tiểu tiểu nhân kim tiền đồng làm là quốc khí. Hắn đã từng đề nghị điêu khắc một cái kim tiềm thử hoặc chân long ngọc tỷ làm là quốc khí, bất quá lại bị Mạc Phàm hủy bỏ, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể y Mạc Phàm. Giờ phút này nhìn thấy không trung kim sắc biển mây đều bị cái kia kim tiền đồng tại thời gian cực ngắn bên trong hấp thu không còn, Bạch Y vừa rất là khiếp sợ, lúc này mới dần dần đã minh bạch là gì đế quân không nên dụng cái kia kim tiền đồng làm là quốc khí, nghĩ đến cũng không phải là cái gì phàm vật. Bởi vì là hắn chưa bao giờ thấy qua Mạc Phàm vận dụng qua một bảo vật như vậy. Tiền đại gia hoàn toàn chính xác không làm Mạc Phàm thất vọng, tại thôn phệ xong yêu tộc khí vận sau khi, bên trong liền biến mất ở trong hộp ngọc, trong nháy mắt về tới Mạc Phàm thức hải, ngay sau đó liền lại đem vô tận yêu tộc khí vận chạy tản ra mà ra, đồng thời dần dần cô động ra cái gọi là khí vận kim thân. Có trời mới biết tiền đại gia là cố ý hay vẫn là vô tình ý, càng đem khí vận kim thân cô động đã thành một cái kim tiền bộ dạng, thấy được Mạc Phàm đều thẳng trừng mắt. Tiền đại gia, ngươi không thể cho ta khí này vận kim thân cả xoáy một chút sao? Mạc Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, trong đầu hỏi, sao, ngươi một cái con quốc còn chịu không nổi tụ bảo kim tiền a? Tiền đại gia câu nói đầu tiên đem Mạc Phàm cho đuổi buồn bực, có thể nói là lực sát thương cực lớn. Tiểu tử, bổn tiên tôn cô động cái này đầu kim tiềm cũng không đồng dạng, nó tuy rằng nhìn như xấu xí, nhưng hao phí bổn tiên tôn hầu như hơn phân nửa năng lượng, thật sự có chiêu tài tiến bảo thu nạp khí vận công hiệu. Đã có này khí vận kim thân, sau này nó có thể liên tục không ngừng mà tự chủ là ngươi hấp thu cái này bạn yêu đế triều ở trong vô tận yêu tộc chỗ chạy tràn ra tín ngưỡng chi lực cùng khí vận. Nói cách khác, sau này nguyên này là khí vận kim thân sẽ thành là yêu tộc tín ngưỡng cùng khí vận thuộc về chỗ, đồng thời còn có thể phản bộ ngươi liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực, cường hóa ngươi nhục thân cùng lực lượng. Tất nhiên quan trọng nhất là, bổn tiên tôn sau này cũng có thể mượn dùng thân này khí vận chi lực bồi dưỡng ta bản thể, có thể nói là một lần hành động rất hiếm có. Tiên đại gia cười hắc hắc, thanh âm non nớt ở trong sen lẫn mấy phần con gà kẻ trộm. Nghe cũng không tệ, bất quá cuối cùng nhất một câu mới là ngươi mục đích thực sự đi. Mạc Phàm lúc này vừa trợn trắng nhãn. Tiểu tử ngươi đừng không biết phân biệt, đã từng chư thiên vạn giới như vậy nhiều cường giả khóc hô hào cầu bổn tiên tôn là bọn hắn ngưng luyện khí vận kim thân, bổn tiên tôn cũng không có đáp ứng. Tiểu tử ngươi cũng chính là thừa dịp bổn tiên tôn trọng thương nhặt được cái đại tiện nghi, nếu không thì bổn tiên tôn ha có thể cùng ngươi như vậy một cái tiểu yêu khóa lại cùng một chỗ. Vì vậy tiểu tử ngươi liền bụng trộm vui cười đi. Tiên đại gia hừ lạnh một tiếng, chợt tiếp tục nói lại nữa, bổn tiên tôn là ngươi làm như thế nhiều chuyện, không thể lại để cho bổn tiên tôn sung sướng. Ngươi nói được cũng đúng sự thật. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, lúc này đây hiếm thấy không có lại đối tiền đại gia rồi, bởi vì là tiền đại gia hoàn toàn chính xác trợ giúp hắn rất nhiều. Nếu như nói trước kia hắn lo lắng tiền đại gia chính đối với có mưu đồ, có thể tại đã trải qua như vậy nhiều chuyện sau khi, hắn thời gian dần trôi qua cũng liền buông xuống cảnh giác. Đối với Mạc Phàm mà nói, tiền đại gia không chỉ là một kiện bảo vật, càng giống là một vị cũng vừa là thầy vừa là bạn trưởng bối. Như thế mau sẽ hiểu bổn tiên tôn dụng tâm lương khổ, cũng coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm. Tiền đại gia kiêu ngạo thanh âm vang lên, bắt lấy lại tiếp tục nói, tất nhiên bổn tiên tôn tất nhiên là sẽ không bạch chiếm ngươi tiện nghi, nói cho ngươi biết một cái nặng cân tin tức, cho ngươi tiểu tử cũng vui vẻ vui lên. Cái gì tin tức? Mạc Phàm hiếu kỳ hỏi. Giám sát tại ngươi trong khoảng thời gian này hài lòng biểu hiện, đem bổn tiên tôn hầu hạ được thư thư phục phục, vì vậy bổn tiên tôn quyết định bắt đầu từ hôm nay, có thể đại lượng là ngươi phục chế ra cực phẩm linh thạch. Cái gì? Mạc Phàm nghe xong lời này tức khắc thật hưng phấn rồi. Phải biết rằng hắn chờ đợi ngày này thế nhưng là đợi đầy đủ lâu, thậm chí hắn đều có chút hoài nghi tiền đại gia có hay không có thể phục chế ra cực phẩm linh thạch, không nghĩ tới thật có thể. Đây chính là cực phẩm linh thạch a. Cái đồ vật này tại toàn bộ Cửu Châu đại lục đều không có bao nhiêu, được xưng tụng là tất cả linh thạch ở trong cơ bảo, càng là thế gian tu sĩ tha thiết ước mơ tu hành tài nguyên. Có thể nói, đã có đầy đủ cực phẩm linh thạch, chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, có thể tại trong thời gian ngắn đem chọn cái Cửu Châu tu hành giới chỉnh thể lực lượng để thăng gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần không chỉ. Tất nhiên, để cho nhất Mạc Phàm hưng phấn thực sự không phải là tiền đại gia có thể phục chế cực phẩm linh thạch, mà là từ bên cạnh nghiệm chứng tiền đại gia sau này nhất định cũng là có thể phục chế cao cấp hơn nguyên tinh, thậm chí tiên tinh. Cái này ý nghĩa có thể to lắm. Tại hạ giới, Bởi vì chủng tộc thể chất cùng tu hành công pháp bất đồng, tất cả yêu tộc muốn đột phá đến cao hơn cảnh giới, chẳng những cần phải tràn đầy linh khí, còn cần tràn đầy yêu khí. Nhưng một khi phi thăng đến linh giới, chư thiên vạn tộc là đột phá thánh hoàng cảnh, đều muốn lấy nguyên khí cải tạo thể phách, đến lúc đó tu sĩ cần có sẽ không lại là linh khí hoặc yêu khí rồi, mà là trực tiếp có thể dùng nguyên khí tu hành. Nói cách khác, chỉ cần tiền đại gia có thể một mực bảo trì phục chế đẳng cấp cao tu hành tài nguyên, đây đối với Mạc Phàm thậm chí toàn bộ vạn yêu đế triều mà nói đều muốn là một cái cực lớn át chủ bài, không, nói là ngoại quải vừa không chút nào quá phận. Tiểu tử, như thế nào, có phải hay không bị bổn tiên tôn cho soái đã đến? Cảm nhận được Mạc Phàm tâm tình lên khiếp sợ, tiền đại gia lúc này cười hắc hắc, tuy rằng nhìn không tới tiền đại gia vẻ mặt, nhưng mà Mạc Phàm lại có thể tưởng tượng ra được gia hỏa này giờ phút này cười đến có bao nhiêu sáng lạ. Ừ, tiền đại gia thật sự là soái phát nổ. Khó được tiền đại gia như thế cho lực, Mạc Phàm cũng không khỏi không phá lệ tán dương nó một cái, thỏa mãn nó cái kia tiểu tiểu nhân lòng hư vinh. Mạc Phàm tuy rằng một mực đang cùng tiền đại gia nói chuyện hiếm, nhưng mà đồng thời cũng ở đây lấy thần niệm hết sức chăm chú quan sát lấy tiền đại gia ngưng luyện khí vận kim thân quá trình. Đem cái kia kim thiểm hình thể dần dần hoàn thiện lúc, Mạc Phàm lúc này mới phát hiện cái này kim thiểm hoàn toàn chính xác có chút cùng chúng bất đồng, tại kia trên mình nhiều hơn một ít tối nghĩa khó hiểu thần bí phù văn. "Tiểu tử, mượn ngươi tinh phách dùng một lát." Đúng lúc này, tiền đại gia thanh âm vang lên, ngay sau đó Mạc Phàm liền cảm nhận được đầu một hồi đau đớn. Hắn một đám tinh phách bị một cỗ lực lượng vô hình từ nguyên thần ở trong bị kéo ra đi ra, trực tiếp sáp nhập vào cái kia khí vận kim thân bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, nguyên bản còn hai mắt nhắm nghiền kim thiểm mãnh liệt mở hai mắt ra. Đây đối với Mạc Phàm mà nói là một loại cảm giác thật kỳ diệu, giống như là tại đồng thời khống chế hai cái thân thể, cái đó và lúc trước hắn thao khống thủy nguyệt phân thân lúc hữu dị khúc đồng công chỗ, nhưng là có rất nhỏ bất đồng. Dù sao thủy nguyệt phân thân là ở hắn bên ngoài cơ thể, mà khí vận kim thân thì là trong người, loại cảm giác này càng giống là ở điều kiện nguyên thần, mà khí vận kim thân giống như là hắn nguyên thần thứ hai. Đồng thời Mạc Phàm chú ý tới lợi dụng kim thiểm chi thân, hắn lại có thể thấy vô tận kim sắc vân vụ. Những thứ này kim sắc vân vụ phân là hai loại, một loại màu sắc lược nhạt một ít, cũng càng mỏng manh một ít, là tín ngưỡng chi lực, bị kim thiểm thân nuốt vào trong bụng sau khi, liền lại sẽ tại bên ngoài thân các nơi phù văn ở trong chạy tản ra mà ra, dần dần chui vào bản thể hắn bên trong, bồi dưỡng nhục thân. Mà đổi thành một loại màu sắc càng sâu kim sắc vân vụ cũng càng thêm tràn đầy, coi như vây quanh kim thiểm thân thể, đúng là khí vận chi lực. Đồng thời Mạc Phàm trong tiến hành xem mới phát hiện tại kim thiểm thể nội lại hoàn toàn là một cái thế giới khác. Một cái từ vô tận khí vận hội tụ mà thành biển mây thế giới. Chương 1575, khí vận kim hải, viễn cổ cuộc chiến chương 1575, khí vận kim hải, viễn cổ cuộc chiến nhìn xem kim thiểm trong bụng thần bí không gian, Mạc Phàm cũng là một hồi kinh ngạc. Cũng liền tại lúc này, tiền đại gia thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, như thế nào, dùng động đi. Đây là khí vận kim hải, là bây giờ toàn bộ vạn yêu đế triều khí vận hội tụ chỗ. Ý của ngươi là, bây giờ toàn bộ yêu tộc khí vận đều ở nơi này? Mạc Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Có thể như thế nói, đây thật ra là viễn cổ chú thần định phương pháp. Tiền đại gia mà nói khiến Mạc Phàm có chút sờ không được ý nghĩ, bởi vì là những thứ này đều là hắn chưa từng nghe nói qua thuật ngữ, lúc này liền vẻ mặt nghi ngờ hỏi, thần đỉnh chính xác cái gì? Hắc, ngươi có lẽ có nghe nói qua phong thần bảng đi. Tất nhiên, Mạc Phàm một chút đầu, tại trên hắn cả đời thì có vượt qua kiểm tra tại phong thần bảng cố sự cùng điện ảnh và truyền hình kịch, tự nhiên là biết do đấy, chợt như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói cái này thần đỉnh chẳng lẽ chính là cái gọi là phong thần bảng? Tiền đại gia cũng không lập tức trả lời, mà là Mạc Phàm khoa phổ nói, chư thiên vạn giới vừa bắt đầu là bị thần ma chỗ thống trị. Sau đến thần ma đám là tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn tiến hành chém giết, cuối cùng nhất tất cả thần ma cũng dần dần bị càng cường đại hơn thần ma chỗ thống trị, thế là sáng lập ra cực độ vi hoàng thần triều. Sau đến bất lạc thần ma thi theo thời gian trôi qua mà phân giải, máu tươi của bọn hắn cùng lực lượng chạy xuôi tại chư thiên vạn giới, thời gian dần trôi qua diễn sinh ra thời đại mới sinh linh, cũng chính là bây giờ cổ tộc. Trên thực tế từ thời xa xưa thay thế trước, chính là chư thiên vạn giới cổ tộc vừa đồng dạng là bị thần ma đám chỗ thống trị. Sau đến không biết đã xảy ra cái gì sự tình, thần ma đám bắt đầu lâm vào ngủ say. Điều này làm cho cổ tộc nên đón cường thịnh đại bộ phát thời kỳ, cuối cùng tại thời xa xưa đại thành lập nổi lên thuộc về cổ tộc thần triều. Nhưng mà cổ tộc sợ hãi thần ma đám thức tỉnh, thế là noi theo thần ma, lợi dụng thể nội thần ma chi lực sáng lập một cái chu thần đỉnh tu hành pháp, sáng lập ra chính thức thần đỉnh. Chỉ cần thần đỉnh vẫn còn, cổ tộc cửu cũng không bị diệt vong, mà thần đỉnh vừa đồng dạng là phụ thuộc tại cổ tộc tín ngưỡng chi lực mà thành lập. Sau đến cổ tộc lo lắng sự tình cuối cùng đã xảy ra. Thần đỉnh thành lập đưa tới thần ma thiên đạo trật tự quy mong muốn, thế là chư thiên thần ma từ trong lúc ngủ say bắt đầu thức tỉnh, lần thứ nhất viễn cổ chiến tranh bộc phát. Trận chiến ấy rằng có rất dài thời gian, cụ thể dài bao nhiêu, ta vừa không nhớ rõ, tóm lại cuối cùng nhất kết quả là cổ tộc bị trấn áp rồi, thần đình đều thiếu chút nữa bị đánh băng hết, mà thần ma vừa tổn thương vô cùng nghiêm trọng, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Sau đến lại cách vô tận với nguyện, lần thứ hai viễn cổ chiến tranh bộc phát, cổ tộc vẫn như cũ thua rối tinh rối mù. Cũng liền tại lúc này, cổ trong tộc có rất lớn một đống thần ma huyết mạch mỏng manh sinh linh xuất hiện, bọn hắn bị cổ tộc khi dễ, thậm chí tại tìm kiếm một ít thần ma di tích lúc đem những thứ này sinh linh coi là phá hôi. Pháo hôi đám không cam lòng vận mệnh như thế, thời gian dần trôi qua đi lên một cái phản kháng chí lộ, thế là bọn hắn tại một chỗ di tích ở trong thành công dụ ra để giết cổ tộc cực giả, thậm chí còn giết chết tại di tích ở trong ngủ say thần ma, đã nhận được thần ma lực lượng, cũng tự nghĩ ra một cái cùng chúng bất đồng tu hành pháp. Bọn hắn tự xưng là Vu. Vu tộc bắt đầu lợi dụng bọn họ tu hành pháp, đem thần ma ngưng tụ đã thành bọn họ đồ đẳng, từ đó thu hoạch được thần ma chi lực. Thế là trận đầu cổ tộc bên trong chiến tranh bạo phát, cũng là Vu tộc cùng cổ tộc ở giữa chiến tranh. Vu tộc cùng cổ tộc chiến tranh bạo phát thật lâu, sau đến lại đồng thời dừng tay, bắt đầu liên minh cùng chung đối kháng thần ma. Lần thứ 3 viễn cổ chiến tranh bộc phát, những cái kia vô địch thần ma đám cuối cùng bị cổ tộc cùng vu tộc giết chết tại từng cái ngủ say địa phương. Thần ma đám sau khi chết, cổ tộc cùng vu tộc là tranh đoạt chư thiên vạn giới quyền thống trị lại lần nữa bạo phát chiến tranh. Theo thần ma đám chết đi, vu tộc ở trong không ít đồ đẳng vừa vì vậy mà đã mất đi vốn có lực lượng, thế là trong chiến tranh bị thua. Chiến bại sau vu tộc lang thang tại chư thiên các giới, bốn phía trốn tránh cổ thần đỉnh đuổi giết, cuối cùng có một bộ phận vu tộc quyết định buông tha vu tộc tu hành pháp, chóc bong ra thể nội thần ma huyết mạch, đã sáng tạo ra một loại khác tu hành pháp, bọn hắn tự xưng là nhân. Sau đến nhân tộc lấy đáng sợ sinh sôi nảy nở năng lực cùng tu hành tốc độ dần dần quật khởi, bọn hắn đào móc rất nhiều thần ma cùng đại vu huyệt mộ, đi qua dài dằng dặc tuế nguyệt tìm hiểu cùng cải cách, cuối cùng noi theo cổ tộc sáng lập thần đỉnh phương pháp đã tìm được một loại khác sáng lập thần đỉnh đường đi, cái kia chính là ngưng khí vận, hợp thành kim hải. Vì vậy nhân tộc học cổ tộc lấy bất đồng lực lượng đồng dạng sáng lập ra thần đỉnh, bất quá bọn hắn xưng tiên là chú thiên đỉnh, đồng thời bọn hắn thành lập ra nhân tộc cái thứ nhất cường đại vương triều, cổ thiên đỉnh. Là có đầy đủ lực lượng đi đối kháng cổ tộc, cổ thiên đỉnh bắt đầu hải nạp bách xuyên, tại chư thiên vạn giới đóng vai lấy chúa cứu thế nhân vật, thậm chí làm ra một cái gọi là phong thần bảng, phàm là bị phong thần bảng ghi chép trong danh sách, là có thể tại thiên đỉnh ở trong ngưng tụ ra thuộc về bản thân khí vận kim thân, do đó bất tử bất diệt, thành là cổ thiên đỉnh một thành viên, bọn hắn xưng chi là tiên. Đem cổ tộc từ đuổi giết vu tộc ở trong kịp phản ứng lúc, nhân tộc đã lớn mạnh vô cùng, cũng xâm chiếm chư thiên vạn giới đại lượng địa bàn. Thế là thời xa xưa đại lần thứ tư đại chiến bộc phát, đó là một trận thuộc về cổ tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh, sau đến tại vu tộc tàn quân dưới sự trợ giúp, nhân tộc đánh bại cổ tộc. Cổ tộc thần đỉnh cuối cùng đổ, bất bại thần thoại triệt để tan bỡ, mà nhân tộc cổ thiên đỉnh dần dần quân lâm thiên hạ. Nhân tộc lại có thể như thế cường. Mạc Phàm nghe vậy cũng không khỏi hít sâu một hơi, những thứ này là hắn chưa từng nghe người qua. Đồng thời hắn vừa rất là nghi hoặc, bởi vì là khi hắn chỗ thôn vệ những cái kia linh giới tu sĩ trong trí nhớ, nhân tộc tựa hồ cũng không quá đáng là cùng cổ tộc ngũ ngũ mở, căn bản cũng không có tiền đại gia theo như lời như thế cường đại. Không, cường đại chính là thành lập cổ thiên đình một nhóm kia nhân tộc. Bọn hắn tại thống trị chư thiên vạn giới sau, phát hiện ở cái thế giới này bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa, là đã từng thần ma đám ra đời chi địa, thế là cổ thiên đình cuối cùng phi thăng, đã đi ra chư thiên vạn giới, đi đến cái kia mảnh thần ma ra đời chi địa. Chắc hẳn ngươi cũng đã biết được đó là cái gì địa phương. Tiền đại gia mà nói lại để cho Mạc Phàm đã minh bạch cái gì, lúc này theo bản năng đáp, ngươi nói là tiên giới. Đúng vậy, đúng là tiên giới. Tiền đại gia thừa nhận Mạc Phàm mà nói, tiếp tục nói, vì vậy bây giờ ngươi chỗ nhận thức là nhân tộc cùng thời xa xưa đại thành lập cổ thiên đỉnh cái đám kia nhân tộc trên thực tế cũng không phải cùng một đám, thậm chí bọn hắn đã vứt bỏ nhân tộc xưng hô, tự xưng là tiên. Đáng nhắc tới chính là những người kia tại phi thăng tiên giới sau khi rất khó trở về, nếu không thì cái này chư thiên vạn giới cổ tộc chỉ sợ tất cả đều cũng bị tàn sát đãi lấy hết. Nói hồi chính đề, sở dĩ cổ tộc cùng nhân tộc trước sau đều muốn chú thần đỉnh, chính là bởi vì là một khi chú thần đỉnh thành công, như vậy bọn hắn liền cũng có thể vì chính mình thế lực ở dưới tu sĩ tại thần đỉnh bên trong ngưng tụ khí vận kim thân. Chỉ cần khí vận kim thân có thể ngưng tụ, những tu sĩ kia là có thể chính thức bất tử bất diệt, bởi vì là cho dù là bọn họ bản thể chết đi, bọn hắn như trước có thể tại trợ khí vận kim thân tại thần đỉnh bên trong bồi dưỡng ra không trọn vẹn tinh thần ý thức, cuối cùng nhất lại chọn nhất thích hợp lục thân đoạt xá có thể phục sinh. Tất nhiên, càng trọng yếu chính là thần đỉnh chủ nhân có thể tại trợ thần đỉnh chi lực điều khiển tất cả thần đỉnh trong danh sách giả sinh tử. Tự nhiên, đối với những cái kia gia nhập thần đỉnh tu sĩ vừa đồng dạng có cực lớn chỗ tốt, chỉ cần thần đỉnh khí vận đầy đủ tràn đầy, bọn họ tu vi cũng có thể đạt được khí vận kim thân phản bộ, do đó tu vi để thăng tốc độ xa mau tại tu sĩ khác. Đồng dạng, bọn hắn cũng có thể như ngươi như vậy mượn dùng khí vận kim thân lực lượng, có thể bản thân thực lực để thăng một mạng lớn. Vì vậy tiểu tử ngươi hiện tại có lẽ minh bạch bổn tiên tôn đối với ngươi có bao nhiêu tốt rồi. Đã có khí này vận kim thân, cùng với kia thể nội cái kia minh mông khí vận kim hải tại, ngươi có thể phong thần trung yêu, đúc thành độc thuộc về ngươi thần đỉnh rồi. Chương 1576, nhân hoàng đến chúc mừng, cổ yêu chiến trận chương 1576, nhân hoàng đến chúc mừng, cổ yêu chiến trận phong thần trung yêu, đúc thành thần đỉnh. Tiền đại gia lời nói này thật sự kinh sợ đến Mạc Phàm, đồng thời vậy làm tâm hắn triều bành trướng. Nếu như nói hắn vừa bắt đầu còn đối với thành lập vạn yêu đế triều không có cái gì quá nhiều ý tưởng, như vậy giờ phút này cũng là bị tiền đại gia một phen lời nói được động tâm không dứt. Thử hỏi trong thiên hạ, lại có cái nào tu sĩ không muốn một ngày nào đó có thể tỉnh trưởng thiên hạ quyền, túy nằm mỹ nhân đầu gối, nhất thống chư thiên vạn giới. Mạc Phàm cũng không biết bản thân tâm cảnh biến hóa, cũng sẽ không nhớ tới bản thân vừa bắt đầu chỉ là một cái vọng tưởng có thể ăn được thịt thiên nga con góc. Bất quá hắn cũng không có lập tức liền phiêu, mà là rất nhanh liền bình ổn tinh thần, rất là nghi ngờ nói, tiền đại gia, ngươi không phải mất ký ức sao? Làm sao còn nhớ rõ như thế nhiều? Ách, bổn tiên tôn đang khôi phục đi một tí sau liền nghĩ tới một ít trí nhớ mảnh vỡ. Tiền đại gia lời nói ở trong rõ ràng có vài phần lực lượng chưa đủ, bất quá Mạc Phàm cũng không có truy cứu, hắn hiểu được tiền đại gia nếu không phải chịu giảng, như vậy bản thân hỏi vừa không tốt. Thế là hắn lại lần nữa hỏi, ta làm sao phát hiện ngươi tựa hồ rất muốn để cho ta thành lập lên độc thuộc về thế lực của mình? Ai? Bổn tiên tôn cái này còn không phải là ngươi rồi sao? Chính ngươi chính xác cái gì huyết mạch bản thân không rõ ràng làm sao? Từ xưa đến nay thôn thiên yêu tộc từ trước đến nay đều là không được chết giả, ngươi nói nếu là ngươi thành lập nổi lên một cái có thể so với cổ thiên đình bình thường thế lực cường đại, coi như là chư thiên vạn giới biết rõ ngươi là cấm kỵ huyết mạch, lại có ai dám bắt ngươi như thế nào? Tiên đại gia thở dài, tựa hồ nghĩ lại tới từng đã là một ít không quá đẹp tốt chi nhớ. ngươi nói thật tốt như là có vài phần đạo lý. Mạc Phàm nết miệng cười cười, ánh mắt vừa dần dần trở nên kiên định. Chính như tiền đại gia nói, nếu như không muốn tại sau này thành là người người hô đánh thắng được phố lao thử, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là lớn mạnh thế lực của mình. Cũng chỉ có đem thế lực của mình đầy đủ cường đại rồi, như vậy những cái kia ngấp nghé hắn huyết mạch gia hỏa phải thận trọng cân nhắc có đáng giá hay không được hướng hắn xuất thủ. Hắn và tiền đại gia giữa nhìn như trao đổi hồi lâu, kỳ thực cũng chỉ là ngắn ngủn một lát mà thôi. Cái này là thần niệm cùng tâm hồn trao đổi thần kỳ chỗ. Giờ phút này Mạc Phàm nhưng đặt chân tại Vạn Yêu Đài phía trên, giờ phút này đỉnh đầu kim sắc hải vân đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, dưới cao nhìn xuống mà mắt nhìn xuống khắp núi chúng yêu, bắt lấy cầm trong tay hộp ngọc thu nhập nhận chữ vật, sau đó hơi hơi nâng tay lên. Chỉ một thoáng, phía dưới quần yêu huyên náo thanh âm im bặt mà dừng, tất cả đều nhìn về phía trên đài cao Mạc Phàm, muốn nghe một chút vị này thiên yêu đại đế cuối cùng muốn nói ta cái gì. Báo. Cũng liền tại lúc này, một mảnh quỷ vụ từ phương xa bay nhanh tới, hiện lộ ra một con chim lớn thân hình, trong miệng thét to, bẩm báo đế quân, nhân hoàng đế Tần dẫn đội đến chúc mừng, hiện đã tới chân núi. Nhân hoàng đã đến. Chúng yêu nghe vậy đều một mảnh hoa như thế, bất quá rất nhanh rồi lại phản ứng tới đây. Lấy bây giờ đế quân thân phận cùng thực lực, nhân hoàng đế Tần đến chúc mừng tựa hồ cũng coi như được là một kiện bình thường sự tình. Nhân hoàng đến chúc mừng, là ta đế quốc chi may mắn, nhanh chóng cho mời. Mạc Phàm vừa hợp thời mở miệng, trên thực tế hắn sớm đã cảm ứng được đế Tần khí tức, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ như thế thủ lễ. Điều này làm cho Mạc Phàm đối với đế Tần hảo cảm lại lần nữa tăng lên mấy phần. Rất nhanh, Tiêm Khiếu liền lĩnh mệnh mà đi, bây giờ nó sớm đã thành là toàn bộ Hắc Phong Sơn tuần sơn chủ lực, cũng không có việc gì liền nữa thích khống chế lấy một mảng lớn quỷ vụ tại Hắc Phong Sơn bốn phía dò xét. Vừa bắt đầu khắp núi yêu chúng đối với cái này còn hơi có chút phê bình kín đáo, cảm thấy Tiêm Khiếu đã thành quỷ, nên thành thành thật thật dừng lại ở hồn điện, không thể khắp nơi lắc lư, sợ tới mức những cái kia tiểu yêu đám lơm lớm lo sợ. Có thể toàn bộ Hắc Phong Sơn cao tầng đều tự động không để ý đến việc này, dần ra khắp núi tiểu yêu đám cũng đều thấy nhưng không thể trách rồi, ngược lại còn có thể thỉnh thoảng mang ngẩng đầu cùng vừa mới từ đỉnh đầu bay qua quỷ vụ đánh lên vài câu mời đến. Rất nhanh, lấy đế Tần là thủ đại Tần tu sĩ liền nhao nhao bay đến Hắc Phong Sơn đỉnh, một cái liền thấy được cái kia trên đài cao đang mặc huyết sắc long bào Mạc Phàm. Chúc mừng Mạc huynh cuối cùng nhất thống yêu tộc, lập yêu quốc tịch đế quốc, chính thức đăng lâm yêu đế vị trí. Ta tin tưởng yêu tộc tại Mạc huynh dưới sự dẫn dắt nhất định có thể càng thêm huy hoàng. Vừa nhất định có thể cùng ta nhân tộc cùng bình thường cộng trị Cửu Châu. Đế Tần xuất đội đi vào Bạch Ngọc quảng trường phía trên, bị cười mở miệng, đồng thời theo tay vung lên, liền có một đạo độn quang bay về phía Mạc Phàm, mở miệng nói, "Này là hạ lễ, không coi là cái gì quý trọng lễ vật, kính xin yêu đế không muốn chịu không nổi." Mạc Phàm tiện tay cách không một chảo, cái kia độn quang tức khắc chui vào trong tay, lúc này mới phát hiện đúng là một quả ngọc giản. Tò mò, hắn thần niệm xâm nhập ngọc giản, rất nhanh liền xem duyệt trong đó nội dung, tức khắc tinh thần chấn động. Ngọc giản này bên trong chỗ ghi chép đúng là cổ yêu chiến trận phương pháp. Cái gọi là cổ yêu, chỉ đúng là thượng cổ thời đại yêu tộc. Mà chiến trận phương pháp thì càng thêm view là đáng ngưỡng mộ, là thượng cổ thời đại yêu tộc quốc gia khai sáng trận pháp, hơn nữa là thích hợp đại quân chiến trận. Trong ngọc giản chỗ ghi chép cổ yêu chiến trận là ngũ thánh thú chiến trận, phân biệt là Chu Tước chiến trận, Thanh Long chiến trận, Bạch Hổ chiến trận, Huyền Vũ chiến trận, Kỳ Lân chiến trận. Ngũ thánh thú chiến trận phân biệt đối ứng ngũ hành, vừa đồng dạng đối ứng ngũ loại yêu tu, cũng coi là sau cùng phù hợp yêu tộc chiến trận. Đế Tần cái này tiểu tử không đơn giản à, thậm chí ngay cả ngũ thánh thú chiến trận đều có, đây chính là thời xa xưa đại cổ tộc chỗ khai sáng, tại lúc ấy cái này chiến trận có thể nói là hung danh hiển hách. Thậm chí cổ tộc còn từng dụng trận này đánh giết qua một ít thần ma. Gia hỏa này lai lịch tuyệt đối không đơn giản a. Ngay cả Mạc Phàm trong thức hải tiền đại gia cũng nhịn không được nữa chấn kinh rồi đứng lên. Thời xa xưa đại cổ tộc khai sáng trận pháp. Mạc Phàm nghe vậy khẽ giật mình, cái đó và hắn sở được đến tin tức có rất nhiều xuất nhập, bất quá nhưng không có tại bực này tin tức trải qua nhiều xoắn xuýt, mà là nghĩ tới đế Tần sở tu làm được luân hồi thiên kinh. Tiền đại gia, ngươi nói gia hỏa này có thể hay không đã từng có được qua cổ tộc hoặc là yêu tộc thân phận? Như thế rất có thể, dù sao hắn sở tu làm được là thế gian thần bí luân hồi thiên kinh. Nghe được tiền đại gia như vậy trả lời sau, Mạc Phàm liền xông lên đế Tần cười nói, thượng cổ bí pháp bản đế há lại sẽ chịu không nổi. Chỉ là này lễ vật thực sự quá quý trọng, bản đế thật sự không biết như thế nào cảm tạ là tốt, đến, cho nhân hoàng ghế trên. Theo Mạc Phàm thanh âm vang lên, rất nhanh liền có hai gã tư sắc tuyệt mỹ nữ yêu tinh lôi ra một trương bảo ghế dựa cho đế Tần, cái kia bảo ghế dựa bộ dáng cùng Mạc Phàm đế tòa độc nhất vô nhị, tượng trưng chạm đất vị lên ngang nhau. Trừ lần đó ra, toàn bộ Hắc Phong Sơn tại lúc này có thể nhập tòa ngoại trừ Mạc Phàm cùng hai vị yêu hậu bên ngoài, chính là người khác hoàng đế Tần rồi, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Cổ yêu chiến trận đích sắc là Mạc Phàm vô pháp cự tuyệt, cũng sẽ không cự tuyệt lễ vật. Hắn đem này ngọc giản cất kỹ sau khi, liền cao giọng mở miệng nói, chấm được thiên đạo chứng kiến, nhận bạn yêu chi ý, thống ngự yêu tộc, hôm nay là quốc, đem phân đất phong hầu nhiều thần, cộng trị sơn hà. Lời này vừa nói ra, chúng yêu tức khắc tinh thần chấn động, bởi vì là bọn hắn minh bạch, tiết mục cuối cùng đến rồi. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Phàm liền nhìn về phía một bên Bạch Y Lệ, trầm giọng nói, Bạch Y Lệ, vi thần tại. Bạch Y lúc này bay đến bạn yêu đài xuống, cung kính thi lễ, tiến lên nghe phong. Mạc Phàm lên tiếng lần nữa. Bạch Y trực tiếp bay về phía bạn yêu đài, tại Mạc Phàm dưới thân nhị giai thang đá dừng lại, lúc này quỳ xuống lại, lấy đầu khấu địa phương. Từ hôm nay bắt đầu, sắc phong Bạch Y là ta bạn yêu đế triều thừa tướng. Tại trước trong lúc hiệp trợ chấm thống lĩnh triều chính, chế định quốc sách, cân bằng các tộc lợi ích, mà lại định ra thiên yêu luật ước thúc chúng yêu đi là, trưởng quản quốc khố, nộp thuế các loại sự vụ. Tại đế quân phong thưởng, vi thần chắc chắn hết lòng hết sức là đế quân phân ưu. Chương 1577, Mạc Phàm phong thần, phân đất phong hầu chúng yêu. Chương 1577, Mạc Phàm phong thần, phân đất phong hầu chúng yêu. Trên đài cao, vạn yêu nhìn chăm chú, đều vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Mạc Phàm trước người quỷ sát bạch đi. Bây giờ chúng yêu sớm đã không phải cái gì cũng đều không hiểu yêu tu rồi, tuy rằng không hiểu thừa tướng là bực nào chức vị, nhưng chỉ từ cái kia thống lĩnh triều chính, chế định quốc sách, cân bằng các tộc ngắn ngủn thập nhị chữ có thể nhìn ra này chức quan độ cao, chỉ sợ là nhất yêu phía dưới, vạn yêu phía trên rồi. Bạch đi Tạ Phong sau khi liền chậm rãi đứng dậy, trận sẽ phải quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Mạc Phàm mi tâm nở rộ một hồi chói mắt vầng sáng, chạy tràn ra một mảnh tràn đầy khí vận. Tiếp theo trong nháy mắt, những thứ này kim sắc khí vận liền hóa thành một đạo quyển trục. Mạc Phàm nâng tay lên ở giữa đem quyển trục nắm tại lòng bàn tay, cao giọng mở miệng nói, "Ta yêu tộc tại thời xa xưa đại từng chú thần đỉnh tại thế gian, là vạn yêu ngưng tụ khí vận kim thân, thần đỉnh bất diệt, lại kim thân bất diệt lại bất tử bất diệt. Hôm nay chấm đem noi theo viễn cổ đại yêu là ta yêu tộc đúc lại thần đỉnh, đặc biệt lấy vô tận khí vận ngưng tụ phong thần bảng một cuốn. Từ giây về sau, phàm là ta yêu tộc lập nhiều đại công giả, có thể danh vào phong thần bảng, tại vạn yêu thần đỉnh chi ở trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi, ngưng tụ khí vận kim thân, thưởng vạn yêu tín ngưỡng chi lực." Mạc Phàm lời này vừa nói ra, vạn yêu hoa như thế, ngắn ngủn mấy chữ, lại khiến tất cả yêu tu đều đỏ mắt. Chính là đến chúc mừng một nhóm đại tần tu sĩ vừa nhao nhao khiếp sợ, nhân hoàng đế Tần càng là trực tiếp từ bảo trên mặt ghế đứng lên. "Phong thần bảng, viễn cổ thần đỉnh, khí vận kim thân, bất tử bất diệt. Cái này tùy tiện một cái lấy ra cũng làm vang dội cổ kim. Mạc huynh quả nhiên là viễn cổ đại năng chuyển thế, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng biết rõ chú thần đỉnh phương pháp." Đế Tần sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem trên đài cao cái kia tôn yêu đế ánh mắt lóe ra, cuối cùng thở dài một hơi, dần dần bình tĩnh lại. Không nghĩ tới chấm luân hồi nhiều thế, cuối cùng lại như cũ đã chậm một bước. Yêu tộc thần đỉnh nhất lập, chúng yêu có thể ngưng tụ khí vận kim thân, từ đây bất tử bất diệt, ý vị này cửu châu mệnh số tại yêu tộc, cứ thế mãi nhân tộc tất nhiên sẽ dần dần suy sụp, đây là chiều hướng phát triển, càng là mệnh số cho phép. Đế Tần trong lòng thì thào, cuối cùng nhất một lần nữa ngồi trở lại bảo trên mặt đế, chỉ là thần sắc lược hiện mấy phần cô đơn. "Bạch Đế, ngươi là ta vạn yêu đế triều thừa tướng, từng càng là nhiều lần là ta Hắc Phong Sơn lập nhiều hiển hách đại công, sau đến tại phi bổng bí cảnh đối kháng thiên nhân, tại thần vực bắc lúc đầu chống lại ma tộc, có bảo hộ cửu châu chúng sinh công lao. Vì vậy chấp lấy ngươi một đám bản nguyên quỷ hỏa, ban thưởng ngươi danh vào phong thần bảng, vào ta vạn yêu thần đỉnh, là ngươi ngưng tụ khí vận kim thân, thưởng vạn yêu tín ngưỡng chi lực, lấy được bất tử bất diệt đặc tính." Vạn yêu đài trên, Mạc Phàm nhìn về phía trước người Bạch Đế, trầm giọng mở miệng. Hắn nói qua, cầm trong tay phong thần quyển trục hướng đỉnh đầu ném đi, quyển trục từ từ triển khai, chỉ một thoáng nhấp nháy ra vô tận kim quang, ở trên cẳng có thần bí kim sắc khí vụ bốc lên, hóa thành long ảnh bay lên. Tiếp theo trong nháy mắt, nguyên bản lỗ hổng phong thần trên quyển trục liền nổi lên Bạch Đế hai chữ, mà lại này đây yêu tộc văn tự là cấn ở trên. Bắt lấy, Mạc Phàm chỉ điểm một chút hướng Bạch Đế mi tâm, trực tiếp cưỡng ép thu lấy đối phương một đám bản nguyên quỷ hỏa, sau đó thu nhập thức hải kim thiểm trong bụng. Trong chốc lát, khắp khí vận kim hải đều bốc lên mà bắt đầu, vô tận khí vận bắt đầu ăn mòn cái kia lũ bản nguyên quỷ hỏa. Thời gian dần trôi qua, cái kia một đám bản nguyên quỷ hỏa liền có hình thức ban đầu, lại một lần nữa hóa thành Bạch Đế, bất quá nhưng là kim sắc Bạch Đế, từ vô tận khí vận ngưng hình mà thành, đáng được xưng khí vận kim thân. Mạc Phàm tâm niệm vừa động, vừa thời gian dần qua từ khí vận kim hải bên trong ngưng tụ ra một cái kim thân pháp tướng. Cái vị này kim thân pháp tướng không còn là kim tiềm hình thể, mà là hắn linh thân hình thể, mà lại so với Bạch Đế giờ phút này kim thân đại gia gấp trăm lần không chỉ, coi như một cái vạn trượng chân thần đặt chân tại mênh mang biển mây bên trong. Bạch Đế bái kiến đế quân. Bạch Đế hình như có nhận thấy, khí vận kim thân tức khắc mở hai mắt ra, trước tiên hướng Mạc Phàm quỳ gối xuống dưới. "Không cần đa lễ, hay bình thân." Mạc Phàm nhàn nhạt mở miệng, âm thanh nếu như kinh lôi. Bạch Đế đứng dậy, sau đó vẻ mặt mê mang mà nhìn trước mắt cái mảnh này kim sắc hải vân chỗ thế giới, bắt lấy lại nhìn một chút mình lúc này thân thể, kinh ngạc nói, "Đế quân, nơi này chính là cái gọi là thần đỉnh sao?" "Đúng vậy, nơi này chính là thần đỉnh, cũng ta yêu tộc khí vận chỗ hội tụ chỗ." Mạc Phàm gật gật đầu, nói tiếp, "Đã có cái này một cái khí vận kim thân, sau này nếu như ngươi muốn truyền đạt cái gì tin tức, cũng có thể thông qua thân này báo cho biết tại chớm, càng có thể triệu hoán thân này phụ thể, đối phó cương địch, thậm chí nếu như ngươi ngoại giới thân thể chết, cũng có thể mượn lần này thân tu dưỡng, cuối cùng nhất lại chọn nhất đục thân đoạt xá phục sinh. Trong đó rất nhiều diệu dụng, chắc hẳn ngươi giờ phút này cũng đã rõ ràng, chấm sẽ không lại từng cái lắm lời rồi. Sau khi mặt khác yêu chúng nếu là ở này ngưng tụ khí vận kim thân, liền từ ngươi là chấm thay bọn hắn giải đáp ảo diệu trong đó." "Đúng, Bạch Đế cẩn thận tuân đế lệnh." Bạch Đế lúc này một chút đầu. Trên thực tế Mạc Phàm giờ phút này vừa đồng dạng cảm nhận được hắn đặc biệt lực lượng, hắn phát hiện Bạch Đế khí vận kim thân ngưng tụ sau khi, mình có thể rất nhẹ nhàng mà liền cảm ứng được Bạch Đế ngoại giới bản thể vị trí, càng có một loại khống chế đối phương tính mạng ảo giác. Bởi vì là cái mảnh này khí vận kim hải ngay tại Mạc Phàm khí vận kim thân thể nội, hơn nữa Bạch Đế thân này cũng là từ Mạc Phàm chỗ ngưng tụ. Tại ngưng tụ Bạch Đế thân này trong quá trình, Mạc Phàm dùng đến tiền đại gia truyền lại thụ một loại đặc biệt bí pháp, có thể Bạch Đế thân này cùng bản thể tương liên, vì vậy chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, hắn có thể tùy thời giết chết hết Bạch Đế thân này, càng có thể thông qua bí pháp giết chết hết hắn bản thể. Nguyên bản Mạc Phàm là không muốn như thế làm gì tiền đại gia nói cho hắn biết, chú thần đỉnh, ngưng tụ khí vận kim thân chính là như thế, chỉ có dùng đến này loại nắm giữ sinh tử bí pháp, mới có thể chính thức là dưới trướng ngưng tụ khí vận kim thân. Tất nhiên, đối với tiền đại gia cái này loại thuyết pháp, đến tuột cùng là hay không là chân, Mạc Phàm cũng không thể biết. Bất quá chỉ như vậy đến một lần ngược lại là cũng có thể đoạn tuyệt sau này đế quốc bên trong xuất hiện phản đồ khả năng. Đây hết thể nhìn như hao tốn rất dài thời gian, kỳ thực vừa vẹn vẹn chỉ là đi qua mấy hơi mà thôi. Vạn yêu đài trên, Mạc Phàm tại chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng đem Bạch Y tên khắc ở phong thần bảng trên, điều này làm cho quần yêu đều là chi chấn phấn cùng hâm mộ. Bởi vì là bọn hắn minh bạch, điều này nói rõ Bạch Y đã tiến nhập cái gọi là Vạn yêu thần đỉnh, ngưng tụ khí vận kim thân, từ đây bất tử bất diệt. Thế gian vạn tộc, chỉ cần là bước lên tu hành đường, trên thực tế cuối cùng nhất đều là bất tử bất diệt cái này mục tiêu cuối cùng đang cố gắng tu hành. Tại nơi này thông suốt mục tiêu cuối cùng trong quá trình, không biết chết đi bao nhiêu tu sĩ. Mà bây giờ, cái này mục tiêu cuối cùng tựa hồ đối với bọn hắn mà nói cũng coi là dễ như trở bàn tay, cái này như thế nào không cho chúng yêu chấn phấn. Đa tạ đế quân ban ân, thần nhất định đem hết khả năng là bệ hạ dốc sức, là đế quốc phát triển toàn lực ứng phó. Bạch Y lại lần nữa xông lên Mạc Phàm túi đầu, lúc này mới bay khỏi Vạn yêu đài. Bưu nhị, Hạ An. Mạc Phàm lại lần nữa trầm giọng mở miệng, đưa tới chúng yêu rất hiếu kỳ, bởi vì là lúc này đây gọi vào tên trong có một người tộc tu sĩ. Chính là chính Hạ An vừa là chi nhất giật mình, hơi chút do dự sau, vừa vặn đi theo Bưu nhị cùng nhau bay lên Vạn yêu đài. Vì thần tại. Hai tu đồng thời xông lên Mạc Phàm quỳ lệ trên mặt đất. Từ hôm nay bắt đầu, Sát Phong Bưu nhị là ta Vạn yêu đế triều tư thiên giám sát chính, Hạ An là phó giám sát chính. Nguyện ngươi hai tu tại chức trong lúc là đế quốc bói toán, biết trước lành giữ, nghiên cứu chế tạo trận pháp lấy cung cấp quân nhu. Tạ đế quân phong thượng, bọn thần chắc chắn tuân thủ nghiêm ngặt bản chức, là đế quốc dốc sức tập trung. Bưu nhị cùng Hạ An đồng thời thần sắc vui vẻ, nặng nề mà đem đầu khấu tại trên thềm đá. Chương 1578, Ly Minh Thái tử, cảm động đế hoang. Chương 1578, Ly Minh Thái tử, cảm động đế hoang. Bưu nhị, ngươi vào ta Hắc Phong Sơn cũng có nhiều hơn 10 năm rồi, tuy rằng tu vi tại chúng yêu bên trong không tính nổi tiếng, nhưng nhiều lần dụng ngươi năng lực là ta Hắc Phong Sơn hóa hiểm là gì, có công lao hiển hách. Hôm nay chấm đặc biệt ban thưởng ngươi nổi tiếng phong thần bảng, vào ta Vạn yêu thần đỉnh, ngưng tụ khí vận kim thân. Hạ An, ngươi tuy nhập ta Hắc Phong Sơn không lâu sau, nhưng là ta Hắc Phong Sơn nghiên cứu chế tạo phù lục, trận pháp, tại thần vực Bắc lúc đầu chống lại ma tộc một trận chiến trung lập xuống công lao hiển hách. Hôm nay chấm đặc biệt ban thưởng ngươi nổi tiếng phong thần bảng, như ta Vạn yêu thần đỉnh. Mạc Phàm nhìn về phía hai tu, trầm giọng mở miệng, theo tay vung lên, đỉnh đầu phong thần quyển trụ phía trên liền lại nhiều ra hai tu tên. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn một ngón tay đưa ra, trực tiếp từ hai tu nguyên thần bên trong kéo ra một đám tinh phách, thu nhập thức hải kim tiềm trong bụng, là hai tu ngưng tụ khí vận kim thân. Tiếp theo trong nháy mắt, hai tu thân thể đều là du lên, đồng thời bên ngoài thần tản mát ra kim sắc ánh sáng nhạt, đều thần sắc vui vẻ, xông lên Mạc Phàm cùng kính nói, tạ đế quân ban ân. Mạc Phàm khoát tay áo, hai tu lúc này lui ra. Anh quái, tiểu hoàng. Mạc Phàm lên tiếng lần nữa, rất nhanh, anh quái cùng tiểu hoàng đồng thời bay đến trước mặt hắn, đồng thời cất cao giọng nói, vi thần tại. Từ hôm nay bắt đầu, Sắc Phong tiểu hoàng là ta Vạn yêu đế triều giám sát tư thống lĩnh. Anh quái là phó thống lĩnh, đặc biệt tứ phong hào Ly Minh thái tử nguyện ngươi hai yêu tại chức trong lúc thay trong tuần du thiên xuống, giám sát đủ loại quan lại, điều tra phản địch, một khi thẩm tra, có trước chạm sau tấu chỉ đặc quyền. Ngoài ra, yêu vong vừa thuộc về tại giám sát tư giới trướng. Giám sát tại ngươi hai yêu tại dĩ vang đối với Hắc Phong Sơn lập được hiển hách công lao, tại thần vực Bắc lúc đầu chống lại ma tộc có thủ hộ Cửu Châu chúng sinh công lao, vì vậy ban cho bọn ngươi nổi tiếng phong thần bảng, vào Vạn yêu thần đỉnh, ngưng tụ khí vận kim thân. Ma Phàm nói qua, vung lên tay, đỉnh đầu phong thần bảng bên trên lại lần nữa nhiều hơn hai yêu tên. Ngay sau đó Mạc Phàm từ đám bọn hắn thể nội rút ra một đám tinh phách, thu nhập kim tiềm trong bụng, là hai yêu ngưng tụ khí vận kim thân. Hai yêu thân thể chấn động, đều cung kính quỳ gối, đồng thời cung kính nói, "Ta đế quân ban thượng, chúng ta chắc chắn là đế quốc cúc cùng tận tụy. Nếu là có yêu dám can đảm có dị tâm, nhất định chạm không dung tha." Hai yêu một phen nói có thể nói là lại để cho chúng yêu tất cả đều không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp, trong lòng vô thức mà đem anh quái cùng tiểu hoàng xếp vào nguy hiểm nhất yêu hàng ngũ. "Cha cha, Hồng Nhã." Mạc Phàm tiếp tục mở miệng, yêu quần ở trong tức khắc có hai yêu nhìn nhau, bắt lấy vẻ mặt hưng phấn mà bay đến Mạc Phàm trước người. Vì thần tại, từ hôm nay bắt đầu, Sát Phong cha cha là ta Vạn yêu đế triều cấm quân thống lĩnh, Hồng Nhã là phó thống lĩnh. Thân là cấm quân thống lĩnh, các ngươi sau này lệ thuộc trực tiếp bản đế, không thuộc về quân đoàn quản hạt, vẹn vẹn thuần phục tại bản đế một người. Nguyện ngươi hai yêu tại chức trong lúc thủ vệ Hắc Phong Sơn, không được lại để cho bất luận cái gì khả nghi tu sĩ tiến vào Hắc Phong Sơn, khi tất yếu khắc có thể chấp hành bản đế bí chiếu. Giám sát tại ngươi hai yêu tại dĩ vang đối với Hắc Phong Sơn lập được hiển hách công lao, tại thần vực Bắc lúc đầu chống lại ma tộc có thủ hộ Cửu Châu chúng sinh công lao, vì vậy ban cho bọn ngươi nổi tiếng phong thần bảng. Mạc Phàm nói qua, vung lên tay, hai yêu tên vừa lập tức hiện tại phong thần bảng trên, ngay sau đó Mạc Phàm từ đám bọn hắn thể nội rút ra tinh phách, tại khí vận kim hải bên trong ngưng tụ khí vận kim thân. Ta đế quân ban thưởng, chúng ta chắc chắn cả đời thuần phục đế quân. Nếu có người dám can đảm bất lợi cho đế quân, chúng ta chắc chắn kia làm thành bản tiệc. Đúng vậy, muốn bất lợi cho đế quân, cần bước qua chúng ta thi thể. Cha cha cùng Hồng Nhã lúc này biểu đạt trung tâm. Rất tốt, các ngươi đi xuống đi. Mạc Phàm khẽ gật đầu, đối với hai yêu mà nói hắn một chút cũng sẽ không chất vấn, bởi vì là hắn biết rõ, hai người này thật sự sẽ ngốc đến dụng thân thể của mình thay mình ngăn trở hết thảy công kích. Hai người này tuy rằng như thường ngày nhìn xem một cái so với một cái không đáng tin cậy, một cái lời nói lao cộng thêm một cái lô mãng, có thể trên thực tế bọn họ là trung thành nhất tại Mạc Phàm, thời khắc mấu chốt cũng là sau cùng đáng tin. Đế quân, ta còn có chuyện muốn nói. Lúc này, cha cha đột nhiên mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Phàm. Có dám mau thả, phía sau tất cả mọi người vẫn chờ sao? Mạc Phàm tức giận nói. Đế quân, ta tu vi không bằng Hồng Nhã, là gì còn muốn để ta làm thống lĩnh? Không bằng đem cái này thống lĩnh cho Hồng Nhã, để ta làm phó thống lĩnh là tốt rồi. Cha cha mà nói khiến Mạc Phàm lông mày cau lại, vậy là một bên Hồng Nhã nhăn lại lông mày. Ngay tại Hồng Nhã muốn nói ta cái gì thời gian, đột nhiên cảm nhận được xa xa có một đạo lửa nóng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, hắn quay đầu nhìn lại nhưng là đầy cõi lòng chờ mong cùng hưng phấn Bạch Tuyết. Điều này làm cho hắn do dự, trong cổ mà nói nén trở về. Nói cái gì nói nhảm, ngươi là theo đạo chấm làm được sao? Mạc Phàm ra vẻ tức giận, mắt lạnh nhìn cha cha, hừ lạnh nói, cha cha, ngươi có phải hay không quá được một tấc lại muốn tiến một thước rồi hả? Nếu như ngươi không muốn làm cái này thống lĩnh, cái kia phó thống lĩnh vừa rõ ràng được làm, chấm hay nhất yêu để làm cái này thống lĩnh là được. Chấm tin tưởng muốn làm cái này thống lĩnh rất có yêu tại, cũng muốn cho ngươi hiểu được chỉ có chấm cho ngươi thành là thống lĩnh, ngươi mới là thống lĩnh. Gặp Mạc Phàm tức giận, cha cha lúc này mới vội vàng bối rối nói, đế quân bất giận, ta đem cái này thống lĩnh vẫn không được sao? Mạc Phàm nghe nói như thế, sắc mặt tức khắc dễ nhìn không ít, bất quá vẫn như cũ cảnh cáo nói, niệm tại ngươi vi phạm lần đầu, chấm sẽ không cùng ngươi so đo, nếu có lần sau nữa. Không, không cho phép có lần sau nữa. Đế quân, ta biết sai rồi. Cha cha vẻ mặt ủ rũ nói. Cút đi. Đi. Hồng Nhã xé ra cha cha ống tay áo, hai yêu lúc này mới song song rời đi. Mạc Phàm nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn cũng nhịn không được nữa thở dài. Trong mắt hắn, Hồng Nhã tuy rằng tu vi cường đại, nhưng mà làm việc bất ổn trọng. Ở phương diện này cha cha tuy rằng lời nói lao đi một tí, nhưng mà xác thực nếu so với Hồng Nhã ổn trọng nhiều lắm, tự nhiên càng có thể đại nhậm. Phương Như. Mạc Phàm lên tiếng lần nữa. Phương Như trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền lại bình tĩnh xuống dưới, lúc này phi thân tiến lên, cung kính nói, vi thần tại. Từ hôm nay bắt đầu, sắc phong Phương Như là ta vạn yêu đế triều lại bộ thống lĩnh. Hy vọng ngươi đang ở đây trước trong lúc có thể trợ giúp chấm đem chọn nghiêm túc toàn bộ đế quốc, đăng ký các tộc huyết mạch, khảo hạch chúng yêu tu chiến lực, đem quốc khố tài nguyên hợp lý phân phối cho ta đế quốc thiên tiêu. Đế quốc tương lai phải dựa vào ngươi rồi. Đế quân yên tâm, vi thần chắc chắn hết sức mà là. Phương Như gật đầu. Ngươi ở đây mấy chục năm trong là bản đế giáo hóa toàn bộ yêu tộc chi tu, được xưng tụng là ta yêu tộc chi sư, kể công quá mức vĩ, càng tại thú thiên hành động cùng chống lại ma tộc trong chiến tranh làm ra thật lớn công hiến, cho nên chấm ban thưởng ngươi nổi tiếng phong thần bảng. Mạc Phàm bung lên tay, đỉnh đầu phong thần bảng lên thình lình lại nhiều ra một cái tên, đúng là Phương Như. Cùng lúc đó Mạc Phàm hút ra Phương Như một đám tinh phách tại khí vận kim hải bên trong, là kiêng ngưng tụ khí vận kim thân. Tạ đế quân ban thưởng. Phương Như lại lần nữa thi lễ, sau đó mới phi thân rời đi. Đế hoang, chấm sát phong ngươi là ta bạn yêu đế triều hình bộ thống lĩnh, chấp hành thiên yêu luật luật pháp, phàm vi phạm thiên yêu luật giả, ngươi có thể dựa theo thiên yêu luật tiến hành xử phạt. Nếu như tại thời gian chiến tranh, chấm đồng ý ngươi vận dụng hình phạt riêng tra hỏi tù binh, trấn áp nội loạn. Tuy rằng ngươi từng là chấm đối thủ, nhưng mà niệm tại ngươi có thể kịp thời tỉnh ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng tại thần vực Bắc lúc đầu một trận chiến ở trong là toàn bộ Cửu Châu chúng sinh làm ra cực lớn công hiến, vì vậy chấm ban thưởng ngươi nổi tiếng phong thần bảng. Đem đế hoang tên tại phong thần bảng lên hiện ra, khi hắn khí vận kim thân tại thần đỉnh bên trong ngưng tụ sau, đế hoang rút cuộc khó có thể bản thân, kích động được lệ rơi đầy mặt, lúc này xông lên Mạc Phàm trùng trùng điệp điệp nhất giật đầu, nước nở nói, tạ đế quân ban thưởng. Thân cả đời này cùng định đế quân rồi, nếu như tương lai có ai dám can đảm đối với ta vạn yêu đế triều bất lợi, đối với đế quân bất kính, thần nhất định đem chém đầu lâu của chúng nó, đạm kia huyết đủ. Chương 1579, đế quốc đồng lộc, tứ đại quân đoàn. Chương 1579, đế quốc đồng lộc, tứ đại quân đoàn. Đế hoang vốn là vọng nguyệt quốc ở trong thiên lang thánh vương đế thích thiên nghĩa tử trí nhất, từng bị dự là đế chữ bát yêu vương trí nhất. Cho dù ở đế chữ bát yêu vương bên trong thực lực của hắn cũng là đứng đầu trong danh sách, có được đáng sợ yêu thần bá thể, thậm chí tại vọng nguyệt quốc thiên tài chiến ở trong đối với Mạc Phàm đều đã tạo thành nhất định uy hiếp, bất quá cuối cùng bị Mạc Phàm trô đánh bại. Sau đến đế hoang tại đế thích thiên tài bồi dưới đột phá tổ cảnh, thành là yêu minh cường giả chi nhất, cũng tại đế thích thiên giới sự dẫn dắt xâm lấn thần vực đại địa, cuối cùng nhất quy hàng tại Mạc Phàm. Vì vậy đế hoang nghiêm khắc mà nói từng là Mạc Phàm địch nhân, bây giờ Mạc Phàm không chỉ có miễn xá hắn trước kia chịu tội, ngược lại còn lại để cho hắn đảm nhiệm vạn yêu đế triều hình bộ thống lĩnh, danh vào phong thần bảng, là kiêng ngưng tụ khí vận kim thân. Cái này đã không chỉ là chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi, mà là lộ rõ Mạc Phàm rộng lớn lồng ngực cùng hải nạp bách xuyên khí thế, tự nhiên khiến đế hoang cảm động không thôi, cũng thật sâu thuyết phục. Giờ phút này, Mạc Phàm đã sắt che không ít yêu tu, hầu như đều là thánh cảnh cùng tổ cảnh đại yêu, điều này làm cho vây xem nhất chúng đại yêu đám càng thêm vội vàng rồi, đều tại tự hỏi bản thân cuối cùng có thể có được như thế nào sắc phong, lại có thể không thể nổi tiếng phong thần bảng, vào bạn yêu thần đỉnh. Trong đó cũng có một ít đại yêu thần sắc giác là cô đơn. Ví dụ như Lang Hung Hung, Hạc Phi Phi hai yêu, bọn họ cùng Hồng Nhã, cha cha đồng dạng là vừa bắt đầu liền đi theo Mạc Phàm yêu, cũng coi là Mạc Phàm thành viên tổ chức chí nhất. Nhưng hôm nay Hồng Nhã cùng cha cha đều đã bị sắt che, ngay cả Bưu Nhị, Hạ An, Tiểu Hoàng, Đế Hoang bọn hắn cũng đều đã nhận được phong thưởng, nhưng bọn hắn lại chậm chạp không thể từ Mạc Phàm trong miệng nghe được tên của mình, trong lòng cảm thụ có thể nghĩ. Ngươi đang ở đây lo lắng cái gì? Cho dù chúng ta không thể tin tưởng bất luận cái gì yêu, vừa nhất định phải tin tưởng đế quân. Hạc Phi Phi nhìn về phía bên người lông mày cau lại Lang Hùng Hùng, nhịn không được truyền âm qua. Ta biết rõ, nhưng mà theo ta từ Đại Tần Vương triều hệ thống giản giáo đến xem, lưu cho lựa chọn của chúng ta tựa hồ đã không nhiều lắm, hơn nữa có lẽ không có lại so với bọn hắn tốt hơn trước bị rồi. Lang Hung Hung thở dài, chợt hay nói giỡn giống như mà truyền âm nói, vì vậy à, nói không đỏ mắt là giả, ta không hy vọng sau này tu sĩ khác đang nhìn ngươi lúc, nói ngươi phu quân so với kia kích linh thỏ còn muốn kém cỏi. Trừ lần đó ra, ta còn thật là tin tưởng đế quân. Vô luận đế quân đối với chúng ta làm ra như thế nào sắc phong, ta Lang Hung Hung đều muốn phục tùng vô điều kiện. Ngươi à, hay vẫn là không cải biến được tranh cường hào thắng thói quen, trước kia như thế, hiện tại vẫn như cũ không thay đổi. Hạc Phi Phi nghe vậy lúc này có chút dở khóc dở cười, chợt nói ra, ta cũng không có ngươi nghĩ như vậy chiều chuộng, tâm lý cũng không có kia nàng nữ yêu tinh như vậy nhu nhược, còn không đến nỗi bị cái này chính là vài câu ngồi châm chọc cho khí lấy. Bọn hắn muốn nói, liền để cho bọn họ nói đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là, dù sao ta lại hết không được một miếng thịt, lại có cái gì quan hệ. Nói xong, nàng lại một mặt nghiêm mặt nói, bất quá ngươi có một câu nói đúng, vô luận đế quân cuối cùng nhất cho ra như thế nào sắc phong, chúng ta đều phải tiếp nhận. Chúng ta nhỏ như vậy yêu nếu như không phải đế quân thưởng thức, sớm đã chết ở trước dung chuyển không chịu nổi yêu tộc nội đấu bên trong rồi, ở đâu còn có hiện tại như vậy tu vi cùng phong quang. Đúng vậy a, nếu như không có đế quân, lại nào có bây giờ chúng ta. Lang Hung Hung vừa không khỏi nhẹ gật đầu, vẻ mặt sâu lấy là như thế. Trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài, Nưu Tiểu Thánh cùng Huyền Mập Mạp giờ phút này vừa đồng dạng vẻ mặt chờ mong mà nhìn bạn yêu đài lên Mạc Phàm. Nưu ca, ngươi nói Mạc ca không phải là đem hai ta đem quên đi đi. Huyền Mập Mạp vẻ mặt đội bằng nói. Nưu Tiểu Thánh quay đầu nhìn ra hỏa này một cái, điệu môi nói, yên tâm đi. Đem người nào đã quên đều không quên được ngươi, nhà các ngươi hiện tại thế nhưng là một số tam yêu thánh, lai bảo cái thằng kia chỉ cần không ngu ngốc, tiểu cũng không đem ngươi đem quên đi. Lời này vừa nói ra, Huyền Mập Mạp bên người Long Thập Thất tức khắc gương mặt một đỏ, Huyền Mập Mạp thì là cười hắc hắc, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, vậy cũng được. Cũng liền tại lúc này, trên đài cao Mạc Phàm lên tiếng lần nữa rồi. Ta yêu tộc đã lập quốc, ngoại trừ ở trên ti trước bên ngoài, đem còn cần đại quân thủ hộ đế quốc chúng sinh, uy hiếp từ bên ngoài đến thế lực. Bởi vậy, trong ý định sáng tạo độc thuộc về ta yêu tộc cường đại quân đoàn. Từng cái quân đoàn từ thống soái cùng phó thống soái cùng trung thống lĩnh. Mỗi vị thống soái phía dưới có thể thiết lập đại tướng 10 vị, tiểu tướng 7 vị, thiên tướng 10 vị. Thiên tướng phía dưới lại thiết lập đội trưởng cùng ngũ trưởng. Trong đó quân đoàn trưởng cùng đại tướng từ chấm tự mình sắp phong, đều có thể nổi tiếng phong thần bảng, vào vạn yêu thần hướng, ngưng tụ khí vận kim thân, thưởng vạn yêu tín ngưỡng chi lực, lấy được bất tử bất diệt đặc tính. Đại tướng phía dưới chức vị đều do tất cả quân đoàn thống soái thiết lập. Ngoài ra, ta vạn yêu đế triều động lộc lấy linh thạch là chủ. Quân đoàn thống soái cùng tất cả bộ ti chức thống lĩnh quan giai bằng nhau, mỗi 10 năm đều có thể lấy được đế quốc động lộc cực phẩm linh thạch 10 miếng, thượng phẩm linh thạch 3 miếng. Phó cấp thống soái cùng thống lĩnh mỗi 10 năm có thể lấy được đế quốc động lộc cực phẩm linh thạch 8 miếng, thượng phẩm linh thạch 8000 miếng. Quân đoàn đại tướng mỗi 10 năm có thể lấy được động lộc cực phẩm linh thạch 5 miếng, thượng phẩm linh thạch 5000 miếng. Quân đoàn tiểu tướng mỗi 10 năm có thể lấy được động lộc cực phẩm linh thạch 2 quả, thượng phẩm linh thạch 2000 miếng. Quân đoàn tiên tướng mỗi 10 năm có thể lấy được động lộc thượng phẩm linh thạch 1000 miếng, trung phẩm linh thạch 1000 miếng. Quân đoàn đội trưởng mỗi 10 năm có thể lấy được động lộc trung phẩm linh thạch 500, hạ phẩm linh thạch 1000 miếng. Quân đoàn ngũ trưởng mỗi 10 năm có thể lấy được động lộc trung phẩm linh thạch 200, hạ phẩm linh thạch 500 miếng. Quân đoàn yêu binh mỗi 10 năm có thể lấy được động lộc hạ phẩm linh thạch 300 miếng. Mạc Phàm sở dĩ muốn đem linh thạch làm là yêu tộc động lộc là bởi vì là đối với hắn hôm nay mà nói không nhất quyết đúng là linh thạch. Tiên đại gia đang khôi phục 3 thành lực lượng sau khi phục chế linh thạch tốc độ cũng muốn vượt xa trước kia, mỗi ngày đều hầu như có thể phục chế ra 10 miếng cực phẩm linh thạch đi ra, đến nỗi thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm linh thạch thì càng hơn nhiều. Hơn nữa theo tiền đại gia khôi phục làm sâu sắc, nó phục chế linh thạch tốc độ cũng sẽ tương ứng tăng vọt. Trừ lần đó ra, càng trọng yếu chính là linh thạch tại toàn bộ tu hành giới phân lượng, nó không những được dùng làm tu hành, hay vẫn là toàn bộ tu hành giới đồng tiền mạch đệ. Mạc Phàm ở đằng kia vài ngày người trong trí nhớ phát hiện, cho dù là tại linh giới, linh thạch cũng là cấp thấp tu sĩ ở giữa giao dịch tiền. Vì vậy lấy linh thạch làm là vạn yêu đế triều động lộc lại thích hợp bất quá. Mạc Phàm mà nói vậy làm quần yêu hoa như thế, đồng thời lúc này mới ý thức được thực sự không phải là tất cả yêu đều có thể nổi tiếng phong thần bảng, ít nhất phải thành là quân đoàn đại tướng mới được. Có yêu thất lạc, tự nhiên cũng có yêu là chi chờ mong. Mạc Phàm vừa tại chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng cao giọng mở miệng nói, "Lang Hung Hung, Hạc Phi Phi, tiến lên nghe phong." Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn lòng tràn đầy sầu lo Lang Hung Hung tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cũng không để ý chúng yêu ánh mắt, lúc này kéo một phát Hạc Phi Phi tay, liền bay về phía vạn yêu đài, đi tới Mạc Phàm trước mặt. "Vì thần tại, bây giờ lên, sắp phong Lang Hung Hung là ta vạn yêu đế triều đệ nhất quân đoàn thống soái, Hạc Phi Phi là phó thống soái." Mạc Phàm nói xong, cũng không lập tức là hai yêu ngưng tụ khí vận kim thân, mà là lại lần nữa thi thầm, "Hạc Y Lệ, Nưu Tiểu Thánh, tiến lên nghe phong." "Bây giờ lên, sắp phong Hắc Y Lệ là ta vạn yêu đế triều thứ hai quân đoàn thống soái, Nưu Tiểu Thánh là phó thống soái." "Chư tiên sinh, báo tử đầu, tiến lên nghe phong." "Bây giờ lên, sắp phong chư tiên sinh là ta vạn yêu đế triều đệ tam quân đoàn thống soái, báo tử đầu là phó thống soái." "Huyền Mập Mạc, Long Thập Thất tiến lên nghe phong." "Bây giờ lên, sắp phong Long Thập Thất là ta vạn yêu đế triều thứ tư quân đoàn thống soái, Huyền Mập Mạc là phó thống soái." "Bọn ngươi đều có thủ hộ yêu tộc cùng Cửu Châu công lao, có thể nổi tiếng phong thần bảng, chấm ban thưởng bọn ngươi vào vạn yêu thần đỉnh, là bọn ngươi ngưng tụ khí vận kim thân." Mạc Phàm nói qua, đỉnh đầu phong thần bảng lên lại lần nữa nhiều hơn mấy cái tên, bắt lấy hắn cách không cần chảo, rất nhanh liền đem bắt yêu một đám tinh phách tham gia khí vận kim hải, là bọn hắn ngưng tụ khí vận kim thân. Chương 1580, Băng Thiên Thái Tử, Hỗn Thế Thái Tử. Chương 1580, Băng Thiên Thái Tử, Hỗn Thế Thái Tử đem bắt yêu khí vận kim thân tất cả đều ngưng tụ song song sau, bọn hắn đều thích hình tại sắc, nhao nhao xông lên Mạc Phàm cùng kính nói, "Ta đế quân ban thưởng. Ta đế quốc bây giờ binh lực có hạn, vì vậy tạm thời trước hết thiết lập tứ đại quân đoàn. Ngoài ra, mỗi quân đoàn có thể lĩnh 10 vạn yêu binh, chờ chấm sắp phong chấm dứt sau khi, các ngươi có thể cùng thừa tướng cùng lại bộ thống lĩnh bàn bạc việc này." Mạc Phàm nhìn về phía Bát Yêu, Bát lấy vung lên tay, lại để cho Bát Yêu lui ra. Bát Yêu lên tiếng lui ra, bất quá nên đón bọn họ nhưng là hơn 10 vạn đại yêu ánh mắt nóng bỏng, chính là Cha Cha, Hồng Nhã, Đế Hoang các loại yêu vừa đồng dạng vẻ mặt hâm mộ mà nhìn về phía Bát Yêu. Bởi vì, Bát Yêu tuy rằng chức vị cùng bọn họ ngang nhau, nhưng nắm giữ lấy thực quyền, tay cầm 10 vạn yêu binh. Cái này mặc cho ai đều hâm mộ được con mắt đỏ lên. Kế tiếp, Mạc Phàm lên tiếng lần nữa, một hơi sắt che 40 vị đế quốc đại tướng. Cái này 40 vị đại tướng đều không ngoại lệ, tất cả đều là thuần một sắc tổ cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường đại yêu tu. Cái này là bây giờ yêu tộc nội tình, đi ngang qua thần vực Bắc lúc đầu chiến tranh tẩy lễ cùng chiến hậu thiên mà công đức tới tiêu sau khi, yêu tộc tầng trên chỉnh thể thực lực còn muốn so với trước khi chiến đấu tăng lên một mảng lớn. Bất quá những thứ này, đại tướng trong có hơn phân nửa đều là lúc đầu Hắc Phong Sơn yêu, ngay cả Tam Thốn Đinh cũng đều đã nhận được một cái đại tướng danh ngạch. Mặt khác hơn phân nửa thì là từ mặt khác yêu tu ở trong sàng lọc tuyển chọn mà ra. Mạc Phàm cũng không đem cái này 40 vị đại tướng phân phối đến mỗi quân đoàn, mà là đem cái này sự tình giao cho tứ đại quân đoàn các thống soái bản thân đi giải quyết. Ngay tại chúng yêu đều lấy là sắc phong chấm dứt lúc, Mạc Phàm vung lên tay, bên người tức khắc nhiều hơn một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Đây là một vị đang mặc màu xanh quần áo, có một đầu tóc dài màu đen, tư thế hiên ngang tuyệt mỹ nữ tử, đúng là Thanh Nhi. Mạc Phàm ca ca, ngươi đây là? Thanh Nhi giờ phút này vẻ mặt ngộng, vừa mới nàng vẫn còn huyền minh trong không gian tu hành, không nghĩ tới qua trong giây lát đã bị Mạc Phàm cho triệu hoán đi ra, nhìn xem chung quanh quần yêu nóng bỏng ánh mắt, nàng ngược lại là có vài phần nghi hoặc. Nàng cũng không biết Mạc Phàm giờ phút này đang tại cử hành lập quốc đại điện. Thanh Nhi, bây giờ ta đã dựng lên yêu quốc, gọi là vạn yêu đế triều. Vì vậy giờ phút này đang tại cử hành lập quốc đại điện, thuận tiện phân đất phong hầu của thần. Mạc Phàm đơn giản cho Thanh Nhi giải thích một phen, lại nói tiếp, cho ngươi đi ra, là bởi vì là ngươi là muội muội của ta, vì vậy ta muốn sắc phong ngươi chức vị, ngươi có thể để ý. Thì ra là thế. Thanh Nhi trên mặt toát ra một vòng giật mình, chợt sáng lạn cười cười nói, toàn bộ bằng ca ca làm chủ. Vậy là tốt rồi. Mạc Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cùng với Thanh Nhi tuy rằng quen biết chỉ có ngắn ngủn mấy năm, nhưng mà Thanh Nhi lại làm hắn rất là thỏa mãn, chẳng những thực lực cùng nhan trị cùng tồn tại, quan trọng nhất là đầy đủ nghe lời. Thậm chí có thời gian, Mạc Phàm còn có thể cảm giác mình có phải hay không vận khí quá tốt rồi, có thể đủ nhận được Thanh Nhi như vậy một người muội muội. Càng trọng yếu chính là đúng tại Thanh Nhi, Tiền Đại Gia cũng không đưa ra cái gì dị nghị, hắn hiển nhiên ngay cả Tiền Đại Gia cũng là hắn ưa thích Thanh Nhi. Bây giờ lên, Sắc Phong Vân Nhu là ta bạn yêu đế triều yêu hậu, ban thưởng Thanh Liên Phong Hảo. Bây giờ lên, Sắc Phong Bạch Yêu Yêu là ta bạn yêu đế triều yêu hậu, ban thưởng Bạch Long Phong Hảo. Bây giờ lên, Sắc Phong Thanh Nhi là ta bạn yêu đế triều công chúa, ban thưởng Bạch Phong Hảo. Mạc Phàm nói xong, lại để cho ba nữ tiến lên. Đỉnh đầu phong thần bảng bữa nay lúc lại nhiều ra ba cái tên, trực tiếp xuất hiện ở toàn bộ phong thần bảng hàng đầu, còn muốn tại bách trên áo. Bắt lấy Mạc Phàm lại để cho ba nữ dâng ra một đám tinh phách, theo thứ tự là họ ngưng tụ khí vận kim thân. Chờ ba nữ lui ra, Mạc Phàm vừa nhìn về phía dưới chúng yêu, ánh mắt quét về phía trong đó hai yêu, lên tiếng lần nữa nói, Ngưu tướng quân, Ngưu ma vương tiến lên nghe phong. Hai yêu nghe vậy đều vẻ mặt kinh hỉ, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là đồng thời tiến lên. Ngưu tướng quân, cha ngươi đại lực lúc đầu là chấm dưới trướng thống linh chi nhất, cũng là sớm nhất đi theo chấm yêu tu chi nhất, chấm cũng là lao thẳng đến hắn coi như chấm huynh đệ. Vì vậy tại chấm trong mắt, ngươi cũng là chấm cháu trai bối phận, bây giờ cha ngươi tuy rằng không có ở đây, nhưng mà còn có chấm chiếu cố ngươi, sau này có bất kỳ khó khăn, ngươi cũng có thể trực tiếp tìm đến chấm, không cần đi qua bất luận cái gì bẩm báo. Mạc Phàm thật sâu nhìn về phía Ngưu tướng quân, bắt lấy trầm giọng nói, bây giờ lên, Sắc Phong Ngưu tướng quân băng thiên thái tử phong hảo, có thể nổi tiếng phong thần bảng, vào vạn yêu thần đỉnh, ngưng tụ khí vận kim thân. Tạ đế quân ba bá. Ngưu tướng quân nghe vậy lúc này quỳ lạy trên mặt đất, hướng Mạc Phàm được rồi một cái đại lễ. Xa xa, Ngưu tướng quân mẫu thân Diễm Ly giờ phút này cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung, là kích động cùng cảm kích. Bắt lấy Mạc Phàm vừa nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Giờ phút này Ngưu Ma Vương từ lâu trưởng thành là thiếu niên bộ dáng, cùng Ngưu tướng quân đồng dạng, đều là ngọc thụ lâm phong giống như đẹp trai yêu. Bất quá Mạc Phàm lại nghe thấy cái này tiểu tử xa so với Ngưu tướng quân muốn thả bất chấp mọi thứ nhiều lắm, trong mấy năm nay được sừng tụng là Cự Linh Sơn tiểu ba vương, thật đúng có vài phần Ma Vương khí chất. Ngưu tiểu thánh cùng Hắc Y Liễu làm sao lại một đứa con trai, tự nhiên vừa rất là cứng chiều, thậm chí đem rất cường đại pháp bảo đều cho hắn nhi tử trở thành món đồ chơi, thường xuyên cho Cự Linh Sơn đã tạo thành không ít tai nạn. Đế quân ba ba tốt. Ngưu Ma Vương bị Mạc Phàm chằm chằm được có chút sợ hãi, lúc này hướng hắn mở trừng hai mắt. Chớ nghe nói tiểu tử ngươi tại Cự Linh Sơn là một cái tiểu ba vương, so với cha ngươi lúc trước cũng còn muốn bất hảo nhiều lắm, bất quá chấm cũng không truy cứu việc này, ngược lại còn muốn lớn hơn đại ban tưởng ngươi. Ngươi cũng biết là gì? Mạc Phàm nhìn như tiếu chế nhạo nói, bởi vì là đế quân ba ba thiện. Nhu Ma Vương lại lần nữa xông lên Mạc Phàm trừng mắt nhìn, nói ra nhưng là làm cho Mạc Phàm dở khóc dở cười. Khúc khục. Đây coi là một cái trong đó nguyên nhân, tất nhiên nguyên nhân lớn nhất hay vẫn là bởi vì là cha ngươi là chấm nghĩa đệ. Vì vậy chấm không phạt ngươi, sau này dù cho đem ngươi Cự Linh Sơn cho náo cái út sấp, chấm cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào. Nhưng mà bây giờ đế quốc đã lập, ngươi nhất định phải tuân thủ thiên yêu luật quy tắc, nếu là có một ngày chấm nghe nói ngươi vi phạm với thiên yêu luật, chấm cũng sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Chấm cảm thấy ngươi có lẽ đem những cái kia dùng không hết tinh lực dùng làm tại trong quân, bằng chính ngươi bổn sự tại trong quân cầm cái tướng quân, đến lúc đó thống lĩnh mấy nghìn hơn bạn đại yêu, chẳng phải là muốn so với tại Cự Linh Sơn làm cái thổ bá vương mạnh hơn ra rất nhiều lần. Mạc Phàm hai mắt hơi hơi nheo lại, như là một cái lao hổ ly đối với Ngưu Ma Vương hướng dẫn từng bước. Ngưu Ma Vương nghe vậy quả nhiên hai mắt sáng ngời, lúc này xông lên Mạc Phàm gật đầu nói, đế quân bá bá ngươi cái đề nghị này tốt, bất quá chỉ là tướng quân ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta. ta nếu như vào quân là ngũ, sau này nhất định có thể lăn lộn cái đại tướng quân đương đương, coi như là quân đoàn thống soái cũng không phải là không thể được. Xa xa, Nưu Tiểu Thánh cùng Hắc Y Lệ vợ chồng nhìn xem nhà mình nhi tử tại Mạc Phàm trước mặt tự cao tự đại bộ dạng, đều khí không đánh một chỗ đến. Người đang ở đây bản thân cái kia nhất mô ba phần mà Đường Hoàng ương ngạnh còn chưa tính, bây giờ lại dám tại đế quân trước mặt cản rỡ, thật sự là không biết sống chết. Bất quá Mạc Phàm thực sự không hề động bất tức, ngược lại cười ha ha nói, "Tốt. Vậy một lời là định, chớp chờ ngươi thành là thống soái cái ngày đó. Nếu như ngươi thật có thể thành là thống soái, chấm đều có trọng thưởng." Nói xong, sắc mặt hắn nghiêm, trầm giọng nói, "Bây giờ lên, sắc phong Nưu Ma Vương hôn thế thái tử phong hảo, có thể nổi tiếng phong thần bảng, vào vạn yêu thần đỉnh, ngưng tụ khí vận kim thân." Chương 1581, Mạc Phàm đại hôn, lấy hai yêu hậu. Chương 1581, Mạc Phàm đại hôn, lấy hai yêu hậu. Chờ hết thệ phân đất phong hầu trầm rước, Mạc Phàm lúc này mới vung lên tay, đỉnh đầu phong thần bảng dần dần khép lại, hóa thành một đạo khí vận kim quang chui vào hắn mi tâm bên trong. "Đế quân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Chúng yêu tại Bạch Ty dưới sự dẫn dắt nhau nhau quỳ rạp trên đất, lại lần nữa xông lên Mạc Phàm cùng kính cúi đầu. "Chúng khanh bình sinh." Mạc Phàm hai tay nhất lại, chúng yêu lúc này mới nhao nhao đứng dậy. "Đi, theo chấm vào vạn yêu điện, cùng bàn đệ nhất thứ triều sự tình." Mạc Phàm mở miệng, chợt vừa nhìn về phía bốn phía, xông lên Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu hai nữ phân phó nói, "Đã là lập quốc đại điện, đem thuộc về chúng ta toàn bộ yêu tộc việc trọng đại, liền phiền phức các ngươi an bài chúng yêu mở bản tiệc, mở tiệc chiêu đãi chúng yêu cùng đến xem lễ đại tần nhân hoàng các loại tu sĩ." "Đế quân yên tâm, ngươi an tâm mở triều hội, cái này bên ngoài liền giao cho chúng ta tỉ bội là được." Vân Nhu xông lên Mạc Phàm ôn nhu cười cười. Bạch Yêu Yêu vừa xông lên Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Mạc Phàm không do dự nữa, lúc này phi thân hạ xuống xuất lĩnh yêu tộc quần thần đi đến Vạn Yêu Điện. Cái gọi là Vạn Yêu Điện, kỳ thật chính là Bạch Ngọc quảng trường đối diện lấy cái kia tòa nhà Bạch Ngọc đại điện, cũng đã từng Hắc Phong Sơn đỉnh cái kia chỗ yêu vương độc phủ, chẳng qua hiện nay sớm đã đại biến bộ dáng, tu sửa một tòa cung điện khổng lồ, chuyên môn dùng để mở triều hội chi dụng. Đi vào Vạn Yêu Điện, Mạc Phàm thẳng đến trên nhất phương đế tòa mà đi. Đợi hắn ngồi xuống sau, quần thần mới tại Bạch Đế an bài dưới phân lập hai bên. Bởi vì là lần đầu tiên tham gia cái này loại chính thức triều hội, tất nhiên là tránh không được tốt một hồi hỗn loạn. Đem quần thần triệt để an tĩnh lại sau, Mạc Phàm lúc này mới háng giọng một cái, đã bắt đầu chính thức triều hội. Toàn bộ triều hội vừa thập phần đơn giản, cũng không có người tộc trên triều đình như vậy áp lực, chúng yêu đều cũng có nói có thiếu, coi như tại nói chuyện thiếm, thậm chí Hồng Nhã cái thằng này còn cười nói, nếu là có tiểu uống thịt tiểu canh rượu liễu. Hắn lời nói này vừa ra khỏi miệng, chúng yêu tức khắc cười ha hả. Mạc Phàm vừa hợp thời cười nhẹ lại để cho Bạch Tỷ đem tiên yêu luật lấy ra. Trước đây, hắn đã lại để cho Bạch Tỷ đem định ra tốt tiên yêu luật khắc ở rất nhiều ngọc giản bên trong, giờ phút này vừa bật lấy ra yêu tay một phần. Đang nhìn tiên yêu luật sau, chúng yêu lúc này mới thay đổi phía trước cười toe toét thần sắc, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, thậm chí không ít yêu cũng nhịn không được trường hướng về phía Bạch Đế. Thật sự là thiên yêu luật ở trong quy củ nhiều lắm, thậm chí còn liên quan đến triều đình dáng vẻ, ngay cả lớn tiếng huyên hoa đều không có thể, nhẹ thì rút gân luật ra, nặng thì trực tiếp làm thành bản tiệc. Bạch Đế tự nhiên là mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, một bộ không có quan hệ gì với ta bộ dáng khiến chúng yêu cảm thấy rất là đáng hận. Đem quần thần xem hết thiên yêu luật sau, toàn bộ triều đình khôi phục yên tĩnh, Mạc Phàm vừa không khỏi nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Bạch Đế quả nhiên là có nhiều thứ. Cái này thiên yêu luật chính là ta yêu tộc thứ nhất luật pháp, vô luận các ngươi chức quan bao nhiêu, cũng không thể xúc phạm, nếu không thì vừa đừng trách chấm vô tình. Mạc Phàm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt quét về phía chúng yêu, tiếp tục nói, tại bãi triều sau khi, các ngươi đem này luật mở rộng xuống dưới, cần phải làm cho cả đế quốc con dân biết rõ hơn đọc này luật. Nếu là có yêu không biết chữ, liền thông báo cho lại bộ, từ lại bộ xem tình huống đi giải quyết vấn đề. Kế tiếp, Mạc Phàm lại đề cập đi một tí đế quốc công việc, sau đó đem ngũ thánh chiến trận phục khắc lại một phần giao cho Tư Thiên Giang Hạ An, làm cho nàng mau chóng phải biết bảy trận cùng vận chuyển phương pháp. Ngoài ra, hắn cũng ra lệnh cho tứ đại quân đoàn thống soái mau chóng tướng quân đoàn xây dựng hoàn tất. Tuy rằng đi qua lần trước đại chiến, từ thần vực trở về yêu tộc đại quân cũng chỉ có hơn 20 vạn, nhưng mà toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong yêu nhưng là nhiều vô số kể, chỉ cần tiến hành tài nguyên bồi dưỡng, rất nhanh liền có thể đem cơ sở yêu binh huấn luyện đứng lên. Trừ lần đó ra, còn có hai kiện chuyện trọng yếu. Một là Mạc Phàm quyết định tại 3 ngày sau lập gia đình. Một chuyện khác thì là Mạc Phàm tiết lộ thế giới khác tin tức, mệnh tứ đại quân đoàn trưởng mau chóng thao luyện đứng lên, bởi vì là hắn ý định tại 10 năm bên trong dẫn đầu dưới trướng quân đoàn chinh phạt thế giới khác ma tộc đại quân. Bất quá dụng trinh phạt hai chữ vừa không tính đặc biệt thỏa đáng, ngược lại là có luyện binh ý tứ. Triều hội hoàn tất sau khi, chúng yêu tự nhiên lại là tốt một hồi ăn mừng, thực cơ động trực tiếp ăn vào thiên minh. Khiến Mạc Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là Hồng Nhã cùng cha cha cũng không tham dự ăn chỗ ngồi, mà là một mực đi theo khi hắn trái phải, phản phất rất nhanh liền tiến vào tiến quân thống lĩnh nhân vật trạng thái, ngược lại là khiến Mạc Phàm dở khóc dở cười. Sau khi hai ngày trong, Mạc Phàm cùng nhân hoàng đế Tần kỹ càng trao đổi một phen liên quan tại thế giới khác vấn đề, đem Mạc Phàm đưa ra muốn mượn dị giới ma tộc luyện binh sau khi, đế Tần vừa không khỏi hai mắt sáng ngời, đồng dạng đã có ý tưởng. Đối với việc này, hai tu thảo luận hồi lâu, cuối cùng chế định kế hoạch. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, toàn bộ Hắc Phong Sơn lên đều răng đèn kết hoa, chứng kiến đồ trang sức đều là một mảnh đỏ thẫm. Mạc Phàm đang mặc một bộ hồng sắc đế bào, đầu đội vui mừng mũ, từ hướng điện bên trong bước ra. Ánh mắt của hắn quét về phía trước Bạch Ngọc quảng trường, gặp đế quốc quần thần sớm đã lặng chờ đã lâu. Bắt đầu đi. Mạc Phàm nhìn về phía là thủ Bạch Tỷ Liễu, sau giả lúc này ra khỏi hàng, quay người nhìn về phía chân trời, cao giọng cao chúc mừng nói, đế quân kết hôn đại điện bắt đầu, quần thần cung nên hai vị yêu hậu vào triều. Cung nên hai vị yêu hậu vào triều. Quần thần phân lập hai bên, đều đồng thời quay người, bay đến chân trời cao giọng cung kính uống. Thu, ngang. Viễn phương phía chân trời, hải vân bốc lên, có long ngâm tiếng vượng hót vang tận mây xanh. Tiếp theo trong nháy mắt, phía chân trời liền vang dội từng trận thanh nhạc, càng có vô tận phi cầm bay lên không ngảy múa, cánh chim giả tiên, vung vãi dưới vô tận diễm lệ cánh hoa, càng có hỏa vũ cùng huyền băng đan bảo, tại bầu trời nổi lên một cái cùng chúng bất đồng hôn đường. Quần thần bên ngoài, mặt đất quần yêu quý sát, phía trước nhất đều là từng vị cầm trong tay lãng hoa xinh đẹp nữ yêu, hướng chính giữa vung vãi đóa hoa, tạo thành một cái từ hoa tươi hình thành đặc biệt hồng thảm. Rất nhanh, phía chân trời liền có một cái đủ mọi màu sắc đại điểu bay lên, càng có một đầu ly long gào thét từ trong biển mây bay ra. Cái kia đại điểu là một cái đã thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch thanh điểu, dương cánh sau khi cực lớn vô cùng, trên mình vũ mao diễm lệ, coi như một đầu chân phượng ở trên trời bay lượn. Lúc này, một gã phượng bào hà quan tuyệt mỹ nữ tử chính chân trần dẫm đạp tại đây thanh điểu trên lưng, trên mặt tràn đầy vui sướng. Nàng đúng là thanh liên yêu hậu Vân Du. Bên kia, đầu kia ly long toàn thân kim sắc, vừa lúc ly minh thái tử anh quái. Tại kia đỉnh đầu đồng dạng đặt chân lấy một vị phượng bào hà quan tuyệt mỹ nữ tử đầu đầy tóc bạc, cái chán còn có hai cái lộc giác giống như sừng thú, giờ phút này nhưng là vẻ mặt bình tĩnh. Nàng tự nhiên là Bạch Long yêu hậu, Bạch yêu yêu. Theo Long Phượng tiếp cận Hắc Phong Sơn, Thanh Liên yêu hậu bay lên trời, khéo léo chân ngọc đạp ở trên hư không, mỗi một bước đạp dưới đều nổi lên từng trận rung động, càng có nhiều đóa thanh liên nở rộ, coi như một cái phủ kín hoa tươi đường đi cung cấp Vân Nhu đặt chân ở trên. Một bên kia, Bạch Long yêu hậu đồng dạng bay khỏi ly long đỉnh đầu, nàng toàn thân hàn khí lượn lờ, tóc bạc ở giữa long giao lóe ra óng ánh bông tuyết, dưới chân ngọc tuy rằng chưa từng bước sinh liên, nhưng cũng là có vô tận băng tinh ngưng hiện, nương theo lấy bay múa đầy trời bông tuyết, từng bước một đạp hướng Hắc Phong Sơn đỉnh Bạch Ngọc quảng trường. Cung nên hai vị đế hậu. Giờ phút này, tại Vạn Yêu Điện trước hai bên văn võ quần thần lại lần nữa cung kính âm thanh mở miệng. Nhu Nhi, Yêu Yêu. Mạc Phàm vừa đồng dạng vẻ mặt tràn đầy kích động nhìn về phía Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã lâu. Mấy chục năm trước hắn từng ứng thuận qua phần này hứa hẹn, lúc này, hắn trọn vẹn dùng mấy chục năm thời gian mới chính thức hoàn thành năm đó lời hứa. Đây đối với Mạc Phàm mà nói, coi như là hắn không dễ dàng. Vốn vừa bắt đầu ý tưởng là thiện nữ nhân vật chính, nhưng mà mọi người tựa hồ cũng thật thích Bạch Yêu Yêu, cho nên liền như mọi người ý, hai nữ chủ đi. Vô luận là Vân Nhu hay vẫn là Bạch Yêu Yêu, đều có các đặc điểm, một cái yêu thương não, một cái băng sơn lý tính, ta cảm thấy được rất tốt, hy vọng mọi người không muốn chúng ta. Chương 1582, yêu phủ học đường, cải cách văn tự. Chương 1582, yêu phủ học đường, cải cách văn tự. Nhất bái thiên địa, hai bái xa tắc, phu thê giao bái. Theo Bạch Y ngẩng cao ba tiếng vang vọng thiên địa, Mạc Phàm cùng hai vị yêu hậu cũng chính thức hoàn thành kết hôn lễ nghi. Lúc này, hai gã nữ yêu bưng khay thì lên, khay trong có tứ chén mỹ rượu, cho mời đế quân cùng hai vị yêu hậu phẩm hữu. Nữ yêu cung kính em thanh nói. Mạc Phàm rồi mới từ trong đó lấy ra hai chén mỹ rượu đưa cho Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu, sau đó mới bản thân cầm lên còn dư lại hai chén, cho mời đế quân cùng yêu hậu uống chén rượu ra bôi. Bạch Y lúc này mở miệng, phía dưới quần thần tức khắc hoa như thế đứng lên, nhất là Hồng Nhã cái thằng kia lúc này liền giắt uống họng thét to nói, rượu ra bôi, rượu ra bôi. Giờ phút này bầu không khí đến nơi này, chúng yêu cũng lười quản cái gì thiên yêu luật rồi, hơn nữa thiên yêu luật ở trong thế nhưng không có ghi đế quân đại hôn thời bất có thể huyên hoa, thế là nhao nhao hô to hò hét, hận không thể đem bú sữa mẹ khí lực cho dùng đến. Trong lúc nhất thời ngược lại là có phần là náo nhiệt. Mạc Phàm ra mặt kéo ra, nhìn về phía trước người hai vị yêu hậu, xông lên họ mỉm cười nói, hai vị phu nhân, cái uống chén rượu giao bôi rồi. Vân Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, hơi hơi rủ xuống đầu, tiếng như mưa đều, rụt rè nói, ngươi trước cùng yêu yêu muội muội uống đi. Phu nhân ngươi không phải đã sớm nóng trông ngày hôm nay sao? Hôm nay chúng ta thật vất vả đại hôn, sao đột nhiên thẹn thùng đi lên? Gặp Vân Nhu vẻ mặt ngượng ngùng, Mạc Phàm nhịn không được trêu chọc đứng lên, bắt lấy hắc hắc, cười cười nói, đến, nâng chén, chúng ta uống chung cái này rượu giao bôi. Nói xong, hắn một tay giơ lên một cái ly uống rượu, phân biệt tiễn đưa hướng hai nữ trước mặt. Hai nữ thấy thế vừa tự nhiên không hề đẩy ủy, lúc này kéo lại Mạc Phàm tay đồng uống cái này rượu ra bôi. Tốt. Chúng yêu thấy thế nhao nhao trầm trồ khen ngợi, tìm đường chết Hồng Nhã nhưng là lại lần nữa hét lớn, hôn một cái, hôn một cái. Chúng yêu vốn là khẽ giật mình, nhao nhao nghiêng đầu nhìn Hồng Nhã một cái, liền lại lập tức vẻ mặt tràn đầy hưng phấn nói, hôn một cái, hôn một cái. Bà đi trực tiếp bó tay rồi, cảm thấy bọn người kia hoàn toàn là đang trêu đế quân, bất quá hôm nay lại hỉ nhưng là khó mà nói. Khúc khục. Thân thì không cần, kế tiếp trực tiếp vào động phòng là được. Mạc Phàm ho khan hai tiếng, hợp thời mở miệng đã cắt đứt chúng yêu thét to. Trên thực tế đem chúng hôn môi đối với hắn mà nói cũng không có cái gì, nhưng mà bây giờ cái này Bạch Ngọc quảng trường phía trên không chỉ có riêng chỉ có chúng yêu, còn có đại tần nhất chúng tu sĩ, tất nhiên là không tốt đem chúng trình diễn. Dù sao bây giờ yêu quốc đã lập, hắn quý là yêu đế tự nhiên gặp thời khắc bảo trì đúng mực mới được. Có muốn xem chúng ta động phòng đấy sao? Bạch Yêu Yêu giờ phút này vừa đồng dạng mở miệng, ánh mắt băng lãnh mà quét về phía quần thần, tức khắc cả kinh quần thần nhao nhao cúi đầu, căn bản không dám tới đối mặt. Chính là Hồng Nhã cái này đau đầu giờ phút này vừa đồng dạng túi đầu sờ lên cái mũi, đồng thời âm thầm tặc lưỡi, thầm nghĩ, như thế nào trước kia không có phát hiện Bạch Nương Nương có đáng sợ như vậy khí chẳng. Nếu như tất cả mọi người không có ý kiến gì, cái kia chấm liền đi động phòng rồi, mọi người bản thân ăn được uống tốt là được. Mạc Phàm hắc hắc, cười cười, bắt lấy nhìn về phía Bạch Tỷ Nhi, phân phó nói, thừa tướng, hôm nay chấm đại hôn, liền mang lên nửa tháng tiệc cơ động đi. Trong lúc này thay chấm hảo hảo chiêu đãi nhân hoàng, không cần thiết chậm trễ. Đế quân yên tâm là được. Bạch Tỷ một chút đầu, bất quá nhưng trong lòng đối với Mạc Phàm đưa ra lúc này cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái gì động phòng phải dùng tới nửa tháng thời gian a? Tất nhiên, lời này hắn là đánh chết cũng sẽ không nói ra khỏi miệng. Mạc Phàm một chút đầu, liền mỗi tay ôm nữ vòng eo trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền dẫn hai nữ trực tiếp xuất hiện ở Huyền Minh Động Thiên Huyền Minh Tháp tầng cao nhất. Nơi đây vốn là tồn phóng Huyền Minh lệnh địa phương, có thể sớm được Mạc Phàm dọn lên một trương thoải mái dễ chịu đại sảng. Giờ phút này, hắn một tay một cái, trực tiếp đem hai nữ ném tới đại sảng phía trên, chợt tại hai nữ tiếng kinh hô ở trong nhào tới. Làm là vua của một nước, Mạc Phàm cũng là nói được thì làm được, khi hắn lại lần nữa mang theo hai vị yêu hậu từ Huyền Minh Động Thiên ở trong lúc rời đi, đã là sau nửa tháng rồi. Lúc này tiệc cơ động đã chấm dứt, toàn bộ bạch ngọc quảng trường phía trên bị đánh quét không còn, lại lần nữa khôi phục trong ngày thường sạch sẽ cùng trang nghiêm. Đồng thời Mạc Phàm từ Bạch Đế trong miệng biết được Nhân Hoàng sớm đã rời đi, mà lại cách trước khi đi lại để cho hắn nói với Mạc Phàm, các loại Mạc Phàm cái gì thời gian chuẩn bị đi đến thế giới khác rồi, liền đi thần vực Đại Tần Đế Đô tìm hắn. Mạc Phàm đối với cái này tự nhiên không có cái gì dị nghị. Kế tiếp trong một đoạn thời gian Mạc Phàm hầu như đều là tại triều trong hội vượt qua, bất quá đều không có cái gì đại sự, tất cả đều là một ít chi mao vỏ tỏi được nhỏ. Duy nhất có thể được cho đại sự chính là đối với văn tự phổ cập. Lần trước Mạc Phàm nhắc tới muốn đem Thiên Yêu Luật báo cho biết tại toàn bộ yêu tộc, đối với những cái kia sẽ không yêu tộc văn tự liền lại để cho tất cả vương thừa báo, cuối cùng công tác thống kê đến lại bộ. Thế là tại Phương Như đi qua cuối cùng nhất công tác thống kê, phát hiện bây giờ toàn bộ thập vạn đại sơn sẽ không yêu tộc văn tự vẫn như cũ chiếm cứ 7 thành yêu tộc, cũng coi là số lượng to lớn lớn hơn. Vì vậy tại triều sẽ phía trên, Phương Như đề nghị lại để cho tất cả vương tại chính mình đất phong thiết lập yêu phủ học đường, lại để cho hiểu được yêu tộc văn tự yêu đi giáo sư những cái kia không hiểu yêu tộc văn tự yêu, dùng cái này tiến hành cái gọi là yêu tộc xóa nạn mù chữ. Văn tự là có thể nhất đại biểu nhất tộc truyền thừa và dẫn, đối với cái này Mạc Phàm tự nhiên là đại lực ủng hộ. Nay khiến vừa ra, toàn bộ thập vạn đại sơn đều nhấc lên một trận trùng trùng điệp điệp học tập yêu văn hành động, phàm là có yêu hóa hình, liền có thể đến gần đây yêu vương đất phong đi yêu phủ học đường tham gia học tập. Trong lúc vô hình, điều này cũng làm cho yêu tộc đã tiến hành một trận cải cách văn tự. Thông qua đối với yêu tộc văn tự nhận thức, cùng với đối với thiên yêu luật nhận thức, chúng yêu vừa dần dần thoát ly nguyên thủy ngu muội cùng ngu ngốc, bắt đầu đi lên một cái cùng chúng bất đồng yêu tộc chấn hương chi lộ. Nếu như nói trước kia yêu tộc là ăn tươi nuốt sống, như vậy bây giờ yêu tộc chính là tại đi về hướng ôm chầm văn minh trên đường. Cho dù quá trình này có thể sẽ vô cùng gian nan, hắn xa xôi, nhưng đã không còn là xa không thể chạm, mà là chính nhất từng bước tới gần mục tiêu. Đối với cái này, Mạc Phàm cùng với hai vị yêu hậu đều cảm giác sâu sắc vui mừng. Trong đoạn thời gian này, Mạc Phàm tự nhiên không thể thiếu cùng hai vị yêu hậu tiến hành nguyên thủy chém giết, mỗi một lần đều thầm canh đến hai vị yêu hậu cầu xin tha thứ mới từ bỏ ý đồ. Nguyên bản nhất bắt đầu Vân Nhu đối với Bạch yêu gia nhập vẫn còn có chút phê bình tín đáo, có thể đi qua từng tràng kịch liệt chém giết sau khi, trong nội tâm nàng những cái kia bất mãn từ lâu tàn đi, ngược lại cảm thán cũng được tiếp nạp Bạch yêu, nếu không thì coi hắn thực lực của mình căn bản là kinh không ngừng Mạc Phàm công kích. Bất quá Bạch yêu đối với cái này ngược lại là đã có một ít bất mãn, bởi vì là nàng phát hiện Vân Nhu tại chém giết ở trong dù sao vẫn là trước tiên đầu hàng. Toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, coi như một bãi bùn não, độc lưu lại nàng một người đối kháng Mạc Phàm cường dùng sức xung phong liều chết. Vì vậy mỗi một lần chiến đấu xuống, Mạc Phàm mặc dù có chút mệt nhọc, nhưng mà Bạch yêu đều là thống khổ nhất cái kia một cái, được co quắp rất lâu mới có thể lấy lại sức lực. Thời gian nhoáng một cái rồi biến mất. Không còn địch nhân Cựu Châu, đối với Mạc Phàm mà nói là cực kỳ nhàn nhã, căn bản cũng không lại làm lo lắng có cái nào yêu thẳng hướng Hắc Phong Sơn. Bây giờ bạn yêu đế triều cường đại nhất một đống yêu hầu như đều dừng lại ở Hắc Phong Sơn cùng Phượng Minh Sơn ở bên trong, đừng nói yêu rồi, coi như là thiên nhân hạ giới chỉ sợ cũng không dám tùy tiện tập kích Hắc Phong Sơn. Điều này cũng làm cho Mạc Phàm cảm thấy nhàm chán, phản phất toàn bộ yêu sinh đều nhanh đã mất đi phương hướng. Một ngày này Mạc Phàm cực tính tự động, quyết định bốn phía đi một chút, hai vị yêu hầu vừa tự nhiên đi theo tại trái phải. Dù Vân Nhu mà nói chính là phải xem tốt hắn, tránh khỏi hắn ở đây bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Mạc Phàm đối với Vân Nhu lời nói này ngược lại là không có cái gì cảm giác. Hắn muốn cũng không phải là một cái hoa tâm yêu, ngược lại là Bạch yêu trắng rồi Vân Nhu hơn nhãn. Tựa hồ muốn nói có lẽ xem trọng chính là chính Vân Nhu, dù sao lúc trước nàng chính là bị Vân Nhu tiếp nhận, mấu chốt nhất chính là Vân Nhu không cho Mạc Phàm tìm mặt khác nữ yêu tình, như vậy thừa nhận Mạc Phàm công kích cũng liền chỉ có nàng Bạch yêu nhất yêu rồi. Đối với cái này, Bạch yêu tự nhiên là bất mãn. Bất quá cũng may nàng bây giờ là băng xương giao long chi thể, thể lực vượt qua xa bình thường yêu có thể so sánh, mệt mỏi là mệt mỏi ta, nhưng là không đến nỗi gánh không được, thường thường khôi phục cái mấy ngày liền lại tinh thần rồi. Chương 1583 trở lại chốn cũ, cảm khái rất nhiều. Chương 1583, trở lại chốn cũ, cảm khái rất nhiều. Đối với đế quân cùng yêu hậu rời khỏi, toàn bộ bạn yêu đế triều đám người cao tầng đều nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là Bạch Đế khóc không ra nước mắt. Làm là thừa tướng, hắn nhất định phải tại đế quân rời khỏi trong khoảng thời gian này đem chọn cái đế quốc kinh doanh tốt. Nghe vào tựa hồ là một kiện mỹ kém, nhưng mà nếu muốn kinh doanh tốt khổng lồ như thế yêu tộc quân thể, làm cho toàn bộ triều đình thuận lợi vận chuyển cũng không phải một kiện chuyện dễ. Thời gian dần trôi qua, Bạch Đế vừa cuối cùng minh bạch là gì, đế quân sẽ sắp phong bản thân làm là thừa tướng rồi. Tuyệt đối là tại chính đối với lúc trước khuyên can tiến hành trả thù. Lúc trước chính là hắn hết lòng Mạc Phàm sáng lập yêu quốc đế quốc. Trên thực tế thật đúng là có như thế một tầng ý tứ, Mạc Phàm sắc phong Bạch Đế là thừa tướng thật là có như vậy một tia trả thù tâm lý ở trong đó. Thừa tướng, nghe vào là nhất quân phía dưới vạn yêu phía trên ti trước, nhưng cũng là mệnh nhất, bởi vì là toàn bộ đế quốc lớn nhỏ sự vụ hầu như đều cần phải đi qua thừa tướng tay, thừa tướng cầm không được lúc này mới thông suốt bẩm cho đế quân. Ngay tại Bạch Đế vẻ mặt ưu sầu lúc, Mạc Phàm đã dắt tay ba vị mỹ nữ đã đi ra Phượng Minh Sơn yêu vực, một đường hướng đông. Nguyên bản cha cha cùng Hồng Nhã là cố hết sức muốn cùng theo cùng nhau xuất hành, dụng lời của bọn hắn mà nói chính là làm tốt bổn phận ti trước, hộ vệ đế quân cùng yêu hậu an toàn. Bất quá tuy nhiên cũng bị Mạc Phàm cho đổi mất. Hắn chuyến này là giải sầu, tự nhiên sẽ không mang theo bọn hắn cái này hai cái đại bóng đèn rồi, đến nơi đem Thanh Nhi vừa mang theo chủ yếu là tiêu trừ thai hoàng ẩm. Thanh Nhi cùng hai đại bóng đèn bất động, thực lực của nàng quá kinh khủng, tuy rằng Thanh Nhi tại Mạc Phàm trước mặt một mực biểu hiện được thật biết điều trùng hợp bộ dạng, nhưng mà nàng cuối cùng là hạ bạn. Hạn bạn chính xác cái gì? Nói toạc ra chính là cương thi, hơn nữa trong truyền thuyết cương thi trong có mấy cái đặc biệt lợi hại lao tổ tông, bị dự là cứng tổ, trong đó có một vị là hạn bạn chi thân. Vì vậy nếu như lưu lại Thanh Nhi tại Hắc Phong Sơn, nếu là có người nào chọc giận nàng, chỉ sợ toàn bộ Hắc Phong Sơn thậm chí toàn bộ Vạn Yêu Đế Triều đều muốn bị tàn sát đáy hết, cái này tự nhiên không phải Mạc Phàm hy vọng thấy, cho nên mới đem nàng vừa mang tại bên người. Chuyến này chạm thứ nhất tự nhiên là Yêu Linh Sơn mạch Phương Thị. Đúng vậy, Phương Thị vẫn như cũ tồn tại, bất quá sớm đã vật là yêu không phải. Từ bắc lúc đầu chiến trường trận chiến ấy khai hỏa, Vân Nhu giới trướng vài tên binh vệ tự nhiên cũng có tham dự trong đó, bất quá cuối cùng nhất chỉ có binh thất cùng binh cửu hai cái còn sống trở về rồi. Lần trước Mạc Phàm phân đất phong hầu chúng đem, vốn là ý định phong bọn hắn một cái đại tướng, nhưng mà Phương Như lại sớm cho hắn truyền âm, hướng hắn yêu cầu binh thất. Bởi vì là binh thất cho tới nay đều tại Bán Yêu Phường Thị trong dạy học, vì vậy Phương Như nhìn chúng binh thất sư đức, như muốn lưu lại bộ là nàng làm việc. Thế là cuối cùng Mạc Phàm chỉ có một cách phân đất phong hầu binh cựu là đại tướng. Bất quá không có hai ngày Phương Như ngay tại trên triều đình hướng hắn trình liên quan tại binh thất nhậm chức báo cáo, bên trong rõ ràng đề cập vấn đề bạt binh thất là lại bộ phó thống lĩnh. Đối với cái này, Mạc Phàm tự nhiên đáp ứng rồi. Vân Nhu tại biết được việc này sau khi, vừa là binh thất cảm thấy cao hứng. Trên thực tế nếu như không phải Phương Như hướng Mạc Phàm yêu cầu binh thất, Vân Nhu cũng sẽ đem kia muốn tới bên cạnh mình. Vì vậy bây giờ Bán Yêu Phường Thị mặc dù tại, nhưng sớm đã không phải trước kia những lính kia vệ tại kinh doanh, mà là từ bọn hắn bồi dưỡng những cái kia non nửa yêu tại kinh doanh. Trải qua hơn 10 năm dài dằng dặc tuế nguyệt, năm đó những cái này đi theo binh thất bờ mông phía sau học chữ non nửa yêu đám vừa cuối cùng trưởng thành mà bắt đầu, thành là Bán Yêu Phường Thị bây giờ nó cốt. Trở lại trốn cũ tự nhiên khiến Mạc Phàm cùng Vân Nhu tốt một hồi cảm khái, ngay cả Bạch Yêu Yêu vừa hiếm thấy hơn nhiều một ít lời nói, đều là tại hỏi thăm từng đã là đủ loại. Chỉ có Thanh Nhi vẻ mặt mờ mịt, không cảm thấy chỗ này Tiêu Điều tiểu phường thị có cái gì chuyển biến tốt đẹp, dù tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng, nơi này là Mạc Phàm Tam Yêu lần đầu gặp nhau địa phương. Nguyên nhân tại này, tự nhiên cảm khái rất nhiều. Mấy yêu là ẩn giấu thân phận tiến vào nơi đây, tự nhiên không có gây nên trong phường thị nhất chúng đại yêu chú ý, cuối cùng nhất tại chạy một vòng sau, bọn hắn lại yên lặng rời đi. Thứ hai đứng là Nam Cương, Mạc Phàm mang theo chúng nữ lại đi một chuyến Hoàng Nhu thôn, ở đằng kia gốc nô đồng thụ trao quyền cho cấp dưới xuống một bó hoa, rót một chén rượu. Ngay tại hắn muốn ly khai lúc, đột nhiên ma xui quỷ khiến đi đến một chỗ khác địa phương. Bình Giao Trấn đã từng Mạc Phàm chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất tiến vào nhân tộc khu vực, cũng ở đây làm quen buồn bực thất bại như bao phủ chim hoàng yến tài nữ Phương Như, tại kia giáo sư phía dưới học tập nhân tộc bát tự, đồng thời cũng là ở đây đã thu phục được ngư yêu đại đầu. Mấy chục năm thời gian, chỗ này đã từng coi như miền nào trấn nhỏ từ lâu hoang phế, ngay cả phong ốc đều không có một tòa rồi, tất cả đều hóa thành phế tích, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn đến vài lần tường thấp vẫn tồn tại. Điều này làm cho Mạc Phàm thổ thức, biết rõ đây là đã từng vọng nguyệt cốc lang yêu chỗ là. Ngay tại hắn ý định lấy thần niệm nhìn quét một lần, nhìn xem có thể hay không tìm được ngày xưa Phương gia học được lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện hai nơi ngôi mộ. Hắn mang theo ba nữ đi vào ngôi mộ chỗ, mới lờ mờ phát hiện nơi đây đúng là ngày xưa Phương gia. Hai nơi ngôi mộ lên phân biệt có khắc, Phương gia chi mộ, đại đầu chi mộ. Đại đầu phần mộ là gì sẽ ở nơi này? Vân Nhu thấy thế vẻ mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh rồi lại phản ứng tới đây, đã minh bạch cái gì? Hẳn là Phương Như chỗ là. Mạc Phàm thở dài. Nói đến đại đầu, chúng ta tựa hồ chưa bao giờ thấy qua hắn thi thể, cái này thật táng lấy hắn thi thể sao? Bạch Yêu Yêu ánh mắt chớp động. Không có, đây là một chỗ không phần mộ, bao gồm bên cạnh ngôi mộ trong vừa đồng dạng cái gì đều không có. Mạc Phàm lắc đầu, vẫy tay một cái, xa xa trong cỏ hoang tức khắc bay tới không ít hoa tươi, theo Mạc Phàm vung lên tay bay xuống đến hai nơi ngôi mộ trước. Đi thôi. Mạc Phàm hứng thú hết thời, hùng hậu yêu lực cuốn lấy mấy yêu, một bước bước ra liền biến mất tại chỗ này hoang trong trấn. Đem Mạc Phàm khi xuất hiện lại, đã đến Vân Linh thôn. Đây là đã từng tiểu bảo thôn xóm, nơi đây so với Bình Giao trấn lại càng không có thể, sớm đã cỏ hoang bộc phát, ngay cả một chỗ từng đã là bộ dáng cũng nhìn không ra rồi. Mạc Phàm không có lưu lại lần nữa mang theo ba nữ biến mất tại mặt đất. Nghĩ đến Tiểu Bảo, hắn liền liên tưởng đến con gái hắn Hà Tiểu Yêu, từ thần vực Bắc lúc đầu một trận chiến sau, hắn sẽ thấy cũng không có gặp qua nàng, có trời mới biết nàng là hay không chết rồi. Xem ra được tìm thời gian đi luyện hồn tông nhìn một chút. Mạc Phàm thầm nghĩ trong lòng. Tuy nói từ nhỏ Bảo sau khi chết, hắn đem Hà Tiểu Yêu gửi gắm cho Đông Phương Thủy Nguyệt, phần này duyên cũng liền chặt đứt, nhưng mà bây giờ cố nhân đều đã không có ở đây, đồng dạng cũng không có địch nhân, Mạc Phàm hay vẫn là muốn đi xem cố nhân sau khi có hay không mạnh khỏe. Đem Mạc Phàm tứ yêu khi xuất hiện lại, đã đến Nam Cương Hải vực biên thành. Mặc dù quá khứ mấy chục năm, nhưng mà tòa thành trì này như trước tồn tại, cũng không bị phá hư bao nhiêu. Trên thực tế không chỉ là tòa thành trì này, kỳ thật toàn bộ Nam Cương cả vùng đất một ít đại thành trì đều không có lọt vào quá nghiêm trọng phá hư. Năm đó vọng nguyệt quốc huyết tẩy Nam Cương lúc, vừa tận lực bảo lưu lại những thứ này đại thành. Giờ phút này, chỗ này Hải vực biên thành đã lại lần nữa đã có sinh cơ, bên trong hầu như tất cả đều là nhân tộc, bọn hắn phần lớn là đã từng từ Nam Cương đại địa các nơi chạy nạn mà đến. Từ Đế Thích Thiên sau khi chết, Vọng Nguyệt Cốc chúng yêu quy thuận Mạc Phàm, hắn liền tận lực lại để cho chúng yêu từ duyên hải một ít thành trì rút lui, chính là cho những này nhân tộc chạy nạn giả lưu lại một mảnh dung thân chỗ. Hắn cùng với mặt khác yêu quái ý tưởng bất đồng, Mạc Phàm suy nghĩ thành lập chính là một cái đại đồng thế giới, nếu là đại đồng thế giới, liền tự nhiên sẽ có đủ loại chủng tộc tồn tại, mà không phải thành lập thuần chủng tộc chủ nghĩa, không phải cùng tổ tiên với ta nhất định phải được giết sạch. Đủ loại lịch sử cho thấy, hết thảy vô cùng quả nhiên chủ nghĩa chủng tộc là chủ thế lực cuối cùng đã thành là lịch sử bụi bặm, chỉ có thế giới đại đoàn kết mới có thể là tương lai văn minh chính thức hải đăng. Chương 1584, lại đến thần vực, Thiên Lộc Thánh Địa. Chương 1584, lại đến thần vực, Thiên Lộc Thánh Địa. Giờ phút này hải vực biên thành mặc dù có sinh cơ, nhưng là chưa nói tới phồn hoa, bất quá trong thành nhân tộc dân chúng thực sự không lo ăn mặc rồi. Mạc Phàm phát hiện nơi đây dân chúng đi ngang qua vài năm sinh hoạt sau, đã tìm tòi ra một cái sinh tồn chi đạo, đại đa số dân chúng đều lấy đánh cá là sinh, cũng có số ít dân chúng sẽ đi nơi xa một ít hoang sơn ở trong đi săn. Tuy rằng trôi qua là muốn so với thần vực dân chúng gian khổ không ít, nhưng ít ra cũng coi như được an ổn, không cần lại lo lắng hãi hùng rồi. Một màn này lại để cho Mạc Phàm rất là vui mừng, đồng thời hắn vô cùng rõ ràng không được bao lâu, những thứ này hải vực biên thành sẽ một lần nữa trở nên ngựa xe như nước. Cái này tự nhiên là bởi vì là yêu tộc cùng nhân tộc liên hệ vãng lai, tất nhiên cũng sẽ làm cho những thứ này biên thành thành lá chúng yêu mậu dịch trùng su chi địa. Chẳng qua hiện nay chính lệnh mới vừa vặn tuyên bố không lâu, vô luận là nhân tộc hay vẫn là yêu tộc cũng còn là đúng đối phương có rất sâu thành kiến cùng kiến kỵ, vì vậy trên biển thương lộ còn chưa bị đả thông. Nhưng chỉ cần theo thời gian trôi qua, Mạc Phàm tin tưởng nhiều nhất 3-5 năm thời gian, trên biển thương lộ nhất định sẽ bị đả thông, đến lúc đó nhân tộc cùng yêu tộc bù đắp nhau, những thứ này hải vực biên thành vừa tự nhiên sẽ một lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng. Một nhóm Mạc Phàm cũng không tại hải vực biên thành ở lâu, liền lại thẳng đến hải vực mà đi, tiếp tục hướng đông tiến lên, cuối cùng nhất lên bờ Tam Thánh Đảo. Trước kia Tam Thánh Đảo nhất đảo Tam Trần Thánh, chính là tại thượng cổ thời đại vừa danh dương thiên hạ. Sau đến Tam Thánh Đảo nội đấu, Bạch gia suy sụp, Tô, Vương hai nhà chính thức thành là Tam Thánh Đảo trưởng khống giả, nhưng cuối cùng đều bị Mạc Phàm chỗ bị diệt. Lại lần nữa lên đảo sau, một nhóm Mạc Phàm trước sau trôi nổi ba đại thánh thành, lại phát hiện toàn bộ Tam Thánh Đảo càng thêm hỗn loạn rồi, hầu như mỗi một tòa thánh thành bên trong trật tự đều lâm vào hỗn loạn, các đại thế lực đều mơ tưởng chiếm cứ thánh thành do đó chém giết lẫn nhau. Tất nhiên, thảm nhất đem thuộc Tô, Vương hai nhà Dương Nghiệt, bởi vì là từng đã là đủ loại ân oán, dẫn đến cái này hai nhà tại suy sụp sau khi bị tất cả thế lực cắn trả. Bây giờ Tô, Vương hai nhà cũng coi như được là danh nghĩa, hai nhà người đời sau cũng bị các đại thế lực truy nã đuổi giết, có thể nói là qua phố lao thử, ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm. Đối với cái này, Mạc Phàm cũng chỉ là khẽ thở dài một hơi, cũng không ra tay can thiệp cái gì. Tại du lịch ba đại thánh thành sau khi, một nhóm Mạc Phàm liền trực tiếp đã đi ra Tam Thánh Đảo, viễn độ trùng dương, lại lần nữa đăng lâm thần vực đại địa. Phu quân đây là muốn đi tìm cố nhân sau khi hay là đi lại liên tiếp ngươi cái kia phân thân lưu lại tình duyên? Vân Nhu u mở miệng, nàng sớm đã biết rõ Mạc Phàm phân thân sự tình, cho nên trong lời nói có mấy phần ghen tuông. Tình duyên? Cái gì tình duyên? Bạch Yêu Yêu nghe vậy chân mày cau lại, lúc này nhìn về phía Vân Nhu, hỏi, tỷ tỷ mà nói chính xác cái gì ý tứ? Mạc Phàm tức khắc một hồi đầu lớn, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Nhu một cái, bất đắc dĩ nói, phu nhân, ngươi thế nhưng là đường đường thanh liên yêu hậu, làm sao vừa bắt đầu học làm bình dấm chua rồi hả? Yêu hậu cũng là nhu nhược nữ tử, hơn nữa ta đây không phải là phu quân suy nghĩ sao? Để cho ta nhớ tới, phu quân tại nhân tộc lưu lại tình khoản nợ có vẻ như còn không thiếu sao? Thiên Huyền Thánh Địa có một cái muội muội đi, giống như Nhật Nguyệt Thánh Địa còn có một ma nữ. Vân Nhu nhãn châu xoay động, xông lên Mạc Phàm cười nói, phu quân, không biết ta nói đối với không đúng? Tốt ngươi Mạc Phàm, không nghĩ tới ngày xưa ta mới rời khỏi Hắc Phong Sơn ngắn ngủn mấy chục năm, ngươi liền chọc như thế đa tình khoản nợ rồi hả? Bạch Yêu Yêu nghe vậy lúc này hừ lạnh đứng lên, vẻ mặt bất thiện mà nhìn Mạc Phàm. Ta có thể nói oan uổng sao? Mạc Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía hai nữ, nào biết hai nữ đồng thời lắc đầu, tất cả đồng thanh nói, không thể. Mạc Phàm vừa trợn trắng nhãn, vừa nhìn về phía một bên Thanh Nhi, hy vọng Thanh Nhi có thể vì chính mình giảng hai câu, nào biết Thanh Nhi trực tiếp bỏ đi qua mặt đi, coi như không thấy được một màn này tựa như, bất quá lô thay nhưng là lặng lẽ dựng thẳng lấy. Khó trách đều nói tốt nhất không nên cùng nữ tử giảng đạo lý, bởi vì là nữ tử vốn là không nói đạo lý, chớ coi như là lĩnh giáo một lần. Mạc Phàm thở dài, đành phải đem lúc trước phân thân cùng Nguyệt Liễu, Đỗ Nguyệt Tâm ở giữa chuyện cũ cho giảng thuật một lần. Sự tình chính là chỗ này sao cái sự tình, lúc trước ta đây coi như là thân bất do kỷ, hơn nữa rõ ràng là quang minh chính đại sự tình, làm sao đến ngươi cô nàng này trong miệng liền thay đổi mùi vị. Mạc Phàm tức giận mà nhìn về phía Vân Nhu, bắt lấy khoát tay chặt lại, lại xông lên hai nữ nói ra, nói lại nữa, cho dù có cái gì tình duyên, đó cũng là Huyền Mặc làm được sự tình, cùng ta Mạc Phàm lại có cái gì quan hệ. Ngươi, nguyên bản hai nữ đang nghe thấy Mạc Phàm giảng thuật cố sự sau cũng đã buông xuống thành kiến, có thể nghe xong lời này liền lại nhao chân mày cau lại đứng lên. Mạc Phàm thấy thế vội vàng cười nói, tốt rồi, chấm chỉ đùa một chút mà thôi, hơn nữa ta đây một lần ý định đi trước gặp một cái đối thủ cũ. Nói đến cuối cùng nhất, Mạc Phàm thanh âm tức khắc lạnh lùng mấy phần. Hai nữ thấy thế nhìn nhau, Vân Nhu hỏi, là ai? Một cái vốn hẳn nên chết đi thật lâu lão gia hỏa, hắn nếu quả thật không chết, cái kia chấm liền tự mình tiễn đưa hắn xuống dưới. Mạc Phàm cười khẽ, bắt lấy liền trực tiếp nguyên lực một cuốn ba nữ, biến mất ngay tại chỗ. Gần nửa ngày sau, Mạc Phàm xuất hiện ở một chỗ tông môn bên ngoài, cái này tông môn tên là Thiên Lộc Thánh Địa. Giờ phút này, Thiên Lộc Thánh Địa bên trong đang tại tổ chức một trận long trọng ăn mừng đại điển. Sở dĩ ăn mừng là bởi vì là ngay tại trước đây không lâu bọn họ Thánh Chủ Thiên Huyễn đạo nhân cuối cùng đột phá đến hóa thần kỳ, một lần hành động thành là Cựu Châu đại lục cao cấp nhất cường giả trí nhất. Tuy nói là ăn mừng đại điển, nhưng có không ít tu sĩ sắc mặt hơi có mấy phần khó coi. Bởi vì là ngay tại trước đây không lâu, trong tông môn có không ít tu sĩ đều không hiểu mất tích, ngay cả vài tên nguyên anh kỳ trưởng lão vừa thần bí biến mất, điều này làm cho không ít tu sĩ trong lòng đều bị kín một tầng âm ảnh. Lúc này, Thiên Lộc Thánh Địa bên trong, Thiên Huyễn đạo nhân đứng ở thánh chủ trên bảo tọa, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, ánh mắt quét về phía trên quảng trường tất cả Thiên Lộc đệ tử, nhàn nhạt mở miệng nói, bản thánh chủ mới ra liên quan, cũng hiểu biết trước đây không lâu trong thánh địa phát sinh một việc. Đối với trong thánh địa chúng nhiều tu sĩ mất tích, bản thánh chủ cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Bất quá mọi người yên tâm, bây giờ bản thánh chủ thần công thành công, đem trấn thủ thánh địa, cũng sẽ hết sức đi điều tra mất tích vụ án, nhất định có thể cho mọi người một cái công đạo. Vì vậy mọi người không cần cảm thấy khủng hoảng. Ngoài ra là lại để cho chúng đệ tử có đầy đủ tự bảo vệ mình chi lực, dùng cái này ứng biến khả năng tao ngộ nguy hiểm, bản thánh chủ quyết định đem thánh địa tuyệt học trấn giáo chi nhất Thiên Lộc Thiên Huyễn quyết truyền thụ cho các đệ tử. Thiên Huyễn đạo nhân lời này vừa nói ra, trên quảng trường các đệ tử đều một mảnh hoa như thế, cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Phải biết rằng Thiên Lộc Thiên Huyễn quyết thế nhưng là Thiên Lộc Thánh Địa ba đại tuyệt học trấn giáo chi nhất, có thể nói uy lực lớn. Bây giờ Thiên Lộc Thánh Chủ Thiên Huyễn đạo nhân chính là tu hành phương pháp này. Quá tốt rồi, không nghĩ tới chúng ta những thứ này đệ tử cấp thấp cũng có thể tu hành thánh địa tuyệt học, đây chính là trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đúng vậy à, hay vẫn là thánh chủ tốt, không nghĩ tới sẽ đem môn công pháp này công bố ra, để cho ta các loại tu hành. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử đều nghị luận, đều cảm giác sâu sắc chấn phấn cùng kinh hỉ, đồng thời không ít đệ tử giơ lên cao nắm tay phải, vung tay hoan hô thánh chủ hai chữ. Tốt rồi, đi theo sau bản thánh chủ sẽ để cho chư vị trưởng lão đem Thiên Lộc Thiên Huyễn quyết công cái này chúng, để mọi người tu hành. Ngoài ra, trong thánh địa tu sĩ mất tích một chuyện cũng sẽ rất nhanh tra ra manh mối. Thiên Huyễn đạo nhân trên mặt mang một vòng nhu hòa dáng tươi cười, rất có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng, bắt lấy ánh mắt của hắn tại người quần ở trong đã qua, đặt ở trong đó hai gã tu sĩ trên mình, mở miệng nói, "Vương Lâm, Lục Thiên Thiên, hai vị trưởng lão đi theo bản thánh chủ đi một chuyến, đi cấm địa lấy công pháp, ngoài ra bản thánh chủ cho ngươi thêm hai người hảo hảo giảng giải một phen Thiên Lộc Thiên Huyễn quyết ở trong yếu điểm." Thiên Huyễn đạo nhân nói xong, theo tay vung lên, tức khắc có hai đạo hồng quang chui vào phía dưới Vương Lâm, Lục Thiên Thiên mi tâm. Lúc này liền có hai đạo màu đỏ tươi ấn ký khi bọn hắn trên trán hiện hiện, bắt lấy lóe lên rồi biến mất. Chương 1585, Chính đạo sư minh, Tư Đồ Vân Chấn. Chương 1585, Chính đạo sư minh, Tư Đồ Vân Chấn. Trên quảng trường, Vương Lâm cùng Lục Thiên Thiên vô thức mà sờ lên mi tâm, lại cái gì vừa không có phát hiện. Bọn hắn tuy rằng trong lòng có chỗ nghi hoặc, bất quá tại chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng hay vẫn là xông lên Phương Thánh Chủ một chút đầu, sau đó đồng thời bay lên trời, bay đến Thiên Huyễn đạo nhân phía sau. Nhìn xem hai người bóng lưng, trên quảng trường không ít tu sĩ trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ. Phải biết rằng bây giờ Thiên Huyễn Thánh Chủ nhưng là chân chính hóa thần kỳ tu sĩ rồi, là các thời kỳ Thiên Lộc Thánh Địa tu vi cao nhất tồn tại, có thể có được hắn tự mình chỉ điểm, cái này phải là bao nhiêu tạo hóa. Ngay tại Thiên Huyễn đạo nhân muốn dẫn lấy hai tu rời đi lúc, trên quảng trường đột nhiên vang lên một hồi cười khẽ. Tự mình chỉ điểm phải dùng tới khi bọn hắn thể nội gieo xuống thiên ma trùng sao? Ngươi cuối cùng là chỉ điểm đâu? Hay vẫn là đưa bọn chúng trở thành ngươi dự bị tu hành quân lương? Đột nhiên xuất hiện thanh âm cực lớn, nhưng vang vọng toàn bộ Thiên Lộc Thánh Địa, vừa đồng thời làm cho tất cả Thiên Lộc Thánh Địa đệ tử sắc mặt biến hóa, nhao nhao hướng bốn phía xem xét mà bắt đầu. Đồng dạng sắc mặt trở nên khó coi còn có Thiên Huyễn đạo nhân cùng với hắn phía sau hai vị trưởng lão. Cơ hồ là tại trước tiên, Vương Lâm cùng Lục Thiên Thiên liền bay ngược ra mấy trượng, cách xa Thiên Huyễn đạo nhân. Hai vị trưởng lão, các ngươi đây là làm cái gì? Thiên Huyễn đạo nhân xoay người, nở nụ cười mà nhìn về phía hai người. Bất quá hắn cái này nhìn như nụ cười hòa ái giờ phút này lại khiến hai người có chút da đầu run lên. Thánh chủ, ngươi vừa mới cuối cùng đối với chúng ta làm cái gì? Vương Lâm sắc mặt có chút trắng bệnh, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Mà một bên Lục Thiên Thiên nhưng là không để ý đến hai người, quay đầu nhìn về phía bốn phía, trong mắt lộ ra một chút kinh hỉ cùng chờ mong. Chính đạo, là ngươi sao? Chính đạo sư minh. Lục Thiên Thiên nhịn không được mở miệng la lên đứng lên, trong mắt có bóng ánh hiện lên, có thể thấy được không người hiện thân, cũng không có người đáp lại lúc này mới thanh âm nước nở nói, mấy chục năm rồi. Cho dù đã qua mấy chục năm, có thể ta vẫn như cũ còn nhớ rõ sư minh thanh âm của ngươi. Đến cùng là đúng hay không ngươi? Ngươi nói chuyện a. Chính đạo. Vương Lâm nghe vậy trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, mà Thiên Huyễn đạo nhân trên mặt đồng dạng nổi lên một vòng dị sắc, chợt mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Bị người nói là Trịnh đạo sư điện sao? Bản thánh chủ đã sớm nghe nói Tư Đồ Vân Chấn từng thu một cái tốt đồ nhi, tên là Trịnh đạo. Chỉ tiếc một mực vô duyên nhìn thấy, nếu thật là Trịnh đạo sư điện trở về, kính xin sư điện hiện thân gặp mặt. Đến nỗi sư điện vừa mới nói những cái kia mê sảng, bản thánh chủ liền quyền đem ngươi là đang nói đùa rồi. Thiên Huyễn đạo nhân trên mặt tuy rằng tràn đầy dáng tươi cười, nhưng mà trong mắt đã có một vòng âm lãnh hiện lên, đồng thời hắn tế ra vô cùng tràn đầy thần niệm quét về phía toàn bộ thiên địa, thậm chí đem chọn cái Thiên Lộc Thánh Địa đều bao trùm ở bên trong, lại chậm chạp vô pháp phát hiện ra người đến thân ảnh. Điều này làm cho hắn tâm vừa không hiểu trầm trọng mấy phần. Ngươi là ai sư điệt? Người nào con khỉ nó lại cùng ngươi nói giỡn? Ngươi lấy là ngươi là cái gì đồ vật? Đúng lúc này, Thiên Lộc Thánh Địa trên không đột nhiên nổi lên từng đợt rung động, bắt lấy bốn đạo thân ảnh đột ngột mà xuất hiện, ba nữ nhất nam. Là thủ nam tu sĩ giờ phút này chính nhất mặt trào phúng mà nhìn về phía cái kia trên đài cao Thiên Huyễn đạo nhân. Không phải Trịnh đạo sư minh. Trên đài cao, Lục Thiên Thiên vẻ mặt cô đơn, trong mắt chờ mong cùng ánh sáng vừa dần dần biến mất. Một màn này vừa tự nhiên đã rơi vào Mạc Phàm trong mắt, làm hắn trong lòng không hiểu thở dài. Cái này Lục Thiên Thiên không phải người khác, đúng là trước kia Thiên Lộc Thánh Địa nội môn trưởng lão Lục Phong cháu gái, cũng là đã từng Trịnh Đạo Thanh Mai trúc mã. Tại trước kia, Mạc Phàm thông qua Liễu Nguyệt lẫn vào Thiên Lộc Thánh Địa thời điểm, thì có một đoạn thời gian rất dài cùng nàng này vắng lai, nàng này vừa một mực không biết hắn sớm đã không phải là của nàng cái kia Thanh Mai trúc mã, vì vậy ái mộ chi tình vừa một mực chưa từng tàn đi, thẳng đến Mạc Phàm tân chức là Thiên Lộc Thánh Địa đệ tử thân truyền sau, lúc này mới triệt để đoạn tuyệt nàng ý muốn. Lần nữa gặp nhau, Mạc Phàm phát hiện ngày xưa nụ hoa chấm nở thiếu nữ sớm đã trưởng thành là kiểu diễm bức át mỹ mạo nữ tử, đem so với trước non nớt mà nói nhiều hơn mấy phần thành thục bận bị. Là ngươi? Gặp Mạc Phàm hiện thân, Thiên Huyễn đạo nhân trong mắt cả kinh, bất quá rất nhanh rồi lại khôi phục như thường, lúc này xông lên Mạc Phàm thi lễ nói, lao phu gặp qua yêu đế, không biết yêu đế đến ta Thiên Lộc Thánh Địa có gì muốn làm. Thiên Huyễn đạo nhân lời này vừa nói ra, lại lần nữa cả kinh toàn bộ Thiên Lộc Thánh Địa tu sĩ đám hoa như thế không thôi. Yêu đế? Nguyên lai hắn chính là yêu đế. Là hắn, ta trước tại Bắc Lục đầu chiến trường ở trong gặp qua hắn. Hắn thế nhưng là thần tượng của ta. Nghe nói hắn ở đây Bắc Lục đầu chiến trường là danh xứng với thực chiến thần, lấy sức một mình cứng rắn mà sát hội mấy ngàn vạn ma tộc, cuối cùng là thiệt hay giả? Nói nhảm, tự nhiên là thật. Đừng nói chiến thần, vị này yêu đế bây giờ thế nhưng là toàn bộ Cửu Châu công nhận thiên hạ đệ nhất cường giả. Ngay cả nhân hoàng đế Tần cũng không phải là kia đối thủ. Như thế cường, yêu đế rất đẹp trai. Ta cấp cho hắn sinh nhi tử. Ngay cả Mạc Phàm cùng bên người hai vị yêu hậu đều bị đạo kia tiếng thét chói tai cho hấp dẫn, đều là dở khóc dở cười. Loại lời này đang tại bọn họ trước mặt nói ra, bao nhiêu là có chút quá mức. Ngươi là Thiên Huyễn đạo nhân hay vẫn là Tư Đồ Vân Chấn? Mạc Phàm không cùng Thiên Huyễn đạo nhân quá nhiều nói đâu, lúc này trầm giọng hỏi thăm. Hắn mà nói tự nhiên lại như đồng nhất miếng nặng cân tạc đạn, làm cả Thiên Lộc Thánh Địa tu sĩ đều là chi khiếp sợ. Nếu như là bình thường tu sĩ như thế nói, bọn hắn tự nhiên là không tin, nhưng mà bây giờ nói ra chuyện đó chính là thiên hạ đệ nhất cường giả yêu đế Mạc Phàm. Hắn là sẽ tùy tiện nói lung tung đấy sao? Như là đã như thế nói, vậy có phải hay không liền cho thấy thật sự có khả năng? Thiên Huyễn đạo nhân đồng tử hơi co lại, lúc này cười nói, yêu đế bệ hạ, ngươi chuyện đó ý gì? Ta cái kia Tư Đồ sư đệ không phải cũng sớm đã bị chết ở tại mấy chục năm trước thú thiên hành động chúng phải sao? Lão phu nhưng nhớ kỹ lúc trước ngươi vừa hỏi qua lão phu việc này. A. Mạc Phàm nghe vậy nở nụ cười, bất quá dáng tươi cười rất lạnh, lại lần nữa cười lạnh nói, Tư Đồ Vân Chấn, ngươi không thừa nhận vừa không quan hệ, bản đế vừa không muốn lấy ngươi sẽ chủ động thừa nhận. Biết rõ ngươi là gì sẽ bại lộ thân phận sao? Thiên Huyễn đạo nhân ánh mắt lập lòe, bất quá vẫn là trầm giọng mở miệng nói, lão phu không hiểu yêu đế chuyện đó ý gì, nếu là yêu đế ý định lấy mạnh hiếp yếu, lão phu thân là Thiên Lộc Thánh Địa chi chủ, cũng không phải là dễ bắt nạt đủ. Cùng lắm thì một trận chiến là được. Đến lúc đó lão phu cũng muốn mời nhân hoàng cho bình luận phân xử. Một trận chiến? Ngươi đủ tư cách sao? Lại có can đảm này sao? Mạc Phàm cười nhạo, trong lời nói tràn đầy khinh thường, cũng không để ý Thiên Huyễn đạo nhân sắc mặt khó coi, tiếp tục nói, nguyên bản vừa bắt đầu bản đế chỉ là có chút hoài nghi ngươi thân phận, nhưng lại không nhận định là ngươi. Nhưng mà trước đó lần thứ nhất tại Bắc Lục đầu trên chiến trường, ngươi lại có thể dám can đảm đối với bản đế phân thân gieo xuống tiên ma chủng, quả nhiên là to gan lớn mật. Ngươi đã không thừa nhận, cái kia bản đế liền tự mình siêu hồn, nhìn xem trí nhớ của ngươi, nếu là bản đế ngộ phán rồi, tự nhiên sẽ cho ngươi chịu nhận lỗi. Mạc Phàm nhếch răng cười, bắt lấy liền một tay thò ra, cách không hướng Thiên Huyễn đạo nhân chụp tới. Đối với Tư Đồ Vân Chấn, hắn là tràn đầy sát tâm, lúc trước thế nhưng là không ít bị đối phương đuổi giết, nguyên bản ý định tại thú thiên một trận chiến ở trong đem tiêu diệt, kết quả lại nhận được tin tức Tư Đồ Vân Chấn đã bị chết ở tại thiên nhân trong tay. Hiện tại hắn đã có 10 phần năm chắc hoài nghi Thiên Huyễn đạo nhân chính là Tư Đồ Vân Chấn, hoặc là nói là bị Tư Đồ Vân Chấn cho đoạt xá rồi. Dù sao Tư Đồ Vân Chấn chẳng những tu hành Thiên Ma Thiên Huyễn chủng, càng tu hành Thiên Lộc Diễn Thần Quyết, cái này đã định trước thần thức của hắn xa xa cường đại tại đồng cảnh tu sĩ, vì vậy đoạt xá đồng cảnh tu sĩ cũng không phải là không có khả năng. Thiên Huyễn đạo nhân thấy thế sắc mặt đại biến, không nói một lời, trước tiên liền thi triển đại dịch chuyển, trực tiếp phá không mà đi. Chạy đi đâu? Mạc Phàm cười lạnh, không gian chi lực vận chuyển, trực tiếp một tay xé liệt không ở giữa, cứng rắn mà đem Thiên Huyễn đạo nhân từ trước người tán vụn hư không ở trong lôi dắt đi ra. Chương 1586, thôn vệ Thiên Huyễn, bi thảm trí nhớ. Chương 1586, thôn vệ Thiên Huyễn, bi thảm trí nhớ. Thấy mình đại dịch chuyển sau khi đều bị Mạc Phàm trực tiếp bắt lại đi ra, Thiên Huyễn đạo nhân bị dọa đến hồn bất phụ thể, cả trương da đầu đều tại run lên. Cho tới giờ khắc này, hắn mới cuối cùng ý thức được vị này thiên hạ đệ nhất cường giả phân lượng có bao nhiêu trọng rồi. Yêu đế tha mạng, yêu đế tha mạng a! Thiên Huyễn đạo nhân kinh hô liên tục, hắn lúc này ở đâu còn có nửa điểm thân là Thiên Lộc Thánh Chủ tôn nghiêm. Ngươi ngược lại là chạy a? Mạc Phàm cười lạnh, ngược lại buông lòng ra Thiên Huyễn đạo nhân, khẽ cười nói, ngươi chạy nữa một cái lại để cho bản đế nhìn xem, nếu như ngươi có thể từ bản đế trước mặt đào tẩu, bản đế sẽ tha cho ngươi. Tất nhiên, nếu như bị bản đế bắt được, ngươi cả đời này cũng liền chấm dứt. Nghe ra Mạc Phàm trong lời nói uy hiếp, Thiên Huyễn đạo nhân ở đâu còn dám chạy trốn tiếp? Hắn tóc hai bù xù, khổ khuôn mặt, có chút lực lượng không đáng nói đến, yêu đế bệ hạ, lao hủ tự hỏi không có đắc tội qua ngươi, trước tại Bắc Lục đầu phía trên thậm chí còn từng xuất thủ cứu qua phân thân của ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Đã cứu ta, ngươi không đề cập tới việc này bản đế đều nhanh đã quên. Mạc Phàm trực tiếp bị khí nở nụ cười, lúc ấy hắn thủy nguyện phân thân tại thức tỉnh sau đã cảm thấy có vài phần không đúng, sau đến tại chính mình thể nội lại phát hiện thiên ma trùng tồn tại. Cái này lao hoa rõ ràng cho thấy muốn cướp lấy bản thân đạo cơ, lúc này rõ ràng còn dám nói xạo. Mà thôi, bản đế vừa không cùng ngươi nhiều dài dòng, đúng sai, bản đế nhìn trộm trí nhớ của ngươi tự nhiên tất cả đều đã biết. Mạc Phàm dứt lời, liền chỉ điểm một chút hướng Thiên Huyễn đạo nhân mi tâm. Thiên Huyễn đạo nhân thần sắc đại biến, sẽ phải lại lần nữa trốn chạy, đã thấy Mạc Phàm bờ môi hơi khải, trong miệng tốt ra một cái địch chữ. Chỉ một thoáng, Thiên Huyễn đạo nhân liền trực tiếp vẫn không nhúc nhích, ngay cả tư duy đều bị giam cầm ở bình thường. Đây chính là Mạc Phàm lĩnh ngộ ra thời gian đại thần thông, định thân thuật. Mạc Phàm không có nói nhảm nữa, ngón tay chỉ tại Thiên Huyễn đạo nhân mi tâm, cuồn cuộn thần niệm phá vỡ mà vào đối phương thức hải, tìm được đối phương chân linh chỗ, bắt đầu cưỡng ép đọc đến trong đó trí nhớ. Rất nhanh, cơn hôn tạp trí nhớ liền trào vào Mạc Phàm não hải, khiến Mạc Phàm kinh ngạc là những ký ức này lại cũng không phải là đến từ một người, mà là đến từ mấy trăm người nhiều. Không lộ như thế trí nhớ tại lúc này hội tụ thành một cỗ vô cùng kinh khủng trí nhớ phong bạo trực tiếp liền xông vào Mạc Phàm não hải, đồng thời còn có một đám đặc thù tinh thần thể thẳng đến Mạc Phàm chân linh mà đi. Người đang ở đây muốn chết. Mạc Phàm lập tức liền cảm ứng được cái kia tinh thần thể đúng là Thiên Huyễn đạo nhân thi triển tinh thần sát phạt thuật, đối phương còn muốn nhân cơ hội này đoạt xá bản thân. Yêu đế, lão phu thừa nhận tu vi không bằng ngươi, nhưng mà lão phu cắn nuốt không biết bao nhiêu người đạo cơ, ta tinh thần lực đã sớm vượt qua thánh cảnh hàng rào. Vì vậy chỉ cần lão phu đoạt xá ngươi rồi chân linh, vậy ngươi chính là lão phu mới thân thể rồi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, lần trước bắc lúc đầu từ biệt, ngươi lại có thể chủ động đưa tới cửa, đây đối với lão phu mà nói thế nhưng là thiên đại cơ duyên. Đoạt xá ngươi rồi, lão phu chính là Cửu Châu thiên hạ đệ nhất cường giả. Ha 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 ha. Cái kia một đám tinh thần tại Mạc Phàm trong thức hải phát ra kinh hỉ thanh âm, có thể ngay sau đó hắn lại đột nhiên phát hiện tại chính mình phía trước nhiều hơn một cái kim sắc góc. Không, chuẩn xác mà nói là một cái tam túc kim điểm. Đây là cái gì quái vật? Cho lão phu quốc gia. Thiên Huyễn đạo nhân biến thành tinh thần thể lập tức lại hóa thành một thanh lợi kiếm thẳng đến cái kia tam túc kim điểm mà đi. Nhưng mà cái kia tam túc kim điểm chỉ là há miệng sẽ đem cái kia trôi tinh thần chi kiếm thôn triệt để thôn vệ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Thiên Huyễn đạo nhân tinh thần đã bị luyện hóa không còn. Cách tam túc kim điểm nhịn không được há mồm đánh cho cái cách, hết thảy liền khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này Mạc Phàm cũng đã đem cái kia trí nhớ phong bạo cho triệt để phong ấn. Lão gia hỏa này thật đúng là muốn chết, lại có thể mưu toan đến đoạt xá tiểu tử ngươi, chẳng lẽ hắn không biết tiểu tử ngươi là bổn tiên tôn che phủ lấy sao? Thật sự là mù mắt của hắn, đã chết đáng đời. Tam túc kim tiềm đỉnh đầu, một quả ánh vàng rực rỡ tiền hơi run rẩy, phát ra nhìn có chút hạ hê non nớt thanh âm, bắt lấy nó quay tít một vòng, liền lại lần nữa bay vào kim tiềm trong miệng, thoải mái nói, hay vẫn là đợi ở chỗ này thoải mái, thời khắc đều có thể đủ tiếp nhận khí vận thoải mái, chợt chợt. Tam túc kim tiềm vừa trợn trắng nhãn, bắt lấy chủ ý nhận thức liền về tới bản thể. Gia hỏa này tinh thần lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, còn có vừa mới cái kia tràn đầy trí nhớ, nếu như là bình thường tu sĩ, coi như là thánh hoàng cảnh sơ kỳ chỉ sợ vừa sớm đã bị hắn an toán. Chỉ tiếc hắn không biết ta vừa tu luyện thiên lộc diễn thần quyết, hơn nữa thể chất của ta cùng thức hải vốn là vượt xa đồng cảnh tu sĩ. Vì vậy cái này đã định trước hắn sẽ thất bại, bất quá điều này cũng càng làm cho ta xác định, hắn chính là Tư Đồ Vân Chấn lao gia hỏa kia. Mạc Phàm tại trong thức hải nói qua, đồng thời vừa bắt đầu xem xét bị phong ấn những cái kia trí nhớ. Hắn đem những ký ức này phân biệt phong ấn đã thành mấy trăm phần, đọc như vậy lấy đứng lên cũng là không uổng phí cái gì khí lực, càng sẽ không chính đối với trí nhớ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đi ngang qua một phen sàng lọc tuyển chọn xem xét sau khi, Mạc Phàm bảo lưu lại bộ phận trí nhớ, đem bên trong tuyệt đại đa số vô dụng trí nhớ tất cả đều thanh lý mất, triệt để quên đi. Trên thực tế đúng như là hắn sở liệu, cái này Thiên Huyễn đạo nhân thật sự chính là Tư Đồ Vân Chấn. Bất quá nghiêm khắc mà nói, cũng không phải là Tư Đồ Vân Chấn, mà là một cái tên là Phương Hận Thiên Tiên Lộc Thánh Địa Khí Đồ. Cái này Phương Hận Thiên vừa thật không đơn giản, vốn là một cái cùng khổ người ta sinh ra, là sinh tồn, cha mẹ đưa hắn muội muội bán vào thanh lâu, mà hắn cuối cùng nhất vừa đồng dạng bị bán vào một cái quyền quý người ta làm nô lệ. Nhưng mà liền bởi vì là hắn ngày thường tuấn tú, bởi vậy bị cái kia quyền quý gia chủ trọng chúng, do đó phá hắn hậu môn. Cái kia một ngày sau khi, tâm lý của hắn vừa đã xảy ra vật mẹo, tại một cái ban đêm tại hầu hạ gia chủ sau khi, liền cầm trong tay đến đem linh sát, sau đến hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp huyết tẩy rồi toàn bộ quyền quý gia, cũng một mùi lửa trả giá chi như bốc. Cũng liền ở đằng kia một đêm, hắn hành vi bị một cái ma đạo tán tu nhìn trúng, thế là tu hắn là đồ, chuyển hắn tu hành phương pháp. Bất quá cái kia ma đạo tán tu tự nhiên cũng không có cái gì hảo tâm, sở dĩ tu Phương Hận Thiên là đồ, kỳ thật cũng là bởi vì chính mình đại nạn buông xuống, mà Phương Hận Thiên có rất tốt tu hành tư chất, hơn nữa là cực phẩm linh căn, cùng hắn sở tu phương pháp rất là phù hợp, cho nên muốn đem Phương Hận Thiên bồi dưỡng đứng lên làm vì chính mình đoạt xá nhục thân chuẩn bị tuyển hạng. Mà Phương Hận Thiên tại trải qua nhân tâm hiểm ác sau khi, tự nhiên cũng không có hoàn toàn tin tưởng mình cái này sư tôn, thế là trong bóng tối kế hoạch lấy như thế nào cắn trả sư tôn. Còn không đợi Phương Hận Thiên làm ra hành động, sư tôn của hắn ngược lại chết ở bên ngoài, bị chính đạo tu sĩ giết chết. Mà giết chết hắn sư tôn đúng là Thiên Lộc Thánh Địa tu sĩ. Kể từ lúc đó, Phương Hận Thiên liền đối với cái này Thiên Lộc Thánh Địa sinh ra hướng tới, thế là khi hắn đột phá luyện khí đại viên mãn sau khi, liền trở về nguyên quán, đem sinh dưỡng cha mẹ đưa vào địa ngục, đồng dạng bị hắn đưa vào địa ngục còn có cái kia đầy thôn hơn trăm miệng ăn. Cho dù là già yếu phụ nữ và trẻ em vừa một tên cũng không để lại. Bởi vì là theo Phương Hận Thiên, có thể ra bản thân như vậy cha mẹ thôn lại có thể có mấy cái người tốt. Sau đến hắn thăm dò được sảng khoái sơ muội muội chỗ thanh lâu, thế là huyết đồ toàn bộ thanh lâu, khi hắn phát hiện muội muội đón ý nói hùa nam nhân nói qua buồn nôn mà nói sau, hắn không do dự, đem nam nhân cùng mình muội muội cùng một chỗ đưa vào địa ngục. Sau khi hắn tìm được Thiên Lộc Thánh Địa, cũng bái nhập trong đó. Đi qua ngắn ngủn hơn trăm năm tu luyện sau, hắn thành là Thiên Lộc Thánh Địa đệ tử thân truyền, cũng bái tại Tư Đồ Vân Chấn môn hạ, hơn nữa may mắn được đã nhận được Thiên Lộc Diễn Thần Quyết tu hành pháp. Trong lúc nhất thời được xưng tụng là phong quang vô hạn. Chương 1587, Ma Đầu Phương Hà Tiên, chết chưa hết tội chương 1587. Ma đầu Phương Hận Thiên, chết chưa hết tội lại qua mấy chục năm, Phương Hận Thiên đã thành là Thiên Lộc Thánh Địa ở trong rất có nổi danh cường giả, mà lại tu vi vừa đột phá đã đến kết đan đại viên mãn. Vậy ở đằng kia lúc, một cái tự xưng là Phệ Linh Môn Ma Đạo tu sĩ tìm tới Phương Hận Thiên, tự xưng nhìn ra Phương Hận Thiên chi tiết, lúc trước kia sư tôn chính là Phệ Linh Môn tu sĩ, cũng dùng cái này uy hiếp Phương Hận Thiên làm là Phệ Linh Môn mật thám. Đối với cái này, Phương Hận Thiên tự nhiên trong lòng giận dữ, hắn không chỉ có giết chết cái kia ma tu, đồng thời lợi dụng thánh địa lực lượng tìm được Phệ Linh Môn, thế là hướng trong môn phái các trưởng lao xin chỉ thị, nguyện ý dẫn đội bị diệt Phệ Linh Môn. Thiên Lộc Thánh Địa cao tầng tự nhiên vui cười tại thấy trong môn đệ tử như thế tiến tới, vì vậy không có cái gì lực cản, Phương Hận Thiên sát nhập vào Phệ Linh Môn, đem chọn cái Phệ Linh Môn đổ diệt không còn. Bất quá cũng tại kia mật thất phát hiện ra Phệ Linh Môn chấn tông bí pháp Phệ Linh Kinh. Cái gọi là Phệ Linh Kinh chính là lấy thôn phệ tu sĩ khác đạo cơ làm là chất dinh dưỡng đến tu hành, tuy rằng tà ác, nhưng mà tu hành tốc độ vừa hoàn toàn chính xác mau lẹ. Thế là Phương Hận Thiên che giấu cái này bí pháp, là tu luyện phương pháp này không bị tông môn nhìn ra cái gì manh mối. Hắn bắt đầu nếm thử đem Phệ Linh Kinh cùng Thiên Lộc Diễn Thần Quyết kết hợp lại, một lần nữa sáng tạo ra một số cường đại tu hành bí pháp. Kết quả thật đúng là bị hắn cho sáng tạo ra đi ra. Mà cái kia mới tu hành bí pháp bị hắn xưng là Thiên Ma Thiên Huyễn Chủng. Bất quá sau đến là không bị tông môn cao tầng biết được việc này, hắn lại đem công pháp này thay tên là Thiên Lộc Thiên Huyễn Quyết. Là đột phá đến Nguyên Anh, hắn trực tiếp dụng công pháp này sát hại không ít đồng môn, cuối cùng nhất thuận lợi đột phá đến Nguyên Anh kỳ, cũng tại sau đến một ngày bị kia sư tôn Tư Đồ Vân Chấn biết được. Từ đó, Tư Đồ Vân Chấn giận dữ, đưa hắn trọng thương, đồng thời đem việc này cáo chi toàn bộ Thiên Lộc Thánh Địa cao tầng. Thì cứ như vậy, Phương Hận Thiên thành là khí đồ, bị Thiên Lộc Thánh Địa đuổi giết. Bất quá hắn sớm đã tu vi thành công, phàm là có đuổi giết hắn người cuối cùng nhất đã thành là hắn chất dinh dưỡng, ngược lại làm hắn tu vi tinh tiến thần tốc. Thẳng đến một ngày, sư tôn của hắn Tư Đồ Vân Chấn đã tìm được hắn, nhưng mà cũng không phải tới chào hắn, mà là muốn từ tay hắn ở bên trong lấy được Thiên Ma Thiên Huyễn Chủng tu hành pháp môn. Đối với cái này, Phương Hận Thiên tự nhiên không muốn, thế là cuối cùng nhất lại cùng kia sư tôn đánh nhau, cuối cùng Phương Hận Thiên bị trọng thương sắp chết. Tại trước khi chết, hắn thi triển khổ nhục kế, khiến Tư Đồ Vân Chấn trong lúc lơ đãng trúng chiêu, do đó bị hắn đoạt xá. Thành là Tư Đồ Vân Chấn hắn, triệt để từ bỏ trước kia thân phận, trở lại Thiên Lộc Thánh Địa sau hướng nhất chúng cao tầng giải thích đã chính tay lâm nhiệt độ, ngay sau đó cầm trong tay thiến bản Thiên Lộc Thiên Huyễn Quyết nộp lên, cũng muốn cầu đám người cao tầng triệt để phong sát liên quan tại Phương Hận Thiên hết thảy tin tức, chỉ là cái gọi là mặt mũi. Thiên Lộc Thánh Địa cao tầng đã nhận được Thiên Lộc Thiên Huyễn Quyết vừa tự nhiên nguyện ý thỏa mãn Tư Đồ Vân Chấn tiểu yêu cầu. Thì cứ như vậy, Phương Hận Thiên lấy Tư Đồ Vân Chấn thân phận tiếp tục lưu lại Thiên Lộc Thánh Địa, đồng thời bắt đầu điên cuồng thu đồ đệ, cũng đem những thứ này cái gọi là đồ đệ tất cả đều trở thành bản thân chất dinh dưỡng. Thiên Lộc Thánh Địa nhất chúng cao tầng tại đắc đạo Thiên Lộc Thiên Huyễn Quyết sau khi vừa đã sớm đã bắt đầu riêng phần mình tu hành, đối với Tư Đồ Vân Chấn tiểu cử động cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao trong mắt bọn hắn, Tư Đồ Vân Chấn tu vi càng cao, tự nhiên đối với Thánh Địa càng có lợi. Ngược lại là những cái này tiểu tu sĩ đã chết cũng liền chết rồi, đã chết một đống, lấy Thánh Địa lực ảnh hưởng còn có thể tiếp tục mời chào. Sau đến Thu Thiên Chi chiến bạo phát, Tư Đồ Vân Chấn bị bức phải cùng Thiên Nhân chiến đấu, cuối cùng nhất trọng thương sắp chết, đang ở đó lúc Thiên Huyễn Đạo Nhân cứu được hắn. Tư Đồ Vân Chấn lấy nguyên mệnh công pháp dụ hoặc Thiên Huyễn Đạo Nhân, cuối cùng lại một lần nữa đoạt xá Thiên Huyễn Đạo Nhân. Cái này là Thiên Ma Thiên Huyễn Chủng đáng sợ. Chính thức nguyên mệnh Thiên Ma Thiên Huyễn Chủng không chỉ là có thể dùng cái gọi là Thiên Ma Chủng cấp lấy tu sĩ khác đạo cơ, đồng dạng cũng có thể lợi dụng Thiên Ma Chủng tiến hành đoạt xá, bởi vậy mới nhảy ra chỉ có thể đoạt xá một lần quy tắc. Mà đang ở vừa mới, Thiên Huyễn Đạo Nhân đột phá thánh cảnh sau, liền ý định đem chọn cái Thiên Lộc Thánh Địa đệ tử tất cả đều làm là hắn tu hành chất dinh dưỡng, một lần hành động đột phá đến cao hơn cảnh giới, sau đó làm tiếp phi thăng thượng giới ý định. Cái này là Phương Hận Thiên kế hoạch, hắn thủy chung không muốn bị nhốt tại đây tiểu nhân Cửu Châu đại lục. Hắn nhận thức là lấy tư chất của mình nên đi hướng càng rộng đại thiên địa. Kết quả hắn không nghĩ tới chính là Mạc Phàm đã đến, triệt để chung kết hắn hết thảy. Tại đọc đến Phương Hận Thiên trí nhớ sau khi, Mạc Phàm vừa không khỏi âm thầm liễu lưới. Quả nhiên, từng cái bại hoại đều tất nhiên sẽ có một đoạn tâm hồn bặm bẹo trải qua, cái này Phương Hận Thiên tuy rằng nhất bắt đầu hắn bi thảm, nhưng mà sau đến hắn sợ tác chỗ là vừa hoàn toàn chính xác được xưng tụng là chết chưa hết tội rồi. Bất quá tu hành giới không phải là như thế sao? Mạc Phàm trong lòng cảm khái, chợt nhìn về phía trước mặt bị tay mình chỉ điểm tại mi tâm ra hỏa, chỉ thấy ánh mắt của hắn buông lỏng, sớm đã không còn khí tức, ngay cả thể nội nguyên thần chẳng biết lúc nào vừa đồng dạng hoàn toàn tán loạn rồi. Thánh chủ đã chết. Thiên Lộc Thánh Địa bên trong, cái kia trên đài cao, Vương Lâm cùng Lục Thiên Thiên đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem bầu trời ở trong bị Mạc Phàm một cái nuốt trọn Thiên Huyễn Đạo Nhân. Thánh chủ chết rồi. Thánh chủ đã chết. Phía dưới trên quảng trường, Thiên Lộc Thánh Địa nhất chúng đệ tử vừa nhao nhao hoảng loạn lên. Ai có thể nghĩ đến Thánh chủ mới vừa vặn đột phá hóa thần kỳ không lâu, hiện tại liền trực tiếp bị yêu đế cho một cái nuốt. Cái này kinh khủng một màn trực tiếp thật sâu khắc ở Thiên Lộc Thánh Địa chúng đệ tử trong lòng, ngay cả nhất chúng trưởng lão vừa tất cả đều lắp bắp kinh hãi, đang nhìn bầu trời ở trong cái kia bốn đạo thân ảnh không biết làm sao. Nếu như đổi thành tu sĩ khác, cho dù là Nhân Hoàng Đế Tần, bọn hắn đều có dũng khí kêu gào lấy cái công bằng. Có thể đối mặt trong truyền thuyết Cửu Châu đệ nhất cường giả, yêu đế Mạc Phàm, bọn hắn nhưng là liền một cái dám cũng không dám thả. Yêu đế bệ hạ, ngươi làm sao đem ta Thiên Lộc Thánh Địa thánh chủ giết đi? Lúc này một đạo nhút nhát e lệ thanh âm vang lên, lập tức liền đem ánh mắt mọi người cho hấp dẫn. Nói chuyện không phải người khác, đúng là trên đài cao Lục Thiên Thiên. Nàng đang nói ra những lời này sau vừa tức khắc hối hận rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng bệch, gầy yếu thân thể cũng bắt đầu phát run đứng lên. Lục trưởng lão, ngươi đang ở đây nói bậy cái gì? còn không tranh thủ thời gian hướng yêu đế bệ hạ xin lỗi. Phía dưới, lập tức liền có Nguyên Anh kỳ trưởng lão xông lên Lục Thiên Thiên quát lớn đứng lên, bắt lấy bay lên không bay chí cao đài, ngút trời bầu trời Mạc Phàm vẻ mặt cung kính cười miệng nói, yêu đế bệ hạ thứ tội, Lục trưởng lão mới vừa tấn chức trưởng lão không lâu, không biết lễ nghi, nếu là yêu đế bệ hạ chưa hết giận, lão phu có thể làm chủ đem đưa cho yêu đế bệ hạ hầu hạ yêu đế, kính xin yêu đế không muốn bởi vậy liên quan đến ta Thiên Lộc Thánh Địa. Đến nỗi cái kia Thiên Huyễn lão nhân, hắn nếu như chọc giận yêu đế bệ hạ, tự nhiên là chết tiệt. Diệp trưởng lão, ngươi có thể nào như thế nói? Lục Thiên Thiên sắc mặt biến hóa, ngay cả một bên Vương Lâm cũng có chút nhìn không được rồi, nhịn không được trầm giọng mở miệng. Không đợi họ Diệp kia trưởng lão mở miệng, Mạc Phàm liền trước tiên nói ra, Thiên Huyễn đạo nhân tự nhiên là chết tiệt, vừa mới bản đế đã đọc đến trí nhớ của hắn, hắn sớm được Tư Đồ Vân trấn đoạt xá, sau lưng tu luyện tà ác ma công thiên ma thiên huyễn chủng mà lại cũng định đem bọn ngươi tất cả mọi người trở thành hắn tu hành chất dinh dưỡng. Vì vậy bản đế ra tay đem đánh gục coi như là thay trời hành đạo. Hắn lời nói này tự nhiên khó có thể lại để cho Thiên Lộc Thánh Địa chúng tu sĩ tin phục, bất quá đối với Mạc Phàm mà nói không sao cả. Nếu như không phải xem tại ngày xưa cố nhân phân thượng, hắn mới chẳng muốn giải thích cái gì. Chương 1588, chặt đức Trần Duyên, chính nhân quân tử chương 1588, chặt đức Trần Duyên, chính nhân quân tử đến mỗi ngươi. Mạc Phàm nói qua nhìn về phía họ Diệp trưởng lão, trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười đến. Kẻ hèn này Diệp Không Thành, gặp qua yêu đế bệ hạ. Diệp Không Thành giáp miệng, túi đầu không lưng cười nói. Mạc Phàm tự nhiên biết rõ hắn là Diệp Không Thành, nhắc tới cũng trùng hợp, năm đó cùng mình từng có vài lần duyên phận tu sĩ lại có thể đều ở đây trong. Lúc trước hắn tham gia Thiên Lộc Thánh Địa thân truyền thi đấu lúc liền từng nhiều lần lọt vào cái này Diệp Không Thành cháu trai Diệp Lãnh Chiến vô lễ khiêu khích. Bất quá vừa mới hắn đã dụng thần niệm quét mắt một vòng, cũng không phát hiện Diệp Lãnh Chiến thân ảnh. Bản đế mặc kệ ngươi là ai, vừa mới ngươi đang ở đây giáo bản đế làm việc. Mạc Phàm sắc mặt chợt lạnh lẽo, thanh âm vừa trở nên lãnh đạm mấy phần. Mạc Phàm mà nói khiến Diệp Không Thành mặt người, bất quá lập tức liền phản ứng tới đây, phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Làm là Thiên Lộc Thánh Địa đại trưởng lão, hắn giờ phút này ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không muốn rồi. Cái gọi là người giả mà thành tinh, hắn tự nhiên minh bạch bản thân vừa mới mà nói chọc giận tới yêu đế, là bảo vệ tính mạng hắn mới không cần cái gọi là thể diện, vì trên mặt đất liên tục dập đầu, trong miệng gào thét, yêu đế tha mạng, yêu đế tha mạng. Một màn này đối với Thiên Lộc Thánh Địa các đệ tử mà nói rất là quỷ dị, thậm chí có như vậy một chút giống như đã từng quen biết. Mạc Phàm không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía bên người Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu, cười nói, hai vị phu nhân, lao gia hỏa này vừa mới rõ ràng còn muốn là bản đế nạp thiếp, các ngươi nói nên làm thế nào cho phải. Người này nhìn như tại bảo toàn Thiên Lộc Thánh Địa tu sĩ, kỳ thực nhưng là rất sợ chết đồ, là có thể xuống mệnh, không tiếc đem đồng môn đẩy đi ra ngăn đỡ mũi tên, thuộc về điển hình tiểu nhân. Ta hận nhất người như vậy. Bạch Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, bắt lấy há mồm phun ra một cái băng vụ. Cái kia băng vụ nháy mắt tới, trong nháy mắt liền đem Diệp Không Thành đông lạnh đã thành một cỗ băng điêu, đồng dạng vừa yên diệt đối phương sinh cơ. Coi hắn bây giờ thánh hoàng cảnh tu vi, đối phó chính là Nguyên Anh sơ kỳ Diệp Không Thành tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà một màn này rơi vào Thiên Lộc Thánh Địa chúng tu sĩ trong mắt, rồi lại một lần nữa làm bọn hắn cảm giác sâu sắc rung động. Trong mắt bọn hắn, tuy nói Diệp Không Thành so ra kém Thiên Huyễn đạo nhân, nhưng dù gì cũng là danh xứng với thực đấy. Nguyên Anh tu sĩ, kết quả bị cái kia nữ yêu tình trong miệng ở trong phun ra một hơi liền tiêu diệt. Đây quả thực khủng bố như vậy. Mạc Phàm thấy vậy cũng nhịn không được nữa khỏe miệng hơi hơi co lại. Từ nơi này một chút là hắn có thể nhìn ra Bạch Yêu Yêu cô nàng này cũng không giống như Vân Nhu như vậy hiền lành ôn nhu, tuy rằng bình thường không chuẩn thấp nhất lời nói, nhưng mà thời khắc mấu chốt thực sự không chút nào nương tay. Khô khủng. Cái này Diệp Không Thành đối với bản đế nói năng lô mãng, phu nhân giết được tốt. Mạc Phàm vốn là ho khan hai tiếng, miễn cưỡng khen ngợi Bạch Yêu Yêu, bắt lấy nâng tay lên cách không hướng xuống phương hư chảo, rất nhanh liền có từng đạo hồng mang từ phía dưới một ít đệ tử chỗ mi tâm bay ra, trong này thì có Vương Lâm cùng Lục Thiên Thiên. Mạc Phàm chiêu thức ấy tự nhiên vậy làm chúng tu sĩ cả kinh, bất quá khi phát hiện bản thân cũng không bị thương sau, lại mới vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Mạc Phàm. Những cái kia hồng mang giờ phút này tại Mạc Phàm trước mặt hội tụ dần dần hóa thành một đạo cực lớn hồng sắc phù văn. Như các ngươi chứng kiến, đây chính là Tư Đồ Vân trấn cho các ngươi gieo xuống thiên ma chủng, hiện tại bản đế đã thay các ngươi lấy đi ra, sau này các ngươi khi không có bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Mạc Phàm nói qua tiện tay nắm chặt, trước người cái kia cực lớn hồng sắc phù văn trong nháy mắt tán loạn yên diệt. Bây giờ kẻ trùm tội ác đã trừ, bản đế sẽ không làm nhiều làm phiền, đến nỗi bọn ngươi muốn đi còn đường nào, vừa đi theo bọn ngươi liền. Mạc Phàm thanh âm rơi xuống, liền dẫn bên người ba nữ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lưu lại Thiên Lộc Thánh Địa vô tận tu sĩ thở phào. Khi hắn trước khi rời đi, thực sự phát ra một đạo truyền âm vào Lục Thiên Thiên trong tai. Đúng rồi, bản đế từng tại Bắc lúc đầu chiến trường gặp được qua một vị tên là Trịnh đạo tu sĩ, hắn trước khi chết nói cho bản đế liên quan tại cái này Thiên Lộc Thánh Địa bí mật, cũng đem cái kia cái gọi là Thiên Ma Thiên Huyễn chủng nói cho bản đế. Làm là trao đổi, hắn để cho ta tới giải cứu tại ngươi, ngươi phải là Lục Thiên Thiên đi. Lần này bản đế coi như là hoàn thành ngày xưa hứa hẹn, chờ ngươi từ là chi. Mạc Phàm cũng không lựa chọn cùng Lục Thiên Thiên quen biết nhau, mà là lấy phương thức như vậy chặt đứt giữa lẫn nhau duyên phận, từ đây sau khi tin tưởng vòng tại giang hồ. Thiên Lộc Thánh Địa cái kia trên đài cao, Lục Thiên Thiên trên mặt vừa trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, đứng ở tại chỗ xuất thần thật lâu, cuối cùng nhất hai hàng thanh nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống mà ra. Lục sư muội, ngươi xảy ra chuyện gì? Một bên, Vương Lâm nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Lục Thiên Thiên. Ta không sao, có lẽ là hạt cắt dán con mắt đi. Lục Thiên Thiên hít sâu một hơi, toàn thân pháp lực bắt đầu khởi động, trên mặt vệt nước mắt trong nháy mắt giảm đi, lúc này mới nhìn về phía Vương Lâm, xông lên kia cung kính thi lễ, trầm giọng nói: "Vương sư minh, bây giờ thánh chủ đã chết, ngay cả đại trưởng lão Diệp Không Thành cũng đã chết, bây giờ toàn bộ Thiên Lộc thánh địa tu vi cao nhất cũng liền chỉ có ngươi rồi, còn hy vọng ngươi có thể chủ trì đại cục, tiếp tục dẫn đầu trong thánh địa mấy nghìn đệ tử. Khẩn cầu Vương sư minh đăng lâm thánh chủ vị trí, bảo hộ thánh địa." Nói xong, Lục Thiên Tiên liền quỳ một chân trên đất ô quyền, vẻ mặt chân thành: "Khẩn cầu Vương trưởng lão đăng lâm thánh chủ vị trí, bảo hộ thánh địa." Trong lúc nhất thời, dưới đài cao, trong quảng trường cái kia mấy nghìn tu sĩ vừa nhao nhao quỳ rạp trên đất, nhìn về phía trên đài cao Vương Lâm. Đối với Thiên Lộc thánh địa sau này đem đi con đường nào, Mạc Phàm không có chút nào hứng thú, lại lần nữa chặt đứt một tia trần duyên, hắn chỉ cảm thấy bản thân nội tâm nhẹ nhõm không ít. Giờ phút này hắn mang theo bên người ba nữ lại lần nữa đi tới hải ngoại, thẳng đến Mê Thần đảo mà đi. "Phu quân, người trước khi đi hướng cái kia lục tính nữ tử nói tất cả ta cái gì?" Dọc đường, Vân Nhu vẻ mặt tò mò mở miệng, bất quá trong ánh mắt nhưng là lộ ra một tia giảo hoạt. Mạc Phàm nghe xong lời này, lúc này vừa trợn trắng nhãn, giận dữ nói: "Còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là nói cho nàng biết, nàng đã từng mong nhớ ngày đêm anh hùng bây giờ đã lấy vợ sinh con, vì vậy gọi nàng đã chết cái kia tâm, không muốn lại si tâm vọng tưởng chứ." Phốc phốc. Vân Nhu ba nữ nghe vậy đều nhịn không được cười ra tiếng. Tất nhiên, ba nữ tự nhiên nhìn ra được Mạc Phàm là ở hay nói giỡn, bất quá những lời này đối với Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu mà nói cũng coi như hưởng thụ, vừa vặn không có lại tiếp tục hỏi tới. Ngược lại là Bạch Yêu Yêu chân mày cau lại nói: "Chúng ta chuyến này lại là đi nơi nào? Sẽ không lại là đi gặp ngươi cái nào tình nhân cũng đi." Tình nói hưu nói vượng. Mạc Phàm lại lần nữa vừa trợn trắng nhãn, bắt lấy vẻ mặt thành thật mà nhìn về phía hai nữ, nghiêm mặt nói: "Ngươi phu quân ta thế nhưng là một cái chuyên tình nam tử, làm sao biết làm cái kia các loại trong nhà hồng kỳ không ngã, ra bên ngoài cờ mộng đồng bệnh sự tình. Hai người các ngươi cô gái nhỏ sau này đừng đội lại nói ta như vậy, ta thế nhưng là một cái danh xứng với thực đấy. Chính nhân quân tử." "Hoa, phu quân chờ ngươi có tài văn chương a." Vân Nhu vẻ mặt ngưỡng mộ, cười hì hì nhìn về phía Mạc Phàm. "Ừ, phu quân là chuyên tình đến yêu, bán yêu, nhân tộc, ma đạo một cái vừa không buông tha, à. Đúng rồi, ta còn chưa thấy qua cái nào chính nhân quân tử nhất muốn chính là hơn phân nửa người sao?" Bạch Yêu Yêu lại vẻ mặt khinh thường. "Muốn cái gì hơn phân nửa người ta?" Thanh Nhi nghe vậy thì là sinh ra một tia hứng thú, vẻ mặt hiếu kỳ. "Khô khủng, chúng ta đã đến." Mạc Phàm nghe vậy trong lòng cuồng đổ mồ hôi, đành phải vội vàng mở miệng, chuyển hướng cái đề tài này. Chương 1589, con của cố nhân, lại đoạn Trần Duyên. Chương 1589, con của cố nhân, lại đoạn Trần Duyên. Mê Thần đảo là luyện hồn tông đạo chẳng chỗ. Cho dù thần vực đại địa đã gặp phải một lần lại một lần chiến tranh tẩy lễ, nhưng mà Mê Thần đảo nhưng vẫn tồn tại. Mê Thần đảo bởi vì là có Thận Lâu miễn vụ tồn tại, vì vậy một mực không là ngoại nhân biết được, ngay cả Mạc Phàm trước đó lần thứ nhất tới đây vừa hao tốn tốt một phen công phu, bất quá giờ phút này hắn lại trực tiếp một cái đại dịch chuyển hoàn toàn không thấy Thận Lâu miễn vụ tồn tại, trực tiếp liền xuất hiện ở Mê Thần đảo trên không. Bắt lấy Mạc Phàm liền phóng xuất ra thần niệm, đem chọn cái Mê Thần đảo bao trùm ở bên trong, tìm vòi Đông Phương Thủy Nguyệt thân ảnh. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn một bước bước ra, liền đi tới một chỗ trong đại điện. Giờ phút này, Đông Phương Thủy Nguyệt chính nhắm mắt quanh chân tại tu hành, kia khí tức trên thân không ngờ kinh đột phá đã đến hóa thần sơ kỳ. Điều này làm cho Mạc Phàm đều rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đông Phương Thủy Nguyệt có thể như thế mau liền vượt qua này đạo bình cảnh. Bất quá tưởng tượng cho tới bây giờ Đông Phương Thủy Nguyệt coi như là tại nhân sinh đỉnh phong thời khắc, sớm đã được cho ý niệm hiểu rõ, cũng liền bình thường trở lại. Tại đại chiến trước, Đông Phương Thủy Nguyệt cũng đã là nguyên anh hậu kỳ cường giả, bây giờ lại làm đột phá vừa không tính quá mức giật mình. Đông Phương Thủy Nguyệt gặp qua yêu đế bệ hạ, cũng đã gặp ba vị tiền bối. Cảm giác đến Mạc Phàm mấy yêu xuất hiện, Đông Phương Thủy Nguyệt rất nhanh liền mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, chợt liền hít sâu một hơi, đứng dậy xông lên Mạc Phàm tứ tu trịnh trọng cúi đầu. "Xem ra lần trước thiên địa công đức cho ngươi được lợi sâu." Mạc Phàm mỉm cười nói. Hắn đối với cái này Đông Phương Thủy Nguyệt cảm thấy không tệ, bởi vì là gia hỏa này thân là luyện hồn tông tông chủ, vị ngoại giới dự là đại ma đầu, nhưng mà mỗi một lần ở trước mặt hắn đều rất có lễ nghi, một chút cũng không giống như là một cái ma đạo tu sĩ, ngược lại như là một cái nho nhã đọc sách lang. Bất quá Mạc Phàm vô cùng rõ ràng, đây cũng là cùng mình thực lực cường đại có rất lớn quan hệ. Tiền bối minh giám sát, nói đến đây hết thệ cũng là lấy nhờ tiền bối phúc, nếu không phải tiền bối xuất lĩnh chúng ta đánh thắng cùng ma tộc ở giữa chiến tranh, cũng sẽ không có thiên địa công đức như thế, vì vậy vãn bối sở dĩ có thể đột phá đến hóa thần kỳ, còn phải cảm tạ tiền bối mới là. Đông Phương Thủy Nguyệt khẽ cười nói, cũng không có quá mức câu nệ. Cảm tạ thì không cần, ngày xưa cuộc chiến cũng không phải là bản đế bản thân công lao, các ngươi cũng đều là gia lực, thậm chí không tiếc sinh mệnh lá chi chống lại, vì vậy đây hết thảy đều là ngươi nên được. Mạc Phàm mỉm cười, bắt lấy liền nghe được ngoài điện có tiếng bước chân vang lên, bắt lấy cửa điện bị đẩy ra, một vị dáng người mỹ lệ mỹ phu nhân dắt một cái tiểu đồng đi đến. "Phu quân, Liên Nhi không biết từ chỗ nào mà nghe nói trên đại lục có hội đèn lồng, la hét để cho chúng ta dẫn hắn nhìn." Mỹ phu nhân vừa mới bước vào đại điện liền bắt đầu nói chuyện, bất quá rất nhanh liền phát hiện Mạc Phàm tứ tu, không khỏi câu nói cứng đờ, bước chân vừa ngừng ngay tại chỗ. Mạc Phàm xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía mỹ phu nhân cái này khuôn mặt xa lạ, lông mày cau lại, thần niệm đảo qua kia thân trong mắt rồi lại đã hiện lên một vòng khác thường, chợt mở miệng cười nói: "Nô đạo hữu, đã lâu không gặp. Yêu đế tiền bối nói quá lời, ngươi hay vẫn là gọi ta tiểu nô đi." Mỹ phu nhân sắc mặt hơi có mấy phần mất tự nhiên, trong mắt cũng có được một vòng bối rối hiện lên, mở miệng sau liền kéo một phát bên người tiểu đồng, nói ra: "Liên Nhi, mau theo mẫu thân bái kiến ân công." "Tốt mẫu thân." Cái kia tiểu đồng tuy rằng không rõ làm sao một sự việc, bất quá vẫn là học mẫu thân bộ dáng quỳ trên mặt đất hướng Mạc Phàm được rồi một cái đại lễ. Nô đạo hữu đây là làm chi? Mau mau xin đứng lên. Mạc Phàm thấy thế, lông mày cau lại, bất quá vẫn là mở miệng lại để cho hai mẹ con đứng dậy. Mỹ phụ nhân kia đúng là ngày xưa cái kia đáng thương quỷ tung Nô Thu Nguyệt. Tuy rằng bây giờ nàng đã có hoàn hảo thân thể, được xưng tụng là chết mà phục sinh rồi, hình dạng từ lâu thay đổi bộ dáng, nhưng mà Mạc Phàm lại có thể thông qua thần niệm cảm giác đến đối phương linh hồn khí tức, cho nên mới có thể đem kia nhận ra. Tiền bối, vãn bối có phụ tiền bối nhờ vả, cho nên không dám đứng dậy. Nếu như tiền bối muốn trách, thì trách vãn bối đi. Hết thảy đều là vãn bối không tốt, chẳng trách Thủy Nguyệt nửa điểm, kính xin tiền bối không nên trách tội Thủy Nguyệt. Nô Thu Nguyệt cũng không đứng dậy, mà là tiếp tục run run rẩy rẩy mà mở miệng, khiến Mạc Phàm lông mày nhíu chặt. Lúc này đây, Mạc Phàm không có tái mở miệng, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem nhìn trong đại điện ba người, chợt đã minh bạch cái gì, thế là trầm giọng hỏi, "Tiểu Yêu đâu?" Hắn nói Tiểu Yêu đúng là ngày xưa tiểu bảo con gái, Hà Tiểu Yêu. Lúc này đây sở dĩ tới đây, cũng là vấn an Hà Tiểu Yêu, muốn xem nàng trôi qua như thế nào rồi. "Liên Nhi, ngươi đi ra ngoài trước, mẫu thân cùng phụ thân có việc cùng với vị này bá giảng." Nô Thu Nguyệt cũng không trả lời ngay, mà là xông lên bên người Tiểu Đồng mở miệng, trong mắt hiện ra một vòng chữ mến. "Đúng vậy mẫu thân. Đại Phôi Đản, nếu như ngươi là dám khi dễ mẫu thân của ta, ta Hà Liên Nhi chắc chắn cho ngươi để mắt." Tiểu Đồng rời đi trước, xông lên Mạc Phàm giơ lên bản thân nắm tay nhỏ, vẻ mặt trừng mắt bộ dáng rất là đáng yêu. "Hà Liên Nhi." Mạc Phàm nghe vậy ánh mắt chớp lên, ngay tại vừa mới có như vậy trong nháy mắt hắn cảm nhận được hoảng hốt, coi như lại thấy được ngày xưa tiểu bảo cái kia sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Hắn đưa mắt nhìn cái kia Tiểu Đồng ly mở đại điện. Lúc này Ngô Thu Nguyệt lại mới một lần nữa quỳ xuống, xông lên Mạc Phàm giải thích nói, "Tiền bối thứ tội, tiểu yêu nàng tại 2 năm trước cũng đã qua đời." Mạc Phàm nghe nói như thế ánh mắt trầm xuống, thế là trầm giọng mở miệng nói, "Chuyện gì xảy ra? Để ta làm nói đi." Lúc này, Đông Phương Thủy Nguyệt đã đi tới, đem Ngô Thu Nguyệt từ trên mặt đất dịu dắt đứng lên, sau đó mới xông lên Mạc Phàm mở miệng nói, "Tiền bối ngươi sau khi đi, ta lấy bổn tông bí pháp là tiểu yêu tranh thủ một đường tu hành cơ hội, sau đến nàng cùng ta một người đệ tử khác đi tới cùng một chỗ. Ngay tại ta chuẩn bị cho bọn hắn cử hành hôn lễ lúc, chống lại ma tộc kèn thổi lên rồi, thế là ta đem Thu Nguyệt cùng tiểu yêu lưu tại Mê Thần Đảo, một mình mang theo ta luyện hồn tông nhất chúng cường giả cùng đệ tử đi đến thần vực bản nguyên chống lại ma tộc. Có thể tại trong lúc này, đại trưởng lao cháu trai đột phá đến kết đan đại viên mãn, bắt đầu ở Mê Thần Đảo tung ra mạt thế ngôn luận, nói ta đã chết trận tại Bắc lúc đầu, khiến cho trong đảo lòng người bàng hoàng, cũng thừa này kết bè kết cánh, thậm chí muốn thành là luyện hồn tông mới tông chủ. Đối với cái này, Thu Nguyệt tự nhiên không chịu, thế là dẫn theo tiểu yêu cùng với một đống trung tâm tại ta đệ tử bắt đầu cùng cái kia tặc tử chống lại. Cuối cùng nhất cái kia tặc tử bất lực, trốn chạy chi tế mở ra ta tông môn cấm địa một chỗ phong ấn, thả ra trong đó tại đây mấy nghìn năm trong bị phong ấn một ít thất bại phẩm. Những cái kia thất bại phẩm đều là ta tông môn tiền bối dụng ma công chế tạo ra vật thí nghiệm, bất quá cuối cùng đều không kiểm soát, thế là bị phong ấn ở cấm địa. Những thứ này thất bại phẩm từ trong phong ấn chạy ra sau liền đại khai sát giới, tiểu yêu vợ chồng là cứu tông môn đệ tử mà chết, Thu Nguyệt là cứu con của các nàng lúc này mới chạy ra ngoài. Đợi ta trở về Mê Thần Đảo sau, lại phát hiện toàn bộ hòn đảo đều đã kinh sinh linh đồ thán, thế là ta trong cơn tức giận giết chết tất cả thất bại phẩm. Sau đến lại thông qua manh mối đã tìm được Thu Nguyệt, lúc này mới biết được chân tướng. Nói xong, Đông Phương Thủy Nguyệt nhìn về phía Mạc Phàm, mở miệng nói, "Nếu là tiền bối thật muốn trách tội, giết ta là được." Mạc Phàm mặt không thay đổi nhìn Đông Phương Thủy Nguyệt sau đường này, bắt lấy chỉ điểm một chút tại kia mi tâm. "Tiền bối." Nô Thu Nguyệt thấy thế lúc này kinh hô lên, mà Đông Phương Thủy Nguyệt lại nâng tay lên ngăn lại nàng, nhắm hai mắt lại mặc cho Mạc Phàm xử trí. Mạc Phàm tự nhiên không có giết chết hắn, mà là cưỡng ép đọc đến trí nhớ của hắn, phát hiện hoàn toàn chính xác cùng hắn theo như lời nhất trí. Mà khi sơ hám hại Hà Tiểu Yêu vợ chồng chính là cái kia đại trưởng lao cháu từ lâu đã bị chết ở tại những cái kia thất bại phẩm trong tay. Mà thôi, hết thảy đều là mệnh số cho phép. Mạc Phàm thu hồi tay phải, khẽ thở dài một cái, chợt hỏi, vừa mới cái đứa bé kia chính là tiểu bảo cháu trai. Đúng vậy, hắn nguyên bản tên là Trương Yêu, bất quá sau đến chúng ta nhìn hắn đáng thương, thế là gọi là Liên Nhi, cũng thu dưỡng hắn, đưa hắn trở thành thân tử. Đông Phương Thủy Nguyệt tinh nhãn, nhàn nhạt nói ra. Ừ, các ngươi làm được rất tốt. Hắn vừa rất giống tiểu bảo. Mạc Phàm gật gật đầu, chợt ném ra nhất túi chữ vật, nói với Đông Phương Thủy Nguyệt, nơi này có 10 miếng cực phẩm linh thạch, coi như là đáp tạ ngươi tại buổi tiểu gia hỏa thù lao. Nói xong, Mạc Phàm liền quay người hướng đi ra ngoài điện. Tiền bối, cần ta đám dẫn ngươi đi xem tiểu yêu mộ sao? Nô Thu Nguyệt mở miệng hỏi. Không được, lúc trước hết thệ cũng làm cho nó hóa thành trí nhớ đi. Ta chuyến này vốn là chặt đứt chân duyên tới, nếu như thiên ý như thế, vậy cứ như thế đi. Mạc Phàm khoát tay áo, bắt lấy hắn cùng với bên người ba nữ thân ảnh liền biến mất ở Đông Phương Thủy Nguyệt vợ chồng trước mắt. Chương 1590, vào Tinh La Cát, cường đoạt dân nữ. Chương 1590, vào Tinh La Cát, cường đoạt dân nữ. Tinh La Cát, thần vực cả vùng đất một cái mới phát thế lực, nhưng nội môn đồ lại trải rộng toàn bộ thần vực, thậm chí là toàn bộ Cửu Châu. Bởi vì là Tinh La Cát còn có cái khác tên, Yêu Võng. Bây giờ Tinh La Cát vẫn như cũ tồn tại, mà lại phát triển được càng ngày càng lớn mạnh. Từ thần vực Bắc lúc đầu một trận chiến sau khi, Kiếm Khôi Hồng Nguyệt danh tiếng liền vang dội toàn bộ thần vực đại địa, chỉ vì nàng tại Bắc lúc đầu một trận chiến biểu hiện cực là kinh người, thể hiện ra cực cao kiếm đạo tạo nghệ. Tuy là một kẻ nữ lưu, nhưng mà chết ở kia trong tay đồng cảnh ma tộc cường giả không biết có bao nhiêu. Bởi vậy chiến tranh vừa kết thúc, liền có không ít tán tu cường giả đến đây đầu nhập vào, gia nhập Tinh La Cát. Bây giờ Tinh La Cát, tính cả đại lý các chủ Hồng Nguyệt ở bên trong đã có trọn vẹn 5 vị nguyên anh tu sĩ, được xưng tụng là một đời mới siêu nhiên thế lực, chỉnh thể thực lực thậm chí so với mặt khác mấy đại siêu nhiên thế lực còn cường đại hơn. Làm là thần vực đại địa thế lực cường đại, Tinh La các tổng bộ cũng rất tầm thường, cũng không có cái gọi là tông môn đạo tràng, cũng chỉ có một chỗ đỉnh viện cùng một tòa nhà quán rượu. Quán rượu tên liền kêu Tinh La các mà lại tọa lạc tại Đại Tần Đế đô bên trong. Ngày hôm nay, Tinh La các ở trong nên đón bốn vị đặc biệt khách nhân. Một nam ba nữ, bốn người tuy rằng cũng không mặc quá mức quý trọng quần áo, nhưng sạch sẽ, mà lại khí vũ hiên ngang nhìn qua cũng không phải là bình thường khách uống rượu. Quan trọng nhất là cái kia là thủ nam tử tướng mạo bình thường, nhưng mà phía sau lại cùng theo ba cái dáng người cao gầy tuyệt sắc mỹ nữ, cho nên tiến vào Tinh La các tiểu thành là tất cả khách uống rượu tiêu điểm. Gia hỏa này lớn lên như thế xỉu, phía sau lại có thể cùng theo ba cái quốc sắc thiên hương nữ tử, đây cũng quá mức. Đúng đấy, nghĩ tới ta Hoa Ngũ Lang lớn lên hình dáng đường đường, đến nay nhưng lại ngay cả một nữ nhân đều trước mắt, nương, thế đạo này cũng quá không công bằng rồi. Cái này chỉ sợ là đế đô ở trong vị nào quyền quý gia hai kẻ đần. Ha 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 ha. Ta xem vừa giống như đồ chó hoang, các ngươi không muốn sống nữa. Biết rõ nơi này là đế đô, còn dám ăn nói bậy bạ. Chúng ta chỉ là đến uống rượu, chớ có chọc họa trên người rồi. Trong góc, không ít rượu khách tại xì xào bàn tán, có không cam lòng giả, cũng có trào phúng giả, càng có không muốn gây phiền toái. Lời của bọn hắn tự nhiên một chữ không rơi tiến nhập Mạc Phàm tứ tu trong hai, lúc này khiến Mạc Phàm bĩu môi một cái, xông lên những người kia mở miệng quát, lớn lên tuấn hữu dục không. Còn không phải ngay cả vợ đều không có. Lời này vừa nói ra, có thể nói là lực sát thương mười phần, lúc này liền cả kinh trong tiệm nhất chúng khách uống rượu trợn mắt há hốc mồm, nhao nhao nhìn hằm hằm Mạc Phàm, lại giận mà không dám nói gì. Mạc Phàm phía sau ba nữ thấy thế thì là che miệng cười khẽ, Mạc Phàm liền hỏi, làm sao, các ngươi cũng hiểu được ta lớn lên rất xấu sao? Mới không phải. Mạc Phàm ca ca là dưới đời này tốt nhất ca ca. Thanh Nhi cái thứ nhất lắc đầu, bất quá nàng tránh nặng tìm nhẹ trả lời nhưng là khiến Mạc Phàm chuẩn bị nhận đả kích. Phu quân, chúng ta ưa thích là của ngươi toàn bộ, không sao cả bên ngoài, vì vậy ngươi nhất định không muốn để vào trong lòng. Vân Du cũng là cười đùa tí từng mở miệng, hoàn toàn chính xác không tính là tuấn tú. Bạch Yêu Yêu càng là trắng ra mở miệng, một chút tình cảm đều không lưu cho Mạc Phàm. Có như thế rõ ràng. Mạc Phàm sờ lên cái mũi, cũng không có sinh khí, bởi vì là chính hắn biết mình hình dạng. Tiểu tử, lấy ngươi tu vi, muốn cải biến hình dạng cũng không khó khăn, chờ phía sau nguyên dịch đầy đủ lúc, hay vẫn là đem ngươi bộ dạng này tối ra hảo hảo cải tạo một chút đi. Ngay cả Tiền Đại Gia cũng ở đây trêu ghẹo mở miệng, mặc dù không có nói ra một cái xỉu chữ, nhưng là tại chữ chữ nói Mạc Phàm xỉu. Có ngươi cái gì sự tình? Mạc Phàm tức giận đến không được, rõ ràng trực tiếp đem thức hải cho phong ấn. Các hạ nói đúng, tại chúng ta đế đô, hình dạng tính là cái đấy. Bất quá chỉ là một bộ thân xác thối tha mà thôi. Đi ra ngoài bên ngoài chú ý chính là một cái thân phận địa vị. Tại hạ Trần Ổn, là hộ bộ thượng thư Trần Động này con trai trưởng, các hạ nhưng là nhìn không quen mặt, không biết các hạ xuất từ vị nào đại nhân phủ đệ. Đúng lúc này, lầu hai nhất trong phòng kế nhưng là chuyển ra một đạo thanh âm đạm mạc. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy nhất hai to mặt lớn nam tử chính xem qua trên lầu cửa sổ thò ra đầu, đồng thời hắn vẫn còn trong đó cảm ứng được hai cái kết đan tu sĩ khí tức. Lại là hộ bộ thượng thư nhi tử. Đã sớm nghe nói cái này Trần Ổn ỷ vào cha mình bối cảnh hồ làm không phải là, xem ra cái này tiểu tử thảm rồi. Ai? Đáng tiếc ra, như vậy ba cái xinh đẹp thiên tiên nữ tử sẽ bị trả đạm. Trong tiểu lâu chúng khách uống rượu tại biết được cái kia Trần Ổn thân phận sau, nhao nhao lắc đầu thở dài. Cũng có người cười lạnh nói, đáng đời. Ai bảo cái này tiểu tử vừa mới như vậy vô lễ, cái này đã trúng thiết bản rồi a. Bọn người kia thanh âm tuy rằng ép tới rất thấp, nhưng lại làm sao thoát khỏi Mạc Phàm lốt hai. Hắn lúc này khẽ nhếch miệng, ngẩng đầu xông lên cái kia cửa sổ chỗ Trần Ổn nói ra, làm sao, Trần công tử như thế khoe khoang lưng của mình cảnh, Mạc Phàm là muốn trình diễn cường đoạt dân nữ tiết mục. Hắc, ngươi cái này người ngược lại là có chút ý tứ. Cái kia Trần Ổn nghe vậy không giận ngược lại cười, bất quá ngay sau đó liền lười biếng nói, cái này phải xem các hạ bối cảnh, nếu như bối cảnh đủ cứng, đáng giá bổn công tử nhượng bộ lui binh, cái kia bổn công tử tự nhiên cho các hạ chịu nhận lỗi. Tất nhiên, nếu như các hạ không có cái gì bối cảnh, cái kia bổn công tử cũng liền nói thẳng, dâng lên bên cạnh ngươi ba nữ lại để cho bổn công tử hảo hảo thoải mái. Trần Ổn phía sau mà nói còn chưa tới kịp nói xong, đã bị Mạc Phàm một ngón tay đưa ra, một đám kiếm khí bắn ra mà ra trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm. Vị này đường đường hộ bộ thượng thư con trai trưởng thì cứ như vậy đã ngủ, giống một đầu lợn chết tiệt. Đạo hữu là tu sĩ. Đạo hữu ra tay không khỏi quá mức tàn nhẫn một ít, coi như là Trần công tử vô lễ trước đây, ngươi cũng không có thể vì vậy mà ra tay giết hắn, ngươi cũng biết hắn là ai. Rất nhanh, liền có hai đạo thân ảnh phá cửa sổ mà ra, trực tiếp bay thấp đến Mạc Phàm trước người, một người trong đó trong tay còn cầm cái kia Trần Ổn thi thể, đều sắc mặt khó coi. Chết. Đã chết. Giết người. Giết người. Hộ bộ thượng thư chi tử chết rồi, mau. Mau rời khỏi nơi đây. Trần Ổn chết khiến cho được trong tiểu lâu nhất chúng khách uống rượu nhao nhao hoảng loạn rồi đứng lên, nguyên bản bọn hắn còn ý định làm quần chúng ăn năn qua, kết quả lại không nghĩ rằng trước mắt vị này như thế tàn nhẫn, lại trực tiếp giết chết hộ bộ thượng thư chi tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tiểu lâu khách nhân toàn bộ chạy, duy chỉ có để lại cái kia hai vị kết đan tu sĩ cùng Mạc Phàm tứ tu. Đạo hữu tu vi sâu, chúng ta cũng không muốn cùng đạo hữu là địch, bất quá việc này rõ ràng không thể làm sao lại được rồi, mong rằng đạo hữu đi theo chúng ta đi một chuyến hộ bộ thượng thư phụ đệ, đừng để cho ta các loại là khó. Một tên trong đó kết đan tu sĩ trầm giọng mở miệng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Mạc Phàm. Các ngươi thế nhưng là kết đan kỳ tu sĩ, chính là một cái hộ bộ thượng thư để các ngươi sợ thành như vậy. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, bên người Vân Nhu liền có ta không hiểu mà nhìn về phía hai người. Xem ra chư vị là không có ý định thật dễ nói chuyện rồi. Đã như vậy, gặp Mạc Phàm không nói gì, hai gã kết đan tu sĩ sắc mặt vừa càng phát ra khó coi. Đúng lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm nhưng là đã cắt đứt lời của bọn hắn. Chính là một cái hộ bộ thượng thư con nối roi mà thôi, giết cũng liền giết. Dám can đảm tại chúng ta Tinh La các náo sự, chính là cái kia hộ bộ thượng thư Trần Động này đích thân đến, cũng đừng hòng sống lấy đi ra nơi đây. Lời này vừa nói ra, tức khắc đưa tới chúng người chú ý, bắt lấy liền gặp một vị dáng người cao gầy mỹ mạo nữ tử mang theo bốn gã nữ áo xanh tu sĩ từ trên bậc thang đi xuống. Nàng không có đi nhìn hai vị kết đan tu sĩ sắc mặt khó coi, mà là trực tiếp đi vào Mạc Phàm trước người, vẻ mặt cung kính nói, "Tiểu nhụy gặp qua yêu đế bệ hạ." Chương 1591, gặp lại Hồng Nguyệt, ngày xưa ân oán. Chương 1591, gặp lại Hồng Nguyệt, ngày xưa ân oán. Cái này tiểu nhụy không phải người khác, đúng là ngày xưa Mạc Phàm tại thần vực đại địa ngộ đạo lúc, tại tiểu hoàng bên người chứng kiến nữ tử. Hắn vẫn còn nhớ kỹ tiểu hoàng cùng nàng này là lẫn nhau ưa thích. Tiểu nhụy một phen lời nói, nhưng là cả kinh cái kia hai vị kết đan tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ là đồng thời quỳ sát trên mặt đất, xông lên Mạc Phàm khẩn cầu, "Kính xin yêu đế bệ hạ thứ tội, chúng ta cũng không biết là người." Tuy rằng bọn hắn chưa từng gặp qua Mạc Phàm, nhưng mà yêu đế hai chữ này sớm đã là Cửu Châu đại lục cấm kỵ, làm là tu sĩ bọn hắn vô cùng rõ ràng tiểu nhụy thân phận, tự nhiên không dám hoài nghi trong này thật giả. Mạc Phàm không để ý đến bọn hắn, mà là xông lên tiểu nhụy mỉm cười nói, "Chúng ta lại gặp mặt, ngươi cùng tiểu hoàng đã kết hôn rồi à?" Tiểu nhụy nghe vậy sắc mặt trở nên hồng, lúc này gật gật đầu, cung kính nói, "Hết thảy đều là bệ hạ tác hợp. Nếu là lẫn nhau ưa thích, liền muốn bắt lấy hết thảy cơ hội kịp thời cùng một chỗ, mới có thể không để lại tiếc nuối, dù sao phu quân khó tìm, lẫn nhau hái mộ phu quân càng khó tìm." Mạc Phàm mỉm cười, sau đó lại hỏi, "Hồng Nguyệt tiền bối có ở đây không?" Sư tôn đang bế quan tu hành. Tiểu nhụy nói qua, lập tức lại nói, bất quá yêu đế bệ hạ đến đây, sư tôn vừa nhất định thật cao hứng, ta đây liền đi truyền tin nàng. Không cần, nàng đã tới. Mạc Phàm khoát tay áo, hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên liền phát hiện tiểu hoàng mẫu thân Hồng Nguyệt xuất hiện ở cách đó không xa. Lúc này Hồng Nguyệt cùng hắn đã từng lần thứ nhất chứng kiến lúc cũng không bao nhiêu khác nhau, Tuế Nguyệt không có ở kia trên mặt lưu lại cái gì, bất quá nàng toàn bộ người nhưng so với mấy chục năm trước muốn trầm ổn cùng sắc bén không ít, toàn thân kiếm ý vận sức chờ phát động. Hồng Nguyệt bái kiến yêu đế bệ hạ. Hồng Nguyệt có chút phức tạp nhìn xem Mạc Phàm, sau đó hướng hắn cung kính thi lễ. Nàng vừa không nghĩ tới ngày xưa chính là cái kia cóc tiểu yêu, lại có thể biết tại ngắn ngủn mấy chục năm trong thời gian liền nhất thống toàn bộ yêu tộc, sáng lập yêu quốc, cũng một lần hành động thành là Cửu Châu đệ nhất cường giả. Cái này theo nàng thật sự là thật bất khả tư nghị, đồng thời vừa cảm giác sâu sắc may mắn, cảm thấy lúc trước đem tiểu hoàng lưu lại kia bên người là một cái vô cùng quyết định chính xác. Hồng Nguyệt tiền bối không cần đa lễ, ta này tới là nhận tiểu hoàng nhờ vả, cũng muốn hỏi hỏi các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hội thập vạn đại sơn đi. Bây giờ tiểu hoàng đã là ta vạn yêu đế triều giám sát tư thống lĩnh, vì vậy từ dậy về sau đại đa số thời gian đều lưu lại thập vạn đại sơn. Thân nhân cách nhau rất xa hai địa phương, khó tránh khỏi hiểu ý sinh tưởng niệm, vì vậy nếu như các ngươi nguyện ý, đợi ta gặp qua tần đế sau khi, các ngươi liền đi theo ta cùng nhau phản hồi. Mạc Phàm mỉm cười, đem lần này ý đồ đến nói một lần. Làm phiên đế quân phí tâm, bất quá cái này Tinh La các rút dây động rừng, cũng không phải là một lát là có thể rời, vì vậy ta còn là ở lại đây đi. Trước hết lại để cho tiểu nhụy tùy các ngươi rời đi, phía sau ta lại tìm thời cơ trở về. Dù sao bây giờ Cửu Châu cũng đã thái bình, yêu tộc cùng nhân tộc giữa vừa bắt đầu bù đắp nhau, vì vậy ta cái gì thời gian trở về thập vạn đại sơn đều là cũng được. Hồng Nguyệt nói, như thế cũng tốt. Mạc Phàm gật gật đầu, đang muốn mở miệng nói ta cái gì, liền gặp Hồng Nguyệt nhìn về phía Vân Nhu, bắt lấy trực tiếp quỳ xuống, xông lên Vân Nhu cung kính cúi đầu, được rồi một cái đại lễ, vẻ mặt tràn đầy cung kính nói, Hồng Nguyệt gặp qua ân công. Đây là làm sao một sự việc? Mạc Phàm thấy thế nhưng là vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Bạch Yêu Yêu cũng là có ta kinh ngạc, đều nhìn về phía Vân Nhu. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ kỹ ta. Vân Nhu trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, chợt liền tiến lên nâng dậy Hồng Nguyệt, bắt lấy lại xông lên Mạc Phàm nói ra, ngày xưa tại dưới trướng của ta từng có một ít tùy tùng, trong đó có một cái tinh thông thuật luyện đan tu sĩ, tên là Bạch Xuyên, hắn dựa dẫm vào ta đánh cắp một trường đan phương, là tránh né ta đuổi giết trốn vào Nam Cương đại địa. Lúc này ta cực kỳ thiếu tức giận, thế là phái ra cái khác tùy tùng đi đoạt lại đan phương. Đại khái đi qua mấy chục năm thời gian, ngay tại ta hầu như đem việc này triệt để quên lãng lúc, mới lại đạt được hắn gửi thư, nói là đã tìm được cái kia Bạch Xuyên, chỉ là khi đó Bạch Xuyên đã có bản thân gia tộc. Vì vậy hắn không xác định có muốn hay không độc thủ. Thế là ta quyết định tự mình đi đến Nam Cương đi một chút, ta sẽ nói tu sĩ kia thăm dò Bạch Xuyên, làm cho đối phương giao ra đan phương liền tha cho đối phương bất tử. Có thể kết quả Bạch Xuyên ngược lại muốn giết chết hắn, thế là ta bày mưu đặt kế bị hắn giết chết Bạch Xuyên. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là hắn dưới sự giận dữ tàn sát toàn bộ Bạch gia. Ta thấy Bạch gia trẻ mồ côi đáng thương, liền lại để cho hắn chứa chấp đối phương, hắn vừa đã đáp ứng, đan phương vừa từ đó về tới trong tay của ta. Nhưng mà để cho ta không nghĩ tới chính là chờ cái kia Bạch gia trẻ mồ côi lớn lên, lại cắn trả hắn. Làm như ta nhận được tin tức lại lần nữa tiến đến sau, chỉ có thấy được phần mộ của hắn. Khi đó hắn tiểu đồ đệ cũng ở đây trước mộ phần thuốc thiết mỉ non, chính là vị này Hồng Nguyệt đạo hữu, ta thấy nàng đáng thương, thế là liền mượn danh nghĩa sư phụ nàng tôn danh nghĩa, đem đan phương cùng với một ít thô thiện tu hành pháp môn giao cho nàng. Vốn dĩ là từ đó sau này không bao giờ nữa sẽ gặp nhau, không nghĩ tới cũng tại nơi đây lại một lần nữa gặp lại, hơn nữa càng không có nghĩ tới nàng lại có thể chính là tiểu hoàng mẫu thân, quả nhiên là tạo hóa trêu người. Nghe Vân Nhu như thế vừa nói, Mạc Phàm mới cuối cùng đã minh bạch tiền căn hậu quả. Hắn không nghĩ tới Vân Nhu cùng Hồng Nguyệt giữa rõ ràng còn có như vậy ngọn nguồn, đồng thời cũng nghĩ đến đã từng bị bản thân giết bằng thuốc độc Bạch Đạo Nguyên, hiện tại xem ra hắn phải là Vân Nhu trong miệng cái kia Bạch gia trẻ mồ côi. Lúc ấy Bạch Đạo Nguyên luôn miệng nói là bởi vì là sư phụ hắn tàn sát cả nhà của hắn, cũng cướp đi hắn Bạch Gia Đan Phương. Hiện tại xem ra không nghĩ tới, nhưng là bởi vì là cái kia Bạch Xuyên đánh cắp Vân Nhu Đan Phương đã phát sinh một loạt nhân quả. Ngươi lại như thế nào nhận ra ta sao? Vân Nhu tò mò nhìn về phía Hồng Nguyệt. Ân công, ta cũng là trước đó lần thứ nhất tại Bắc lúc đầu trên chiến trường, thông qua ân công bóng lưng mới nhận ra ân công, cái kia một vòng hồng ý cho tới bây giờ Hồng Nguyệt vừa như trước không dám vong. Hồng Nguyệt vẻ mặt trịnh trọng, đồng thời cũng có chút cảm khái nói, cũng chính là khi đó ta mới biết người chính thức thân phận, đúng là tiếng tăm lừng lẫy Thanh Liên yêu hầu. Các ngươi coi như là cố nhân gặp lại rồi, Nhu Nhi ngươi muốn chẳng phải ở chỗ này cùng Hồng Nguyệt tự ôn chuyện, ta đi Đại Tần Hoàng cung đi một chuyến. Bằng không đợi trong chốc lát vị kia nhân hoàng sẽ phải tự mình giá lâm. Hắn dù sao cũng là địa chủ, ta mới là tân khách, cho nên vẫn là từ ta đi gặp hắn là tốt. Mạc Phàm mỉm cười mở miệng. Tốt, ngươi mà lại cùng hai nàng đi đến chính là, ta ngay ở chỗ này giúp ngươi chỉnh đốn những thứ này cục diện rối rắm đi. Vân Nhu một chút đầu, đồng thời chỉ mặt đất Trần Ổn thi thể. Gia hỏa này kêu Trần Ổn, kết quả một chút cũng không Trần Ổn, dám đối với các ngươi vô lễ, cũng coi như chết không có gì đáng tiếc. Mạc Phàm hừ nhẹ, đồng thời xông lên mặt đất ủy sát lấy lạnh run hai người nói ra, các ngươi đi thôi. Đêm này là thi thể cùng một chỗ mang đi, thuận tiện nói với cái kia cái gọi là hộ bộ thượng thư, nếu như hắn muốn trả thù, liền đi Đại Tần Hoàng Cung, bản đế tại đó chờ hắn. Đúng rồi, liền cho hắn nửa ngày thời gian, quá hạn không đợi. Hai gã kết đan tu sĩ lúc này mới như nhặt được đại xá giống như mang theo Trần Ổn thi thể vừa lăn vừa bỏ chạy ra Tinh La Các. Ta vừa ở tại chỗ này đi, đàn ông các ngươi làm luận, chúng ta những thứ này tiểu nữ ở bên cạnh vừa không tốt lắm. Bạch Yêu Yêu giờ phút này vừa xông lên Mạc Phàm mở miệng nói. Tốt. Mạc Phàm một chút đầu, bắt lấy nhìn về phía Thanh Nhi, đã thấy đối phương xông lên bản thân nháy mắt con ngươi nói, ta được cùng theo ngươi, ta phải bảo vệ Mạc Phàm ca ca an toàn. Mạc Phàm im lặng, bất quá cũng không có nói cái gì, nguyên lực nhất chuyển, liền dẫn Thanh Nhi biến mất tại Tinh La Các. Khi hắn khi xuất hiện lại, đã đến Đại Tần Hoàng Cung chỗ sâu một tòa ưu điện bên trong. Ở đây trong điện, Nhân Hoàng Đế Tần sớm đã chuẩn bị xong trà thủy, ra hiệu Mạc Phàm ngồi xuống đồng thời, vừa không khỏi khẽ cười nói, Mạc huynh, ngươi đến một lần ta đế đô, liền giết hộ bộ thượng thư chi tử, liền một chút không cho chấm mặt mũi. Tiểu tử kia đối với ta phu nhân vô lễ, bản đế không có tiêu diệt hắn toàn bộ hộ bộ thượng thư phủ cũng đã coi như là cho trừ mặt mũi ngươi rồi. Mạc Phàm không chút khách khí ngồi xuống, nâng chung trà lên thủy liền hướng trong miệng đổ một miệng lớn, vẻ mặt không đếm xỉa tới. Lời này của ngươi nói được cũng là có lý. Chấm đã hạ chỉ, cách chức của hắn, kính xin Mạc huynh ngươi xin bớt giận. Đế Tần mỉm cười nói. Chương 1592, lấy pháp trị tu, đạo gia Phật gia. Chương 1592, lấy pháp trị tu, đạo gia Phật gia. Nguyên bản Mạc Phàm còn lấy là Đế Tần là muốn tìm bản thân phàn nàn, là thuộc hạ bên vực kẻ yếu, kết quả không nghĩ tới trực tiếp liền hướng bản thân bồi tội rồi. Như thế lại để cho hắn có chút thật xin lỗi. Mạc huynh này đến, chẳng lẽ là cũng định đi đến thế giới khác rồi hả? Đế Tần mở miệng, muốn do thám biết Mạc Phàm ý đồ đến. Bởi vì là lúc trước tại Hắc Phong Sơn lúc, bọn hắn liền từng đối với cái này chuyện làm xuất hiện thương nghị, thương định tại 10 năm giữa đi đến thế giới khác, chỉ là lại để cho Đế Tần không nghĩ tới chính là Mạc Phàm sẽ như thế mau sẽ tới tìm bản thân. Cũng là không phải, ta này đến thuần túy là muốn đi lại một phen, tới đây cũng là gặp một cái cố nhân, chắc hẳn Đế huynh ngươi cũng đã biết. Mạc Phàm khẽ lắc đầu, chợt khẽ cười nói, nhưng ta đã đến cái này Đại Tần Đế Đô, lại có thể nào không đến bái phỏng một phen Đế huynh. Thì ra là thế. Đế Tần gật gật đầu, cười nói, ta đã nói cái kia Tinh La Các làm sao dám như vậy lớn mật người, đem đại bản doanh mở tại chấm Đế Đô, nguyên lai không nghĩ tới cái kia Hồng Nguyệt đúng là Mạc huynh dưới trướng. Mạc huynh ngươi cái này thái mắt thế nhưng là dò xét được có chút xa nha. Đế huynh chớ nên hiểu lầm, Tinh La Các từ lúc Đế huynh nhất thống thần vực lúc liền tồn tại, vì vậy chưa nói tới cố ý là chi. Mạc Phàm mỉm cười mở miệng. Chấm tự nhiên minh bạch, nếu không thì Mạc huynh này tới cũng chỉ thấy không đến cái gọi là cố nhân rồi. Đế Tần nói qua thưởng thức một miệng trà, không đội không chậm mà tiếp tục nói, đúng rồi, chớ gần nhất có một cái ý tưởng, ý định chỉnh hợp toàn bộ tu hành giới lực lượng tại một chiều, Mạc huynh cảm thấy như thế nào? A. Mạc Phàm nghe vậy hơi cảm thấy kinh ngạc, hơi chút suy tư, liền mở miệng nói, Đế huynh là muốn hải nạp Bách Xuyên, lấy quốc quản lý tu. Từ xưa đến nay hiệp dùng võ loạn cấm, tu sĩ thì càng không muốn nói ra, từ trước đến nay đều là độc lập tại thế ngoại. Bọn hắn tự xưng tiên nhân, nhưng một khi chính thức xúc phạm đến lợi ích của bọn hắn thực sự biết làm cái kia phản phúc vô thường sự tình. Tuy rằng cũng có chính đạo cùng ma đạo chi phần, nhưng mà ta và ngươi đều rõ ràng, cái gọi là chính ma bất quá là một ý niệm sai rồi mà thôi, nói cho cùng vô luận chính ma đều là không ổn định nhân tố. Có thể nói từ xưa đến nay, tu sĩ chính là một cái không an ổn ngọn nguồn, cho tới bây giờ đặt chân tại trên triều đình, đem các nước xem là khôi lỗi, càng đem thiên hạ dân chúng coi là lòng bàn tay chi vật. Bọn hắn đối với luật pháp khái niệm rất là bạc nhược yếu kém, không tôn quốc pháp, đầu tôn thực lực. Nếu là thuận bọn hắn tâm ý cũng được, hết thảy đều muốn bình an vô sự, có thể nếu không phải thuận bọn hắn tâm ý, thiên hạ quốc gia sẽ gặp trong nháy mắt luân là ma quật, mặc cho bọn hắn đánh giết bị diệt. Bây giờ chúng ta thật vất vả đánh lùi thiên nhân, bị diệt ma tổ phục hưng chi hỏa, mắt thấy thiên hạ dân chúng có thể an tại thái bình, vì vậy chấm không hy vọng bây giờ lớn như vậy tốt thiên hạ tại không lâu tương lai bị cái gọi là tu hành giới quấy đến tiên phiên địa phúc. Vì vậy tu hành giới phải nhét vào biên giới ở trong, tất cả người tu hành vừa phải nhận quốc pháp có hạn chế, như thế mới có thể tiến hành nước thúc, do đó tốt hơn bảo đảm thế gian sinh linh. Đế Tần trầm giọng mở miệng, hắn một phen lời nói nhưng là làm cho Mạc Phàm hai mắt sụt xuống, gật đầu nói, Đế Minh nói là cực, chỉ có làm được có pháp khả ý đi, trái pháp luật nhất định cứu, cái thế giới này mới có thể trở nên tốt đẹp. Bất quá còn có một câu nói Mạc Phàm chưa nói, đó chính là hắn cảm thấy Đế Tần dã tâm rất lớn, đế tần cử động lần này cảm giác không phải là muốn đem quốc gia hoàng triều đặt chân tại toàn bộ tu hành giới phía trên. Tuy nói lại để cho tu sĩ bị quản chế tại luật pháp hoàn toàn chính xác có hữu ích tại thế nhân, nhưng mà luật pháp dù sao cũng là từ đế gia chế tạo định, nếu là mai sau đế gia thay lòng đổi dạng, như vậy những thứ này luật pháp cũng sẽ thành là hướng thế nhân lấy mạng sát khí. Tất nhiên, những lời này Mạc Phàm chắc là sẽ không nói, không nói đến có thể hay không xúc đế tần rủi ro, nhưng ít ra trước mắt đến xem đối phương cách làm hoàn toàn chính xác tìm không ra cái gì tật xấu. Tổng có thể nói là mai sau chưa từng chuyện phát sinh mà phản bác người khác quan điểm đi. Có pháp khả y địa, trái pháp luật nhất định cứu. Đế tần ánh mắt sáng ngời, lúc này xông lên Mạc Phàm cười ha ha nói, Mạc huynh không hổ là khai sáng yêu quốc đế quân, ngắn ngủn 8 chữ liền đem bản đế muốn nói tất cả đều nói ra. Hay, hay ha. Vì vậy đế huynh kế tiếp là ý định mã đạp tiên môn rồi hả? Mạc Phàm hiếu kỳ hỏi. Trên thực tế đây cũng không phải là đế tần lần thứ nhất mã đạp tiên môn rồi, trước đó hắn là chống cự ma tộc, đã mã đạp tiên môn qua một lần rồi, hầu như tất cả tiểu nhân tu tiên tông môn đều bị hắn đã thu phục được, lúc này mới có thể thành lập cái gọi là tiên bộ. Nếu như muốn lại để cho tu sĩ nhận thức luật pháp, tự nhiên không thể lấy chen ép tư thái đi làm việc, nếu không thì chỉ biết đem mâu thuẫn cực lớn hóa, đây cũng không phải là châm muốn. Nhưng mà đế tần nhưng là lắc đầu, nói ra, châm ý định giới chỉ, lại để cho bây giờ thần vực đại địa tất cả tông môn đều nhận thức đại tần luật pháp, cũng tuân thủ luật pháp. Đồng thời chấm sẽ mời bọn hắn cùng nhau thành lập một cái tu hành giới học thuật lưu phái, tạm gọi là đạo gia. Cũng tại đạo gia chọn lựa một ít cùng chấm lý niệm tương hợp chi tu, để cho bọn họ đi quản lý toàn bộ thần vực đại địa người tu hành, làm như thế đến tu sĩ lễ phép. Ngoài ra, chấm còn định dùng đồng dạng ý tưởng tại xa xôi Tây Mạc thành lập một cái Phật gia để mà quản lý khổng lồ kia Phật môn tu sĩ. Như vậy liền có thể dụng hai nhà lưu phái lý niệm đi tự chủ quản lý bất đồng tu hành tông môn cùng tu sĩ, chỉ cần hai nhà lễ phép, nguyện ý tôn thủ đại tần luật pháp, cái kia chấm vừa vặn liền không cần lại tiếp tục để ý sẽ bọn hắn. Nếu là có người bất tuân, cái kia chấm tiểu lấy làm loạn thương sinh chi tội, như Mạc huynh nói như vậy mã đạp tiên môn. Đế tần lời nói này nghe được Mạc Phàm rất là im lặng, đây không phải là chính là nâng đỡ khối lỗi, trước lễ sau binh sao. Bất quá thành lập hai đại tu hành lưu phái ngược lại là có chút ý tứ. Mạc huynh lấy là như thế nào? Đế tần mỉm cười nhìn về phía Mạc Phàm. Đế minh phương pháp này có thể thực hiện. Mạc Phàm gật gật đầu, trên thực tế hắn thanh sở đế tần sở dĩ muốn nói cho chính mình ta, chính là cho mình trích ngựa. Bởi vì là từ Tinh La Các bắt đầu. Đế tần liền nhận thức là Mạc Phàm tại thần vực đại địa bố trí một ít lực lượng, cho nên mới sớm cho hắn nói những thứ này, chính là lại để cho Mạc Phàm biết do hắn kế tiếp hành động, do đó tránh đi không tất yếu hiểu lầm. Mạc Phàm cùng đế tần tiếp tục nói đâu trong chốc lát, liền hướng kia cáo tử, đưa ra 10 năm sau khi lại đến tìm hiểu đế đô, đến lúc đó liền cùng nhau đi tới thế giới khác. Đế tần đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì, 10 năm thời gian hoàn toàn đầy đủ hắn đem ý nghĩ của mình thực hiện. Mạc Phàm trở lại Tinh La Các sau, liền nói rõ với Hồng Nguyệt đế tần ý tưởng, cũng lại để cho kia đến lúc đó thuận theo đế tần ý chỉ. Trên thực tế đối với đế tần muốn làm sao làm, Mạc Phàm không có chút mâu thuẫn, bởi vì là cái này cũng không ảnh hưởng yêu tộc lợi ích, ngoài ra là quan trọng nhất chính là hắn cũng không có đem đế tần cho rằng đối thủ, cũng không có nhất thống cựu châu ý tưởng. Đây cũng không phải bởi vì là Mạc Phàm không có dạ tâm, mà là bởi vì là tay hắn nắm độn tiên toa, có được đi đến thế giới khác năng lực, đối với chính là cựu châu cái gọi là tài nguyên, vừa tự nhiên cũng liền không có như vậy để ý nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể bình chinh phạt thế giới khác, điều này chẳng lẽ không thể so với binh chinh phạt thần vực càng có ý tứ sao? Hắn cuối cùng mang theo chúng nữ đã đi ra đại tần, trở về thập vạn đại sơn, bất quá bên người lại hơn nhiều một cái tiểu nhụy. Đem Mạc Phàm mang theo tiểu nhụy trở lại Hắc Phong Sơn, cao hứng nhất chớ quá tại tiểu hoàng rồi. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, Mạc Phàm đều tại cùng chúng nữ du lịch Cửu Châu đại lục, nhoáng một cái chính là mấy năm. Trong lúc này toàn bộ Cửu Châu vừa đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chương 1593, Thiềm Mục Quan Kiếp, Thất Khiếu Linh Lung Quả. Chương 1593, Thiềm Mục Quan Kiếp, Thất Khiếu Linh Lung Quả. Mấy năm trước Mạc Phàm cùng đế tần phổ biến liên hệ khiến cuối cùng có thể áp dụng, thần vực đại địa bắt đầu có không ít yêu tu qua lại. Từ vừa bắt đầu làm nhân tộc cảm thấy sợ hãi, thời gian dần trôi qua cũng liền thấy nhưng không thể trách rồi. Bởi vì là những này nhân tộc phát hiện những thứ này yêu quái cũng đều rất có lễ phép, căn bản không giống trong truyền thuyết như vậy hung ác, ngược lại những thứ này yêu tộc rất là câu nệ, sợ làm ra cái gì không tốt cử động làm cho nhân tộc lầm lấy là ác yêu, do đó đưa tới đại tần tiên bộ vô cớ đánh giết. Không chỉ là yêu tộc, còn có rất nhiều từ Tây Mạc mà đến Phật tu vừa bắt đầu ở thần vực các nơi thành lập nổi lên một ít chùa. Đồng dạng, nhân tộc cũng có không ít người bắt đầu viễn độ trùng dương, đi đến Tây Mạc cùng thập vạn đại sơn du lịch kinh thương, lại không vẹn vẹn giới hạn trong tu sĩ, đồng dạng cũng không có thiếu gan lớn phàm nhân. Tại trong lúc này, cũng không ít phàm nhân tại rộng lớn trong hải vực đã gặp phải đáng sợ thiên tai, nhưng cuối cùng đều bị một ít hải yêu cứu, điều này cũng dẫn đến yêu tộc tại nhân tộc trong lòng hình tượng đại nhận đổi cái nhìn. Nhất là những cái kia đi đến thần vực yêu trong, có không ít yêu lại hết sức tốt học, lại hoa số tiền lớn đi đến nhân tộc học đường, học tập nhân tộc văn tự. Đồng dạng trong mấy năm nay, nhân hoàng đế Tần vừa triệt để đã thành lập nên đạo gia cùng Phật gia, đem thiên hạ tu sĩ tất cả đều đặt ở đại tần quốc pháp phía dưới. Toàn bộ Cửu Châu đều tại hướng phía trước đó chưa từng có hưng thịnh rầm rộ đi về phía trước ấy. Một ngày này, tại Bắc Xuyên Hải vực một chỗ tuyệt bích trước, Mạc Phàm khoanh chân tại cửa động trên sân thượng, mặc kệ đầy trời băng tuyết vung vãi trên mình, nhìn qua viễn phương suy nghĩ xuất thần. Xảy ra chuyện gì, câu không đến ngư, đem ngươi cả bực bực. Lúc này, một bộ quần đỏ vân nhu đi vào Mạc Phàm phía sau, đồng thời giơ tay lên ở trong giấy dầu cái rủ, là Mạc Phàm vật che chắn rét thấu xương phong tuyết. Ta chỉ là có chút cảm khái. Mạc Phàm hơi lay động đầu, không chờ Vân Nhu câu hỏi, liền lẩm bẩm nói, 100 năm rồi, ta đã đi tới nơi này cái thế giới trọn vẹn 100 năm rồi. A, hôm nay là phu quân ngươi bách tuổi sinh nhật. Vân Nhu nghe vậy ánh mắt sáng ngời, chợt mỉm cười nói, vậy ta phải nói với yêu yêu muội muội cùng Thanh Nhi muội muội đi, để cho chúng ta cùng một chỗ là ngươi ăn mừng. Bách tuổi sinh nhật sao? Cũng là coi như là. Mạc Phàm trong lòng thì thào, hắn vừa mới mà nói kỳ thật cũng không phải là chỉ chính là sinh nhật, mà là hắn trọng sinh đến Cửu Châu đại lục đã trọn vẹn 100 năm rồi. 100 năm thời gian, từ lúc trước cái kia tiểu nòng nọc trưởng thành là bây giờ Cửu Châu đại lục đệ nhất cường giả, chính là chính Mạc Phàm đều có mấy phần không dám tin. Bất quá hắn vừa hoàn toàn chính xác đã trải qua rất nhiều, nhiều đến có đôi khi hắn cũng không biết bản thân cuối cùng tu luyện bao lâu thời gian. Bây giờ thật vất vả an định xuống, hắn mới nhịn không được sinh ra cảm xúc. Chờ Vân Nhu sau khi rời khỏi, hắn nhìn qua phía dưới kết băng mặt biển, cùng với vung vãi tại tầng băng lên bông tuyết, thời gian dần trôi qua Mạc Phàm có điều nộ ra, trực tiếp nhập định. Điều này làm cho Vân Nhu ba nữ vừa cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nguyên bản họ ngày ấy là Mạc Phàm chuẩn bị một cái thật ấm áp sinh nhật bàn tiệc, có thể làm cho các nàng không nghĩ tới chính là Mạc Phàm lại có thể nhập định. Tại tu hành giới, nhập định thường thường đại biểu cho đốn ngộ, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cũng khó khăn lấy bước vào cái này trạng thái, cái này tự nhiên lại để cho chúng nữ buông tha cho đánh thức Mạc Phàm ý tưởng. Chỉ là làm cho các nàng không nghĩ tới chính là Mạc Phàm cái này vừa nhập định chính là trọn vẹn nửa năm. Tại đây nửa năm trong thời gian, Mạc Phàm một mực tại lĩnh ngộ thời gian ý cảnh, thời gian dần trôi qua lại lĩnh ngộ ra một loại đại thần thông chi thuật, Thiềm Mục Quan Kiếp. Cái gọi là Thiềm Mục Quan Kiếp chính là lấy thời gian chi lực hội tụ hai mắt, có thể hai mắt chỗ xem thời gian lưu tốc cùng ngoại giới bất động, dùng Mạc Phàm mà nói chính là dùng cái này hình thành động thái thị giác, cái này có thể cho hắn ở đây trình độ nhất định lên liệu địch tiên cơ, thậm chí nếu là thời gian chi lực đầy đủ nồng đậm, còn có thể lại để cho hắn nhìn đến tại thời gian nhất định bên trong đã phát sinh kết nạn. Này thần thông ngược lại là có chút cùng loại Vưu Nhị bói toán, bất quá nhưng là tác dụng tại chính Mạc Phàm trên mình. Thiềm Mục Quan Kiếp lĩnh ngộ tất nhiên là lại để cho Mạc Phàm rất là cao hứng, trước người rủ xuống tại mặt biển tầng băng phía dưới dây câu tại yên lặng nửa năm sau vừa cuối cùng đã có động tĩnh. Lên cá. Mạc Phàm khẽ nhếch miệng, thiện tay nhặt lên cần câu hướng lên nhắc tới. Trong chốc lát, phía dưới liền phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt biển tầng băng trực tiếp tán ra, một đầu hình nếu như giao long dị thú bị Mạc Phàm từ trên biển câu ra. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Cái kia dị thú vừa ra mặt biển đã bị Mạc Phàm trên mình kinh khủng kia uy áp cho sợ tới mức không nhẹ, đội vàng kinh hô liên tục. Vương cảnh yêu thú ngược lại là ít thấy, có linh trí yêu thú càng là thưa thớt. Mạc Phàm liếc qua cái này đầu dị thú, ngược lại là tấp tắc đều kỳ lạ. Cái này dị thú cũng không phải là yêu tu, mà là yêu thú. Cái gọi là yêu thú, chính là chỉ không có tu luyện thành nhân hình loại thú, cái này loài thú vừa đúng chỗ tại yêu cùng thú giữa, thành là không bị yêu tộc chỗ nhận thức yêu thú. Bất quá đại đa số yêu thú đều là không có cái gì linh trí hung vật, chỉ có một chút có chỗ tạo hóa yêu thú mới có thể tại dưới sự trùng hợp ra đời linh trí. Khải bẩm tiên bối, tiểu yêu vốn là hải vực không khai linh trí loại thú chi nhất, tại mấy năm trước đột nhiên nuốt vào một quả thất thải linh quả, lúc này mới có thể mở ra linh trí. Vừa mới cũng là tham được một cái thức ăn, cho nên mới vô ý kinh động đến tiền bối, mong rằng tiền bối tha mạng. Cái kia dị thú mở miệng, liên tục cầu xin tha thứ. Thất thải linh quả. Mạc Phàm nghe vậy một chút đầu, bên người liền lại chuyển ra Vân Nhu thanh âm, hỏi, là như thế nào thất thải linh quả? Là một loại có thất trùng bất đồng sắc thái, còn có mấy phần trống rỗng trái cây, bất quá cái kia trái cây thật sự quá nhỏ ta, so với tiểu yêu trong mắt đều nhỏ. Ăn vừa không có gì mùi vị. Dị thú suy nghĩ một chút, nói ra. Mạc Phàm nhìn thoáng qua gia hỏa này trong mắt, hầu như có chính mình nắm đấm lớn, có thể tính không được tiểu. Nhưng đối với phương cái kia lời nói nhưng là làm hắn nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía Vân Nhu, hỏi, Nhu Nhi, nó nói được cái kia trái cây thế nhưng là thất khiếu linh lung quả. Đại khái dẫn đầu là cái kia vô cùng hiếm thấy thiên cấp linh quả, thất khiếu linh lung quả. Vân Nhu một chút đầu, bắt lấy lại tiếp tục nói, liên quan tại này quả ta cũng chỉ là trước kia tại nghĩa phụ trong miệng nghe nói qua, nghe nói này quả không thể để thăng tu vi, nhưng có thể tu bổ tâm thương. Thậm chí ngay cả hồn phách đều có thể đủ tu bổ, cho nên mới bị liệt là thiên cấp linh quả, nhưng là thế chỗ hiếm thấy một loại linh quả. Đến nỗi cái này dị thú nói có đúng không là cái kia linh quả, ta vừa không quá rõ ràng, cần phải thấy sau khi mới biết được. Mạc Phàm nghe vậy ánh mắt lóe lên, lúc này liền nhìn về phía cái kia dị thú, hỏi, ngươi nuốt vào linh quả ở nơi nào? Nhưng còn có. Khải bẩm tiền bối tổng cộng cũng chỉ có 3 miếng trái cây, đều đã bị ta ăn. Dị thú dục khóc vô nước mắt mở miệng. Cái gì? Mạc Phàm nghe vậy lông mày lúc này liền nhíu lại, bất quá rất nhanh rồi lại khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói, nhưng còn có cây tồn tại. Như thế có, cái kia trái cây bộ rễ có rất nhiều sắc nhọn gai nhỏ, ta cũng không thương ăn. Mang ta đi tìm. Mạc Phàm một cái liền đã cắt đứt dị thú lời nói, bắt lấy kêu lên Vân Đu, Bạch Yêu Yêu, Thanh Nhi ba nữ bay đến dị thú trên mình, sau đó lại để cho kia dẫn đường tầm dược. Cái kia dị thú không dám có dị nghị, lúc này liền một đầu đâm vào trên biển, hướng xa xa đi lại. Mạc Phàm sở dĩ muốn đi xem, là bởi vì là hắn từng đã đáp ứng Chiêm Đài Huyền Nguyệt một sự kiện, chính là trợ giúp đối phương tìm kiếm thất khiếu linh lung quả. Hắn lúc này tự nhiên vừa không có nhàn rỗi, một mực có lưu ý qua, chỉ là nhìn trung thập vạn đại sơn cùng thần bực cũng không từng phát hiện qua này quả. Không nghĩ tới giờ phút này lại ở chỗ này tại một đầu vương cảnh yêu thú trong miệng biết được, ngược lại thật sự là vận mệnh cho phép. Chương 1594, trăm năm chi kỳ, ngũ hành chuyển hóa. Chương 1594, trăm năm chi kỳ, ngũ hành chuyển hóa. Ở đằng kia đầu dị thú dưới sự dẫn dắt, một nhóm Mạc Phàm tiến nhập hải vực ở chỗ sâu trong. Nơi đây hải vực xa so với địa phương khác muốn băng lãnh nhiều lắm, bất quá tất cả mọi người cũng không phải là cấp thấp tu sĩ, một chút hàn ý đối với một nhóm Mạc Phàm mà nói cũng khó có thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Dị thú tại trong nước đi xuyên trọn vẹn 2 ngày lâu, cuối cùng tại một chỗ hắc ám rãnh biển ở trong thiên nhiên trong huyệt động phát hiện cái kia gốc thực vật. Cái kia thực vật giống nhau san hô, bất quá lại càng giống là một lùm bụi cỏ, tại trong bóng tối tản ra hơi yếu hào quang. Chính như cái kia dị thú nói, cái này cây toàn thân đều dài hơn nầy sắc nhọn đâm, do đó tốt hơn bảo vệ bản thân, tránh khỏi bị trên biển sinh vật gặm ăn vận mệnh. Giống nhau san hô, như lùm cây sinh, không sai, đây chính là thất khiếu linh lung quả cây. Vân Nhu một cái liền nhìn ra cái này gốc bụi cỏ đúng là Mạc Phàm chỗ tìm thất khiếu linh lung quả cây, bất quá giờ phút này sớm đã không có trái cây. Tiền bối, cái này có thể không oán ta được à, ta đã hoàn thành hứa hẹn, mong rằng tiền bối thả ta rời đi. Cái kia dị thú nghe vậy nhưng là sợ tới mức không nhẹ, đội vàng mở miệng. Ngươi đi đi. Mạc Phàm vung lên tay, cái kia dị thú tựa như lấy được đại xá, hóa thành một đạo hắc ảnh liền biến mất tại thâm sâu trong bóng tối. Đáng tiếc, nghe nói thất khiếu linh lung quả, mấy trăm năm mới có thể kết một lần quả, chúng ta mặc dù đã tìm được vật ấy, cũng không cách nào lấy được linh quả. Vân Nhu thở dài. Mấy trăm năm sao? Vậy còn tốt. Mạc Phàm nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy liền tế ra huyền hoàng hồ lô. Từ trong đó nhỏ ra vài giọt nguyên dịch, tại nguyên lực bao bọc dưới trực tiếp đẩy vào cây bên trong. Cái kia cây phía ngoài hơi yếu hào quang trong nháy mắt mãnh liệt, đồng thời toàn bộ bụi cỏ vừa bắt đầu chập chờn, càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại sinh trưởng. Mạc Phàm thấy thế ánh mắt sụt xuống, lúc này thi triển thời gian ý cảnh chi lực bám vào tại bụi cỏ phía trên. Trong khoảnh khắc, bụi cỏ sinh trưởng tốc độ càng thêm rõ ràng, ngắn ngủn trong chốc lát ngay tại một ít đầu cành lên toát ra mấy cái tiểu non quả. Những cái kia non quả tuy rằng rất nhỏ, nhưng đã đơn giản hình thái, ngược lại là cùng trong truyền thuyết thất khiếu linh lung quả có vài phần tương tự. Gặp tình hình này, Mạc Phàm lúc này mới thu liễm ý cảnh, bắt lấy ra tay ở chỗ này bày ra một chỗ ẩn nặc trận pháp, tại pháp quyết thúc dục xuống, phiến khu vực này triệt để biến mất tại trước mắt. Lấy ta thời gian ý cảnh vô pháp đem hoàn toàn thúc, còn dư lại liền giao cho thời gian đi. Nhiều nhất trăm năm, những thứ này thất khiếu linh lung quả có lẽ có thể thành thục, đến lúc đó chúng ta lại đến lấy quả là được. Mạc Phàm mở miệng, quyết định trăm năm sau lại đến thu lấy. Trên thực tế, hắn nếu mà toàn lực thúc dục thời gian chi lực, cũng là có vài phần nắm chắc đem những thứ này thất khiếu linh lung quả thúc, nhưng mà một cái giá lớn sẽ tiêu hao hắn võ nguyên. Đây đối với Mạc Phàm mà nói nhưng là không cần phải. Trăm năm thời gian, hắn hay vẫn là các loại được rất tốt. Còn nữa, hắn không rõ ràng lắm di động cái này cây có thể hay không đối với kia tạo thành tổn thương, vì vậy liền rõ ràng đem lưu lại nơi này, thiết lập trận pháp che giấu là tốt rồi. Lấy Mạc Phàm bây giờ tu vi, hắn thiết lập trận pháp chính là thánh cảnh cường giả cũng khó khăn lấy phát hiện cái gì manh mối, càng không cách nào phá bỡ, vì vậy cũng không cần lo lắng tại đây trong vòng trăm năm nơi đây sẽ bị người khác phát hiện. Bố trí xuống trận pháp sau khi, Mạc Phàm liền dẫn chúng nữ chạy ra khỏi hải vực, vừa không trở về trước Tuyệt Bích động phủ rồi, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang hướng Thập Vạn Đại Sơn bay đi. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái liền lại là mấy năm đi tới. Bây giờ, Thập Vạn Đại Sơn bên trong đã mở không ít nhân tộc phường thị, tất cả yêu tu cũng có thể đến những thứ này trong phường thị trao đổi nhân tộc đồ vật, do đó tạo thành một cái đặc biệt thị trường mua bán. Mà làm là bây giờ yêu tộc thánh địa Hắc Phong Sơn tự nhiên là hàng năm đều có không ít nhân tộc đến đây du lịch. Mà Phàm cũng không đem những này nhân tộc ngăn cản tại bên ngoài, trực tiếp lại để cho chúng yêu thiết lập một cái chuyên môn du lịch tuyến đường, lấy cung cấp nhân tộc du lãm. Tất nhiên, muốn du lãm Hắc Phong Sơn tự nhiên được tiêu phí xa xỉ linh thạch làm là vé vào cửa, không chỉ có như thế, ven đường cũng không có thiếu Hắc Phong Sơn đặc sắc tiết mục cùng với đặc sắc thổ đặc sản cửa hàng vân vân. Tóm lại nghiêm chỉnh vòng du lãm tuyến đường xuống, những cái kia du khách túi chứa vật đều bị thanh không hơn phân nửa, mới có thể đi ra Hắc Phong Sơn. Sau tới đây loại du lịch hình thức tức thì bị tất cả đại yêu vương noi theo, tại nhà mình yêu sơn đất phong ở trong làm nổi lên cái gọi là lữ du nghiệp, coi như là hung hăng mà buồn bán lời một đại sóng. Tại trong lúc này, Mạc Phàm cũng ở đây một mực tu hành đại ngũ hành tinh thể, tại tiêu hao không ít cực phẩm linh thạch sau khi, hắn không chỉ có nắm trong tay tất cả ngũ hành lực lượng, lĩnh ngộ ngũ hành ý cảnh, huống chi đem công pháp này tu luyện đến tầng thứ 3, ngũ hành chuyển hóa. Cái gọi là ngũ hành chuyển hóa, kỳ thật nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói có thể được xưng tụng là một loại ngũ hành ý cảnh thần thông, này thần thông có thể cho Mạc Phàm đem tất cả tiếp xúc đến là bất luận cái gì không phải sinh mạng thể chuyển hóa là ngũ hành tinh thể. Trừ lần đó ra, hắn còn lĩnh ngộ ra cái khác thần thông, ngũ hành tinh độn. Đây là một số cực kỳ nghịch thiên độn thuật thần thông, nhưng phàm là vốn có ngũ hành địa phương, Mạc Phàm cũng có thể mượn lần này đột đi, tốc độ kia cực nhanh so với dịch chuyển đều không chút thua kém. Công pháp này tuy rằng rất cao minh, nhưng mà cần thiết tiêu hao cực phẩm linh thạch vừa thật sự rất lớn ta, chính là ta không ngừng hấp thu luyện hóa, vẫn là hao tốn vài năm thời gian mới tu thành cái này tầng thứ 3. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là cuối cùng nhất hai tầng không chỉ có cần phải hải lượng cực phẩm linh thạch, hơn nữa còn cần phải đối ứng cảnh giới mới được. Lấy ta bây giờ tu vi nhiều nhất cũng chỉ có thể tu hành đến tầng thứ 3. Muốn tu hành đến tầng thứ 4 nhất định phải đem tu vi đột phá đến thánh tôn cảnh mới được. Huyền Minh động thiên bên trong, Mạc Phàm tại một chỗ trong động phủ chậm rãi mở hai mắt ra, lông mày nhưng là nhíu chặt lấy. Hắn nguyên bản lấy vì chính mình bây giờ không thiếu cực phẩm linh thạch, nên có thể rất nhanh liền đem đại ngũ hành tinh thể tu hành đến đại thành, kết quả lại phát hiện còn có rất nhiều hạn chế. Tiểu tử ngươi chớ không biết đủ. Công pháp này thế nhưng là danh xứng với thực đấy. Tiên đạo công pháp, đổi lại tu sĩ khác muốn tu hành đến tầng thứ 3 ít nhất cũng cần mấy nghìn năm thời gian, ngươi có thể tại ngắn ngủn hơn trăm năm ở giữa liền đem công pháp này tu hành đến tầng thứ 3 cũng đã hàn biến thái. Lấy tiểu tử ngươi bây giờ chô nắm giữ thần thông, thánh hoàng cảnh xứng đáng vô địch. Tiên đại gia non nớt rầm rì âm thanh tại Mạc Phàm não hải ở trong vang lên, này mới khiến Mạc Phàm nhíu chặt lông mày dần dần trở nên bình tĩnh, nhếch miệng cười nói, ngươi nói được cũng là có lý. Lấy ta thực lực bây giờ cũng là thời gian đi thế giới khác thu hoạch một lớp rồi. Mạc Phàm vẻ mặt sáng lạn mở miệng. tiểu tử ngươi thật đúng là hèn mọn bị ổi phát dục à, nói không chính xác lúc này đây thật đúng là cho ngươi tu thành đại đạo. Tiền đại gia cũng nhịn không được nữa có chút cảm khái mở miệng. Sự thật chứng minh hèn mọn bị ổi phát dục tài là vương đạo. Lấy ta bây giờ tu vi có lẽ tại linh giới không coi là cái gì, nhưng ở hạ giới lại khó có tu sĩ có thể cùng ta chống lại. Chỉ cần đem cái kia thế giới ma tộc cho thu hoạch hết, nói không chính xác ta có thể tại hạ giới đột phá đến thánh tôn cảnh. Mạc Phàm nói qua, trong mắt tức khắc toát ra một vòng tinh quang. Hắn từng đáp ứng cổ vô danh muốn thủ hộ Cửu Châu nghìn năm, nguyên bản còn lấy vì chính mình tu hành cũng có thể sẽ bị ngưng lại nghìn năm, lại không nghĩ rằng bây giờ lại ngược lại thành là bản thân hèn mọn bị ổi phát dục cực lớn tạo hóa. Tất nhiên, đây cũng là vận khí cho phép, nếu không phải hắn ở đây cùng Cổ Tấn Phi một trận chiến giữa dòng rơi xuống Tiên Linh Đại Lục, cũng dưới cơ duyên xảo hợp cắn nuốt toàn bộ Tiên Linh Đại Lục ma tộc cực giả, lại đạt được độn thiên toa cùng với khác mấy cái thế giới không gian tọa tiêu, hắn tu vi cũng sẽ không tiến triển được như thế thần tốc. Vì vậy cho dù là đổi cái khác tu sĩ đạt được Huyền Hoàng Hồ Lô, nếu là không có Mạc Phạm như vậy cảnh ngộ, cũng khó có thể có quá lớn thành tựu. Chương 1595, trước khi chiến đấu động viên, mục tiêu thế giới khác. Chương 1595, trước khi chiến đấu động viên, mục tiêu thế giới khác. Đem Mạc Phạm xuất quan, một lần nữa trở lại Hắc Phong Sơn, và đi lập tức liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, hướng hắn báo cáo cái này mấy năm trong toàn bộ Vạn Yêu Đế triều sự vụ. Mạc Phạm là nghe được đầu lớn vô cùng, chọn vẹn hơn ngày mới đưa Bạch Đế sửa sang lại tấu gấp xử lý hoàn tất. Hôm sau, sáng sớm, Mạc Phạm liền triệu khai Vạn Yêu triều hội, toàn bộ Vạn Yêu Đế triều văn võ đại thần tất cả đều hội tụ tại Vạn Yêu điện ở trong. Bái kiến đế quân. Đế quân vạn tuế vạn tuế vạn bạc tuế. Chờ Mạc Phạm tuyên bố vào triều sau, chúng yêu nhao nhao quỳ rạp trên đất, vẻ mặt cung kính xông lên đế tòa phía trên Mạc Phạm bái xuống. Mạc Phạm ngồi tại đế tòa, đang mặc một bộ huyết sắc đế bào, dưới cao nhìn xuống mà nhìn trong đại điện cả triều văn võ, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, chúng ái khanh bình thân. Tạ đế quân. Chúng yêu nhao nhao đứng dậy, lúc này phân lập hai nhóm, đều vẻ mặt nghiêm nghị, hoàn toàn đã không có mấy năm trước thả lỏng bộ dáng, thật đúng đã có mấy phần triều thần bộ dáng, vậy làm được toàn bộ triều hội trở nên trang nghiêm không ít. Mạc Phàm đối với cái này cũng là âm thầm gật đầu. Hắn hiển nhiên, tại đây trong vài năm mặc dù mình không có làm sao quản lý chúng yêu, nhưng mà Bạch Đế nhất định vừa không có nhàn rỗi, lấy hắn bây giờ thừa tướng hy vọng, tăng thêm thực lực cường đại ngược lại là có thể rất tốt ước thúc chúng yêu. Gặp chúng thần đều nhìn mình, Mạc Phàm lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Chấm hôm nay triệu tập mọi người tổ chức triều hội, chắc hẳn đã có không ít ái khanh biết là gì rồi." Lời này vừa nói ra, chúng yêu nhao nhao hai mặt nhìn nhau, mà hừ nhã, cha cha các loại yêu thì là hai mắt sáng ngời, ngay cả hô hấp đều ồ ồ mấy phần. Bởi vì là bọn hắn đã đoán ra là gì rồi. Mạc Phàm không để cho chúng yêu đợi lâu, tiếp tục mở miệng nói, từ lúc 10 năm trước, chấm cũng đã hướng mọi người đã từng nói qua thế giới khác một chuyện. Lúc trước chấm cũng cùng nhân hoàng từng có ước định, 10 năm sau sẽ cùng nhau đi tới thế giới khác quét sạch ma tộc. Bây giờ 10 năm chi kỷ cứ thế, không biết mọi người có hay không chuẩn bị cho tốt. Đế quân yên tâm, chúng ta khổ luyện 10 năm, liền là chờ ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta sớm đã chuẩn bị xong. Đệ nhất quân đoàn thống soái Lang Hung Hung trước tiên mở miệng, trong mắt chiến ý dâng cao. Đúng vậy, tại đây trong 10 năm, chúng ta đã đem đế quân ban cho cổ yêu chiến trận nắm giữ, cũng thuần thục tại tâm, đang lo không có chỗ thi triển. Nưu Tiểu Thánh vừa vẻ mặt hưng phấn mở miệng. Đối với bọn hắn mà nói, đi đến thế giới khác tác chiến là một kiện hắn mới lạ sự tình, càng được xưng tụng là một cái mài liệm cơ hội của mình. Từ khi cùng ma tộc đại chiến sau khi, chúng yêu sinh hoạt tuy rằng khôi phục bình tĩnh, nhưng đối với tại đại đa số thực lực cường đại yêu tu mà nói đều cảm thấy có phần là một kẻ. Bọn hắn càng ưa thích tại chiến hỏa ở trong tẩy lễ cùng mài liệm bản thân, bởi vì là thông qua bắt lúc đầu ma tộc một trận chiến, bọn hắn phát hiện tại cuộc chiến sinh tử bên trong ngược lại càng dễ kích phát tiềm lực của mình, do đó có thể đột phá. Còn có một chút chính là ban đầu ở Bắc lúc đầu trên chiến trường, bọn hắn có quá nhiều hảo huynh đệ đã bị chết ở tại ma tộc trong tay, ngay cả chính bọn hắn cũng kém một chút vẫn lạc, bây giờ tu vi cường đại rồi, tự nhiên muốn tìm ma tộc trả thù trở về. Tuy rằng thế giới khác ma tộc không có tham dự qua xâm chiếm Cửu Châu một chuyện, nhưng mà người nào lại sẽ quan tâm đâu. Đừng nói là chúng yêu rồi, chính là tại tất cả Cửu Châu chúng sinh trong mắt, ma tộc đều là tội ác tày trời, chỉ cần là ma tộc vậy đều đáng chết. Vì vậy giờ phút này gặp Mạc Phàm đề cập đi đến thế giới khác quét sạch ma tộc, chúng yêu tài sẽ biểu hiện được thập phần hưng phấn. Đế quân, người cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, chúng ta yêu binh sớm đã khát khao khó nhịn rồi. Ngay cả Hồng Nhã cũng đầy mặt kích động mở miệng, chợt hỏi, chúng ta cái gì thời gian có thể xuất phát? Nhìn qua từng cái một kích động bộ dáng, Mạc Phàm không khỏi lông mày cao lại, trầm giọng nói, tâm tình của các ngươi, chấm có thể lý giải, nhưng mà các ngươi phải biết rằng chúng ta lúc này đây phải đi cùng ma tộc chiến đấu, mà không phải là phải đi lữ hành. Vì vậy lại xuất phát trước, chấm phải cho các ngươi giải nghĩa sở trong đó lợi hại quan hệ. Chiến tranh liền có nghĩa là sẽ có tử vong. Mạc Phàm nói đến chỗ này có chút dừng lại, quét chúng yêu một cái, liền lại tiếp tục mở miệng nói, chúng ta lúc này đây đi đến chính là không biết thế giới, ngay cả chấm có trời mới biết này sẽ là một cái thế giới như thế nào, bên trong ma tộc lại đem có như thế nào đội hình cùng nội tình. Hết thảy tất cả đều muốn là không biết, mà không biết vừa thường thường đại biểu cho nguy hiểm. Vì vậy lúc này đây chấm sẽ không miễn cưỡng các người, nếu là có ai không nguyện đi đến, có thể vào lúc này đưa ra. Nói xong, Mạc Phàm nhìn về phía chúng yêu, không hề nói, đem quyền quyết định giao cho chúng yêu. Đế quân, bắt lúc đầu cuộc chiến lúc, ta Hồng Nhã cũng chỉ có tổ cảnh tu vi, khi đó ta đây thượng không e ngại ma tộc, thì càng đừng đề cập hiện tại. Hiện tại ta chỉ muốn sớm một chút đi đến thế giới khác, đồ sát thêm nữa ma tộc. Hồng Nhã nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm trầm, cho dù đã qua vài chục năm, nhưng hắn vẫn như cũ đối với ma tộc có cựu hận mãnh liệt. Hồng Nhã nói đúng. Đế quân, đại lực, Bạch Tượng, đại đầu bọn hắn chính là chết ở ma tộc trong tay, bây giờ có cơ hội tàn sát ma tộc, ta cha cha là tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế cơ hội. Cha cha vừa tùy theo mở miệng, ngay sau đó mấy vị thánh cảnh cường giả vừa tất cả đều mở miệng, đều tỏ vẻ nguyện ý đi đến thế giới khác. Ngay cả thánh cảnh cường giả đều mở miệng, còn giữ lại tổ cảnh đại yêu tự nhiên cũng chỉ có thể nhao nhao gật đầu mà cùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên triều đình đều vang vọng lấy thảo phạt ma tộc thanh âm. Mạc Phàm thấy vậy không khỏi nhẹ gật đầu, mở miệng nói, "Tốt, không hổ là ta vạn yêu đế triều thần tử, đều là vậy mới tốt chứ. Bất quá lần này trọng đang luyện binh, mà thập vạn đại sơn lại là ta đế quốc nội địa, càng là không được phép có nửa điểm sơ sẩy. Vì vậy là phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, chấm chỉ biết điều hai cái quân đoàn, còn giữ lại hai đại quân đoàn liền đóng tại đế quốc cảnh nội." Cái này, Mạc Phàm mà nói khiến chúng tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau đứng lên, bọn hắn không nghĩ tới đế quân sẽ lưu lại một bán chiến lực, thế là nhao nhao nhìn về phía Bạch Tỷ, Bạch Tỷ cảm nhận được chúng yêu ánh mắt, hơi chút do dự, sau đó nhìn về phía Mạc Phàm, trầm giọng mở miệng nói, "Đế quân, thừa tướng ngươi vừa lưu lại, chấm không có ở đây lúc, liền từ ngươi đại chấm xử lý trong triều sự vụ." Mạc Phàm trực tiếp câu nói đầu tiên đem Bạch Tỷ đến trong miệng cho đối trở về. Bạch Tỷ nghe vậy đành phải mặt lộ vẻ đắng chát, lúc này gật đầu nói, "Thần, lĩnh chỉ. Chấm biết được tất cả mọi người muốn đi đến dị đại lục, bất quá lần này có quá nhiều không biết biến cố, cho nên liền trước dựa theo chấm ý chỉ đi làm. Nếu là trận chiến này đại thắng, tiếp theo chấm liền dẫn còn dư lại hai đại quân đoàn lại đi đến thế giới khác. Vì vậy đóng tại Cửu Châu quân đoàn không cần thiết lãnh đạm, hảo hảo thao luyện chiến trận, dùng cái này ứng đối mai sau thời khắc có khả năng xuất hiện chiến tranh." Mạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cả triều văn võ, tiếp theo trầm giọng quát, "Đều nghe rõ ràng sao? Chúng ta cẩn thận tuân đế lệnh." Chúng yêu dị miệng đồng thanh mở miệng, không hề có ai đưa ra dị nghị. "Rất tốt, kế tiếp bị chấm có một chút tên, lúc này đây liền trước tiên theo chấm chinh phạt thế giới khác ma tộc." Mạc Phàm một chút đầu, sau đó trầm giọng điểm danh, "Cha cha, Hồng Nhã, Vi thần tại. Chấm cho các ngươi 3 ngày thời gian, đem 1 vạn cấm quân chỉnh hợp hoàn tất, 3 ngày sau khi theo chấm rời khỏi Cửu Châu." "Phương Như, Vi thần tại. Chấm đồng dạng cho ngươi 3 ngày thời gian, từ tiểu môn tướng các loại nhất chúng nhân tộc tu sĩ ở trong chọn lựa ra nguyên nhân đi đến thế giới khác tu sĩ." "Đế Hoang, Vi thần tại. 3 ngày thời gian, hình phạt kèm theo bộ chọn lựa ra thiên vị dũng mãnh chiến sĩ theo chấm chinh phạt dị đại lục." "Lang Hung Hung, Hắc Ý Điệp, lấy ngươi hai yêu trong vòng 3 ngày chỉnh hợp hai đại quân đoàn theo chấm xuất chinh." "Vâng." Chúng yêu nhao nhao lên tiếng gật đầu. "Ngoài ra, Ly Minh thái tử, Băng Thiên thái tử, Hỗn Thế thái tử, bọn ngươi tam yêu đồng dạng tại 3 ngày sau khi theo chấm cùng nhau xuất chinh dị đại lục." Nguyên bản bởi vì là không có một chút bản thân tên mà ủ rũ tam yêu giờ phút này không khỏi nhao nhao hai mắt sáng ngời, lúc này liền đồng thời gật đầu hưng phấn lĩnh mệnh. Chương 1596, xuất chinh dị giới, hoàn toàn rơi vào tay giặc. Chương 1596, xuất chinh dị giới, hoàn toàn rơi vào tay giặc. Một ngày này, Hắc Phong Sơn lên chiến kỳ phân vân. 20 mấy vạn yêu tộc đại quân tề tụ tại vạn yêu điện trước bạch ngọc quảng trường phía trên, đều toàn thân tản ra kinh người túc sát chi khí. Vạn yêu điện trước, Mạc Phàm đang mặc một bộ huyết sắc đế bào, bên người phân biệt đứng thẳng Vân Du, Bạch Yêu Yêu, Thanh Nhi ba nữ. Ánh mắt của hắn quét về phía trước Trung Yêu, nhìn về phía cái kia đứng sừng sững tại bạch ngọc quảng trường hai bên đế quốc chiến kỳ, trong lòng lần thứ nhất sinh ra thiên hạ đều ở chỉ trường ở giữa cảm giác. Đáng nhắc tới chính là từ khi vạn yêu đế triều thành lập, Hắc Phong Sơn chiến kỳ liền từ trước góc cờ biến thành kim tiệm cờ. Tuy rằng đại khái nhìn qua, lờ mờ hay vẫn là như một góc, hơn nữa còn là cái quyết chân góc, nhưng trong đó ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau rồi. Dù sao tam túc kim tiệm từ xưa đến nay đều là tượng trưng chiêu tài tiến bảo thủy thú. Mạc Phàm ánh mắt từ trên chiến kỳ thu hồi, một lần nữa nhìn về phía quần yêu, hô to nói, "Tin tưởng các ngươi đã biết rõ chúng ta sắp đi đến nơi nào. Bất quá chấm hay là muốn hỏi lại vừa hỏi các ngươi. Chúng ta lần đi đến một thế giới khác, phải đi chiến tranh, đi dốc sức liều mạng. Nói cách khác, trong các ngươi rất lớn một bộ phận yêu rất có thể sẽ chết tại dị quốc tha hương. Chấm hỏi các ngươi, sợ sao?" "Không sợ, không sợ, không sợ." Chỉ một thoáng, toàn bộ trên quảng trường chúng yêu đều vung tay hô to lên, vang dội thanh âm vang vọng toàn bộ Hắc Phong Sơn. "Tốt, không hổ là ta bạn yêu đế triều anh dũng chiến sĩ. Từ giờ trở đi, tất cả đều không muốn phản kháng, chấm mang bọn ngươi tiến vào Huyền Minh động tiên trước vứt bỏ cả, chờ đến thế giới khác, ta các ngươi phải xuất ra tốt nhất trạng thái nên chiến ma tộc." "Tuân đế lệnh." Gặp chúng yêu đã chuẩn bị xong, Mạc Phàm cũng không có nhiều hơn nữa nói nhảm, lúc này tế ra Huyền Minh động tiên, đem cái này chừng hơn 20 vạn hai đại quân đoàn tất cả đều đã thu vào Huyền Minh động tiên. "Xuất phát, đi đến thần vực." Mạc Phàm vung tay lên, mang theo nhất chúng thánh cảnh cường giả liền trực tiếp bay khỏi Hắc Phong Sơn, hướng thần vực đại địa mà đi. "Cung kính đế quân, chúc đế quân chiến thắng trở về." Bạch Ngọc quảng trường phía trên, lấy Bạch Tỷ là thủ nhất quần vạn yêu đế triều văn võ quần thần lúc này xông lên Mạc Phàm các loại đi xa bóng lưng cung kính thi lễ. Bởi vì Mạc Phàm xuất lĩnh hầu như tất cả đều là thuần một sắc thánh cảnh cường giả, vì vậy ngắn ngủn gần nửa ngày thời gian liền đã tới Đại Tần Đế Đô. Đem Mạc Phàm đi vào Đại Tần Đế Đô trên không lúc, lại phát hiện đế tần vừa đồng dạng mang theo cả triều văn võ từ hướng điện đi ra, ngẩng đầu hướng hắn nhìn đến. "Nhân hoàng, khóa năm 10 hạn đã đến, ngươi có thể chuẩn bị xong?" Mạc Phàm mở miệng hỏi. "Yên tâm đi, sớm đã chuẩn bị xong, ưu đợi đến yêu đế giá lâm." Đế tần mỉm cười, bắt lấy bay lên trời, phía sau quần thần nhao nhao quỳ rạp trên đất trên, cùng kêu lên hò hét nói, cùng tính bệ hạ. "Chỉ có ngươi một người?" Mạc Phàm nhìn lướt qua đế tần, mở miệng hỏi. "Tất nhiên không phải, trừ ta bên ngoài, còn có ta Đại Tần tiên bộ 100 vạn tu sĩ đại quân." Đế tần cười cười, chỗ mi tâm tức khắc bay ra nhất phương đại ấn, đúng là Cửu Long tỷ, Ngọc tỷ, ấn. Mạc Phàm ánh mắt lập lòe, trước tiên liền cảm ứng được này tỷ, Ngọc tỷ, ấn bên trong lại có lấy nhàn nhạt không gian chấn động, tức khắc đã minh bạch hết thảy. Không hổ là nhân hoàng, rõ ràng còn có động thiên dị bảo. Mạc Phàm tự đáy lòng cảm thán nói, ngươi cũng không có sao. Đế Tần cười mà không phải cười nhìn về phía Mạc Phàm, ngược lại là khiến Mạc Phàm rất có mấy phần lúng túng. Bởi vì là hắn Huyền Minh động thiên nói đến vốn cũng là thuộc về Đế Tần chi vật, là Đế Tần thượng cổ thời đại một loại thế pháp bảo, bây giờ nhưng là thành là Mạc Phàm chi vật. Chúng ta đi thôi. Chấm vừa rất muốn đi nhìn xem cái gọi là thế giới khác cùng ta Cựu Châu đại lục cuối cùng có gì bất đồng. Gặp Đế Tần mở miệng, Mạc Phàm lúc này một chút đầu, chợt lại một phất tay, đem bên người mấy vị thánh cảnh cường giả vừa tất cả đều đã thu vào Huyền Minh động thiên bên trong, chỉ để lại bên người Vân Nhu ba nữ, sau đó chỗ mi tâm nở rộ ngân sắc bừng sáng, độ thiên toa tức khắc xuất hiện ở trước người. Ngay sau đó độn thiên toa liền tại mấy cạo mặt trước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành 10 trượng chi lớn. Tiếp theo trong nháy mắt, một hồi vầng sáng hiện lên, Mạc Phàm tứ tu cùng Đế Tần cùng nhau xuất hiện ở độn thiên toa bên trong không gian. Mạc Phàm theo tay vung lên, trước người tức khắc nổi lên một trương tinh đồ, bắt lấy liền chỉ điểm một chút hướng trong đó là một loại quan điểm, mở miệng nói, "Tiểu Ngân, đi đến chỗ này không gian tọa tiêu." "Tốt, chủ nhân." Tiểu Ngân thanh âm ở đây trong không gian vang lên, ngay sau đó chúng tu sĩ liền cảm thấy không gian khẽ run lên, sau đó lại dần dần xu thế tại bình tĩnh. Tại bên ngoài, Đại Tần Đế Đô trên không, cực lớn độn thiên toa tại Đại Tần vô số người trong ánh mắt trong nháy mắt biến mất. Không gian xuyên toa là một cái cực kỳ quá trình khá dài, mặc dù là có độn thiên toa tại, muốn từ một chỗ thế giới đi đến một chỗ khác thế giới cũng cần không ít thời gian. Mạc Phàm mấy tu tự nhiên sẽ không buồn tẻ chờ đợi, mà là riêng phần mình khoanh chân tiến hành tu hành. Thời gian nhoáng một cái chính là 3 tháng đi tới. Một ngày này, độn thiên toa đột nhiên run lên bần bật, Mạc Phàm mấy tu vừa đồng thời mở hai mắt ra. "Chủ nhân, đã chống đỡ gặp mục tiêu không gian." Tiểu Ngân xuất hiện ở Mạc Phàm trước người, bắt lấy vung lên tay, độn thiên toa bốn phía hàng rào trong nháy mắt trở nên trong suốt, có thể một nhóm Mạc Phàm có thể từ trong đến ngoài thấy bề ngoài cảnh tượng. Bọn hắn phát hiện giờ phút này độn thiên toa đã rơi vào một mảnh phế tích bên trong. Phế tích bốn phía đều là liên miên không dứt sơn mạch, mà đang ở cách đó không xa thậm chí còn có một cây đen kịt đại thụ vô diệp đúng là ma tộc chi thụ. Xem qua độn thiên toa, Mạc Phàm phát hiện tầm mắt đạt tới đều là một mảnh tối om cảnh tượng. Xem ra nơi đây so với ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều. Mạc Phàm trầm giọng mở miệng, ngay sau đó liền gặp xa xa có không ít cấp thấp ma tộc hướng bên này bay tới, hiển nhiên là phát hiện độn thiên toa cái này dị vật. "Đi thôi, chúng ta cái đi ra." Mạc Phàm nói qua, ý niệm khẽ động, mấy tu liền trong nháy mắt đi tới độn thiên toa bên ngoài, huyền phủ tại không trung. Xa xa, những cái kia ma tộc tu sĩ tại phát hiện mấy tu sau khi vốn là khẽ giật mình, ngay sau đó liền vẻ mặt tràn đầy kích động hướng bọn họ bay nào tới. Một nhóm Mạc Phàm đều không có đem những thứ này cấp thấp ma tu để vào mắt, mà là đánh giá bốn phía. Bọn hắn phát hiện nơi đây tuy rằng cũng có được không ít cây, nhưng mà những thứ này cây đều đã bị ma khí ăn mòn rồi, xanh mơn mởn trên lá cây hiện đầy hoa văn. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã thấy bầu trời ở trong ngay cả một tia ánh nắng đều không có, tất cả đều là đầy trời ma khí hội tụ mà thành trầm trọng ma vân. Hống. Đúng lúc này, cái kia quần ma tu cuối cùng tới gần bọn hắn, nhao nhao đài lên móng vuốt hướng bọn họ cầm tới đây. "Đi." Mạc Phàm bờ môi khẽ nhúc đích, bên hông huyền hoàng hồ lô trong nháy mắt bay ra, tại mấy người đỉnh đầu hóa thành trăm trượng chi lớn, ngay sau đó bộc phát ra kinh khủng thôn vệ chi lực. Trong khoảnh khắc, tất cả bay nào tới ma tu đều bị nhao nhao đã thu vào huyền hoàng hồ lô. Không chỉ có như thế, ngay cả xa xa cái kia một cây ma tộc vừa đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị huyền hoàng hồ lô chô thôn phệ. Mạc Phàm không để ý đến những thứ này, khủng bố thần niệm lúc này tới ra, trực tiếp bao phủ nghìn vạn dặm chi địa. Nhưng mà làm hắn nhíu mày chính là tại đây một vạn trong chi địa ở trong không gây một cái bản thổ sinh linh, chứng kiến đều là phế tích, vô số ma tộc trong lòng đất đào móc kim vắng, sau đó vận chuyển đến một cây gốc ma thụ trước, cung cấp kia hấp thu. Xem ra cái thế giới này đã hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi. Một bên, Đế Tần trầm giọng mở miệng, sắc mặt lộ ra hắn sắc mặt nghiêm trọng. Hắn hiển nhiên, hắn vừa thông qua thần niệm đã nhận ra đây hết thảy. Chương 1597, dùng sức quá mạnh, quá hung tàn. Chương 1597, dùng sức quá mạnh, quá hung tàn cũng không nhất định, ta phát hiện những thứ này mà thủ cũng còn tính so sánh còn nhỏ, nói rõ mới vừa sinh sôi nảy nở ra không lâu, mà có chút đại trong phế tích thậm chí còn có thể thấy khô héo sau huyết dịch, nói rõ tại trong vòng nửa năm phát sinh qua vô cùng thê thảm chiến đấu. Nửa năm thời gian ma tộc muốn hủy diệt nghiêm chỉnh cái thế giới tu sĩ vừa rất là khó khăn. Hơn nữa những thứ này thế giới có lẽ cùng Cửu Châu đồng dạng, đều có được một ít tận thân động thiên cũng nói không được. Mạc Phàm hơi hơi lay động đầu, bắt lấy sắc mặt trở nên băng lãnh, thản nhiên nói, có đẳng cấp cao ma tộc hướng bên này chạy đến, chuẩn bị nên chiến đi. Tốt. Đế Tần một chút đầu, bắt lấy liền đem Cửu Long tỷ, Ngọc tỷ, ấn tế ra, chỉ thấy vầng sáng lóe lên, trước người trên đất trống trong nháy mắt liền nhiều hơn rậm rạp chẳng chịt trăm vạn đại quân. Mạc Phàm thấy vậy vừa đồng dạng tế ra Huyền Minh Châu, đem 20 vạn sớm đã chuẩn bị chiến đấu đã lâu 20 vạn đại quân phóng thích ra ngoài. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến đế quân. Nhân tộc đại quân cùng yêu tộc đại quân đi ra sau, vốn là xông lên riêng phần mình đế vương cung kính cúi đầu, bắt lấy liền bắt đầu tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Khi bọn hắn thấy rõ ràng cùng Cựu Châu đại lục hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh sau, liền trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức hiểu rõ ra. Đế quân, nơi này chính là thế giới khác sao? Cha cha hiếu kỳ mở miệng. Không sai. Mạc Phàm một chút đầu, bắt lấy liền cùng bên người đế tần nhìn nhau. Hay vẫn là từ nhân hoàng ngươi tới nói đi. Mạc Phàm mở miệng, hắn kỳ thật cũng không am hiểu sục sôi diễn thuyết, dứt khoát đem khai chiến trước giờ trình diễn giao cho đế tần. Đế Tần thật cũng không có chối từ, gật đầu sau liền bay lên trời, đi vào chúng tu sĩ đỉnh đầu, trầm giọng mở miệng, "Cửu Châu anh dũng các chiến sĩ, hôm nay tới đây dị giới, như các ngươi chứng kiến, cái thế giới này đã từng vô cùng tốt đẹp, đã từng có sáng lạn văn minh, nhưng mà bây giờ lại bị ma tộc tàn sát, núi sông vỡ nát, văn minh được mai táng tại phế tích. Rất nhanh cũng sẽ có càng nhiều ma tộc hướng chúng ta tới tập kích. Chấm hỏi các ngươi, sợ hay không?
Không sợ.
Không sợ. Vô luận là nhân tộc đại quân hay vẫn là yêu tộc đại quân, giờ phút này tất cả đồng thanh mở miệng gào thét, âm thanh rung trời địa phương.
Tốt.
Ma tộc là vạn ác ngọn nguồn, một ngày chưa trừ diệt hết, chư thiên thế giới liền một ngày không được an bình. Nếu là không người ngăn cản ma tộc bộ pháp, vậy liền từ quả đấm của chúng ta đến hóa thành huyết mâu, xuyên thủng thân thể của bọn hắn, đưa bọn chúng đóng đinh tại đây mảnh phế tích phía trên. Ma tộc đã từng xâm chiếm gia viên của chúng ta, tàn sát huynh đệ của chúng ta. Ngày xưa ma tộc cho nổi thống khổ của chúng ta, hôm nay chấm các ngươi phải ăn miếng trả miếng, lấy huyết con huyết. Có thể làm được hay không? Đế Tần nói qua một chút, rút ra bên hông nhân hoàng kiếm, đem nhân hoàng kiếm giơ lên cao, vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn về phía dưới trăm vạn đại quân.
Có thể.
Phía dưới cùng kêu lên hò hét. Bọn hắn vốn là tàn sát ma tộc mà đến, mặc dù không có Đế Tần diễn thuyết, bọn hắn cũng sẽ bất kể sinh tử về phía ma tộc phát động công kích. Giờ phút này bị Đế Tần lần này nói một kích, chúng tu sĩ trong lòng nhiệt huyết tức khắc sôi trào lên, hỏa khí cũng càng ngượng không ít. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức diễn biến chiến trận, theo chấm cùng yêu đế cùng nhau thẳng hướng ma tộc. Theo Đế Tần gầm lên giận dữ, phía trước phía chân trời đã có rậm rạp chẳng chịt ma tộc hiện thân tại chúng tu sĩ trong ánh mắt, phô thiên cái địa, chừng có vài chục vạn chi chúng.
Sắt.
Đế Tần một kiếm chém ra, khủng bố kiếm ý giống như thực chất, bộc phát ra vạn trượng chi lớn kim sắc kiếm cương hướng phía trước chém tới, coi như muốn đem toàn bộ hư không đều phá vỡ bình thường. Trên thực tế theo một tiếng vang nhỏ, phía trước hư không thật đúng là bị một kiếm này cho tan vỡ ra. Hư không bị xé nứt sau chỗ sinh ra hậu quả chính là khiến phía chân trời cái kia vô tận ma tộc tu sĩ tại trong khoảnh khắc một phần là hai. Chỉ một thoáng, vô tận ma huyết từ bầu trời vung vãi, tàn phá thi hải như là dưới mưa đá bình thường liên tục từ bầu trời ngã xuống. Thật sự là lãng phí a. Mạc Phàm thấy thế ra mặt co lại, vội vàng thúc giục huyền hoàng hồ lô bộc phát ra kinh khủng nhất thôn vệ chi lực, còn chưa chờ những cái kia ma huyết cùng ma tộc chân cụt tay đứt rơi xuống trên mặt đất, liền lại lần nữa bay lên trời, nhao nhao chui vào huyền hoàng hồ lô bên trong.
Sắt.
Mạc Phàm mở miệng, hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt biến mất ở đây phương trong không gian. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở phía trước chiến trường, một mình đối mặt hơn 10 vạn ma tộc đại quân. Rõ ràng còn có nhân tộc dám cả gan phản kháng. Bắt lấy bọn hắn, nhất định phải đưa bọn chúng ăn sống nuốt tươi. Ma tộc đại quân giờ phút này cũng là kinh sợ cùng đến, là thủ chính là một vị cường đại hồng bị ma thánh, tại kia phía sau chừng hơn vạn ma tổ, hoàn toàn không có bởi vì là bị vừa mới Đế Tần một kiếm kia cho hù sợ, ngược lại đưa bọn chúng kích thích được không nhẹ. Mà phàm không cùng bọn người kia nhiều lời cái gì, một quyền đánh ra, trực tiếp đem chọn cái không gian đều đánh cho tán bộ ra. Oanh, trong khoảnh khắc, khắp không gian đều sụp xuống rồi, hơn 10 vạn ma tộc đại quân khoảng chừng nửa số bị một quyền đánh bại. Cũng không ít ma tộc tu sĩ bị cuốn vào quy hư.
Ai nha,
không tốt, dùng sức quá mạnh rồi. Mạc Phàm thấy thế nhưng là nóng nảy, điên cuồng thúc giục huyền hoàng hồ lô thôn vệ những thứ này huyết vụ, thậm chí ngay cả những cái kia ngã xuống quy khư ma tu cũng bị một lần nữa hấp xả trở về. Một màn này thấy được Đế Tần cùng với hậu phương cái kia xoa tay cựu châu đại quần đám nhau nhau trợn mắt há hốc mồm. Bất quá Vân Nhu ba nữ đối với cái này ngược lại là thấy nhưng không thể trách rồi. Họ rất rõ ràng Mạc Phàm tính cách, hiện tại tuyệt đối là tâm đều tại tích huyết. Dù sao đối với tại Mạc Phàm mà nói, những thứ này ma tộc đều là khó được tu hành tài nguyên.
Chạy mau a,
bọn người kia không phải người, là ma quỷ a.
Chạy mau a,
quá hung tàn rồi. Còn lại hai mươi mấy vạn ma tộc đại quân triệt để sợ hãi, đều bị Mạc Phàm cái này kinh khủng một quyền cho sợ tới mức da đầu run lên, ở đâu còn dám tiến lên. Trước tiên tứ tán mà chạy,
muốn chạy trốn.
Mạc Phàm hừ lạnh, định nâng tay lên lại đến một quyền, Đế Tần vội vàng thuấn di đến bên cạnh hắn, bất đắc dĩ nói, yêu đế, chúng ta là đến luyện binh, ngươi đem bọn người kia toàn bộ giết, ta Cửu Châu chiến sĩ còn làm sao luyện binh?
Ách,
ngươi nói thật tốt giống như có chút đạo lý. Mạc Phàm nghe vậy khẽ giật mình, chợt không tự chủ sờ lên cái mũi, lúc này mới kịp phản ứng. Bản thân tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Bất quá rất nhanh hắn liền vừa tức phiền muốn nói, đều do bọn người kia quá không trải qua đánh cho, ta mới ra một quyền mà thôi, bọn hắn liền toàn bộ cho dọa chạy. Đế Tần im lặng, thầm nghĩ không phải những thứ này mà tộc không trải qua đánh, mà là thực lực ngươi bây giờ quá kinh khủng. Mạc Phàm giờ phút này tu vi đã đạt đến thánh hoàng cảnh hậu kỳ, như thế lực lượng đã sớm vượt qua cái thế giới này quy tắc hạn chế, tùy tiện một quyền có thể tán vụn không gian, đừng nói cái kia quần ma tộc chỉ có một ma thánh rồi, coi như là tất cả đều là ma thánh vừa gánh không được một quyền này của hắn a.
Khô khủng.
Ta yêu tộc các con, cái các ngươi lên, đừng nói chấm chưa cho các ngươi cơ hội, một tên cũng không để lại. Mạc Phàm ho khan hai tiếng, lúc này hạ lệnh, đồng thời bay trí cao không gian chi lực tràn ngập mà ra, đem phạm vi trăm vạn dặm chi địa bao phủ ở bên trong, trực tiếp ngưng tụ ra một cái không gian kết giới. Ở đây trong kết giới, vô luận những thứ này ma tộc tu sĩ như thế nào chạy trốn, cũng khó khăn lấy chạy ra cái này kết giới chi địa.
Sắt,
chúng ta còn có trăm vạn tu sĩ, không cần thiết bông tại những thứ này yêu tộc huynh đệ sau khi. Chương 1598, chiến trận chi uy, vẻ gãy nghiền nát. Chương 1598, chiến trận chi uy, vẻ gãy nghiền nát. Nhân tộc bên kia, theo Khương Quan Nhạc hét lớn một tiếng, nhao nhao hành động, lúc này hóa thành 10 cái cực lớn chiến trận, hướng xa xa chạy thuộc mạng ma tộc truy sát xuống dưới. Yêu tộc cũng giống như thế, 20 vạn đại quân phân hóa hai đại chiến trận. Giờ phút này, hai đại trong chiến trận chúng yêu thể bảy tọa đều có quần quần yêu lực phóng thích mà ra, phân biệt đem đệ nhất quân đoàn cùng thứ hai quân đoàn bao trùm ở bên trong.
Lê e e e e. Tiếp theo trong nháy mắt, đệ nhất quân đoàn trực tiếp hóa thành một cái cực lớn hắc sắc chu tước bay lên trời, kia âm ảnh che đậy toàn bộ đại địa, cánh chim vỗ, trong nháy mắt phá không mà đi. Hống. Cùng lúc đó, đáng sợ tiếng hổ gầm trời rung đất chuyển, thứ hai quân đoàn đồng dạng hóa thành một đầu cực lớn hắc sắc hổ thú, lúc này hướng xa xa đuổi theo. Đây là Cổ Yêu chiến trận ở trong chu tước cùng Bạch Hổ chiến trận. Mạc Phàm thấy vậy không khỏi hai mắt híp lại đứng lên, hắn biết rõ dưới trướng tứ đại quân đoàn tại đây trong 10 năm đều có tại thao luyện Cổ Yêu chiến trận, chỉ là một mực chưa từng đi thăm dò nghiệp qua. Lần này gặp hai đại quân đoàn trực tiếp liền kích hoạt lên chiến trận, mà lại bạo phát ra không thấp tại thánh hoàng cảnh như thế, cái này tự nhiên lại để cho Mạc Phàm trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không hổ là thuộc về yêu tộc chiến trận, cũng chỉ có tại yêu tộc trong tay mới có thể chính thức phát huy ra nó uy năng. Ngay cả một bên Đế Tần cũng nhịn không được nữa cảm thán lên. Cái này Cổ Yêu chiến trận tự nhiên là hắn cũng không biết rõ trước mấy đời tán vụn trong trí nhớ sở được đến cường đại chiến trận, vốn là muốn dùng để lại để cho đại tần các chiến sĩ thao luyện, kết quả nhất luyện phía dưới mới phát hiện căn bản không thể thực hiện được. Bởi vì Cổ Yêu chiến trận cần phải chính là tràn đầy yêu lực đến thúc dục, mà nhân tộc sở tu làm được linh lực căn bản là không thể thực hiện được. Cũng chính là dựa vào điểm này, mới có sau đến tại Mạc Phàm lập yêu quốc chi lúc, Đế Tần tiễn đưa này hạ lễ sự tình. Vì vậy giờ phút này đang nhìn đến hai đại quân đoàn kích hoạt chiến trận chỗ bộc phát ra cường đại khí tức sau, chính là Đế Tần cũng nhịn không được nữa khẽ cười khổ. Bởi vì là cái này vốn nên là hắn đại tần chiến trận. Hai đại yêu tộc quân đoàn tại kích hoạt đại trận sau khi, coi như hóa thành hai đại thánh thú, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi theo những cái kia tứ tán bỏ trốn ma tộc tu sĩ. Lê Chu Tước thanh âm ngẩng cao, há miệng ở giữa liền phụt lên ra vô tận hắc diễm đem mấy vạn ma tộc tu sĩ bao phủ, tiếng kêu thảm thiết tức khắc liên tiếp, ngay sau đó liền có vô tận thi hải từ bầu trời ở trong rơi xuống. Bên kia thứ hai quân đoàn biến thành bạch hổ vừa khí thế khủng bố, một đường chạy như điên, cũng không thấy có cái gì động tác, phàm là đuổi theo ma tộc tu sĩ liền trực tiếp đụng tới, động tới chết ngay lập tức. Đã xong, phiến chiến trường này bị kết giới phong ấn, chúng ta không ra được. Một ít tổ cảnh ma tu tại đã bay vài vòng sau cuối cùng cho ra như thế một cái tàn khốc sự thật, trực tiếp khiến hơn 10 vạn ma tộc đại quân tâm như cho tàn. Bọn người kia bản thân thực lực cũng không cường đại, bất quá chỉ là dựa vào chiến trận chi uy, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, liều mạng với bọn hắn. Đúng vậy, nếu là có thể đánh tan cái này kinh khủng chiến trận, chúng ta đây liền còn có cứu sống cơ hội. Tất cả mọi người chịu đựng, nơi đây đã xảy ra như thế kịch liệt chiến tranh, tộc của ta chỗ điều khiển thiên đạo chi nhãn vừa nhất định sẽ bị kinh động, có lẽ không được bao lâu ảm hoàng sẽ phái ra thêm nữa cường giả hàng lâm, đến lúc đó những thứ này còn sâu cái kiến giống như nhân tộc đều phải chết. Nhất quân ma tổ tại phát hiện không đường có thể trốn sau, vừa nhao nhao lấy hết dũng khí, bắt đầu triển khai phản kích. Rất nhanh, mấy trăm vị ma tổ hội tụ lại với nhau, hướng bạch hổ chiến trận giết đi tới. Nhưng mà chiến trận biến thành bạch hổ chỉ là một cái tát đánh ra, cái kia mấy trăm ma tổ liền đồng thời nổ tung. Căn bản là gánh không được. Một màn này lại để cho tất cả ma tộc đều tuyệt vọng, rất nhiều ma tộc tu sĩ thậm chí trực tiếp đánh mất ý chí chiến đấu, căn bản cũng không dám nữa lên chiến, nhưng mà điều này cũng gia tốc tử vong của bọn hắn. Nhân tộc chiến trận mặc dù không có hai đại quân đoàn kinh khủng như vậy, nhưng là vô cùng cường đại. Trăm vạn nhân tộc tu sĩ phân hóa thập đại chiến trận, từng cái chiến trận phát tán ra khí tức đều cơ hồ vô hạn tới gần thánh hoàng cảnh. Tại như thế cường đại thập nhị chiến trận trước mặt, những thứ này liền một cái thánh cảnh đều không có ma tộc đại quân như là gà đất chó kiểng. Ngắn ngủn một lát sau, hơn 10 vạn ma tộc đại quân thì cứ như vậy bị yêu tộc cùng nhân tộc tạo thành chiến trận tán sát đại hết. Cái này ngay cả Mạc Phàm đều thấy được một hồi trận mắt há hốc mồm. Mặc dù hắn có dự liệu được chiến trận sẽ rất cường, nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế cường. Đế Minh, ngươi lần trước cho ta hạ lễ thật sự là quá quý trọng rồi. Ta không nghĩ tới ngươi ngay cả như thế cường đại chiến trận đều có thể đưa cho ta, quả nhiên là có lòng rồi, lần sau nếu là còn có như thế đồ tốt, có thể nhất định phải nhớ kỹ ta ạ. Mạc Phàm nhịn không được quay đầu xông lên cách đó không xa Đế Tần mở miệng. Hắn là thật bị khiếp sợ đã đến, cứ thế tại đang nhìn hướng Đế Tần lúc cũng nhịn không được hai mắt sáng lên. Bởi vì là hắn thanh sợ Đế Tần gia hỏa này là không biết chuyển thế bao nhiêu lần đổ cổ, điều này cũng làm cho có nghĩa là gia hỏa này rất có thể còn nắm giữ lấy thêm nữa thứ tốt. Đối mặt Mạc Phàm lời nói này, Đế Tần thì là ra mặt có lại, ngược lại là không có tiếp Mạc Phàm mà nói. Đừng nói Mạc Phàm rồi, ngay cả chính hắn đều có chút hối hận rồi, hắn mặc dù có vạn yêu chiến trận trí nhớ, nhưng vừa không nghĩ tới cái này chiến trận sẽ mạnh mẽ như vậy lại. Bất quá cũng may dưới trướng hắn tướng sĩ sở tu làm được chiến trận cũng kém không có bao nhiêu. Đế quân, bọn người kia cũng quá yếu đi đi. Đúng đấy, chúng ta còn không có đã biển, bọn hắn cũng xuống. Kính xin đế quân mở ra kết giới, để cho chúng ta sát cái đã biển mới tốt. Lúc này, đệ nhất quân đoàn cùng thứ hai quân đoàn bay tới, tuy rằng lờ mờ còn bảo lưu lấy chiến trận bộ dáng, nhưng mà Mạc Phàm lại có thể thấy bọn hắn từng cái yêu tu gương mặt. Giờ phút này bọn người kia tất cả đều vẻ mặt hưng phấn, ngay cả Chu Tước chỗ Mi Tâm Lang Hùng Hùng cũng là vẻ mặt tràn đầy kích động, ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm. Không có biện pháp, bọn hắn rất lâu không có như vậy thống khoái qua. Hơn nữa bọn hắn vừa không nghĩ tới như thường ngày huấn luyện chiến trận sẽ mạnh mẽ như vậy lại, đối mặt vừa mới cái kia quần ma tộc hoàn toàn chính là nghiền ép, thuần túy vô thương đánh quái. Cảm nhận được chiến trận cường đại sau, bọn hắn tự nhiên không cam lòng chỉ giết như thế một chút ma tộc. Rất tốt, nguyên bản chấm còn có chút lo lắng thực lực của các ngươi, nhưng hiện tại xem ra cái lo lắng ngược lại là những cái kia ma tộc rồi. Đã như vậy, cái kia chấm liền đồng ý các ngươi rồi, cho các ngươi sát cái đủ. Mạc Phàm một chút đầu, lúc này liền triệt bỏ không gian kết giới. Tiếp theo trong nháy mắt, hai đại quân đoàn liền ngao ngao kêu hướng xa hơn chỗ giết đi tới. Nhân tộc thập đại quân đoàn cũng giống như thế, đã có vừa mới trận chiến ấy sau, bọn hắn tin tưởng tăng vọt, có thể nói là ý chí chiến đấu bạo dạn. Mạc Phàm thấy vậy, đành phải hơi hơi lay động đầu, bắt lấy tế ra Huyền Hoàng Hồ Lô bắt đầu quét dọn chiến trường. Huyền Hoàng Hồ Lô không hổ là thông thiên linh bảo, chỉ cần là sinh linh, dù là đã bị đánh bại thành huyết đục rồi, đồng dạng có thể đem hấp thu sau đó luyện hóa ra quần quần nguyên lực đến. Đây mới là Mạc Phàm nguyên nhân lại để cho đại quân tới đây luyện binh nguyên nhân chủ yếu, chủ đánh một cái cùng trời không lãng phí. Không có ma tộc phản kháng, Huyền Hoàng Hồ Lô cơ hồ là trong nháy mắt liền đem chiến trường ở trong thi hải cùng huyết đục tất cả đều thôn vệ không còn. Đi thôi, chúng ta vừa ra tay, đi hủy diệt những cái kia ma thụ. Mạc Phàm bay lên trời, chúng tu sĩ nhao nhao đi theo. Bọn hắn đều rất rõ ràng ma tộc sở dĩ đáng sợ, kia căn nguyên vẫn còn là ma thụ. Ma thụ mới là ma tộc lực lượng cùng sinh mệnh ngọn nguồn, chỉ có giải quyết hết tất cả ma thụ mới có thể chính thức tiêu diệt ma tộc. Những thứ này đều là bọn hắn tại Cửu Châu đại lục trong chiến tranh cho ra kinh nghiệm.